Chương 35, nhanh chân đến trước. Đoạn Đức khống chế Long Lân Mã, chậm gì gì đi ở phía trước, giống như là một cái sắp lao tới pháp trường trang sĩ, nhìn qua hết sức thê lương. Nhưng giờ phút này hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì hướng về phía trước. Tần Xuyên thấy thế, cười hắc hắc, chậm rãi đi theo ba nhà thế lực đằng sau, chuẩn bị xem kịch vui. Tiến vào hoang cổ cấm địa người, bản thân thần lực đều bị phong tỏa, chỉ có lực lượng cơ thể có thể vận dụng, nhưng Tần Xuyên lại không phải như thế. Đại khái bởi vì hắn có được tiên tiên thánh thể đạo thai cường đại thể chất duyên cớ, mặc dù thần lực bị phong cấm hơn phân nửa, nhưng còn có chút ít có thể vận dụng. Cho nên vẫn như cũ có thể thi triển hư không du long thuật, ẩn tàng thân hình, cùng ở sau lưng mọi người. Hoang cổ cấm địa bên trong, cổ mục thương cầu, cỏ cây phồn thịnh, nhưng không có bất luận cái gì sinh linh hoạt động tung tích, yên tĩnh đến gần như tĩnh mịch. Ở đoạn bàn tử hướng dẫn dưới, một đoàn người cẩn thận hướng về phía trước. Không thể không nói, Đoạn Đức đối với nguy hiểm dự cảm tựa hồ rất nhạy cảm, nhiều lần đều tránh đi hung hiểm chi địa, nhưng hoang cổ cấm địa nguy hiểm trọng trọng, hắn tự nhiên cũng có sa ngã thời điểm. Một bộ bạch cốt nằm ngang ở bên đường, xương cốt tạm đạm vô quang, nhìn qua đã chết đi nhiều năm. Đoạn Đức khống chế Long Lân Mã từ bộ này bạch cốt bên cạnh đi qua, nhưng không ngờ cái này bạch cốt đột nhiên phát khởi, cầm trong tay một căn cốt mâu, hướng hắn đâm vào. Nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, chỉ sợ sớm đã bị cái này cốt mâu xuyên qua tim, nhưng lập tức liền kịp thời tránh né, đùi cũng bị cốt mâu quẹt vào, máu tươi chảy dài. Trời phạt, đạo gia ta vậy mà đổ máu bị thương. Khôi giáp phía dưới, Đoạn Đức im lặng ngưng nghẹn, lệ lưu thiên hành, hắn chưa từng có như vậy biệt khuất qua, bị người xem như kẻ chết thay đá ra đến, mấu chốt nhất là hắn vậy mà không biết người hãm hại hắn là ai. Trải qua trăm cay nghìn đắng về sau, Đoạn Đức rốt cục dẫn theo ba nhà thế lực đi tới gần đây một tòa thánh sơn phía dưới. Cuối cùng đã tới. Đoạn Đức mồ hôi lạnh trên trán chảy dài, vừa mới tinh thần của hắn độ cao tập trung, chỉ sợ có chút một điểm sai lầm, đầu này mạng nhỏ sẽ phải nghỉ chơi. Thánh sơn minh nga, trên đó cổ mục che trời, kỳ thạch nô lên, nhưng lại có vô số đếm không hết trắng như tuyết bạch cốt, từ chân núi một mực trải ra gần như đỉnh núi vị trí. Trước đó chỉ có một bộ bạch cốt, thiếu chút nữa để Đoạn Đức gặp Diêm Vương, hiện tại ngọn thánh sơn này bên trên bao trùm lấy nhiều như vậy bạch cốt, hắn nếu là lại hướng trước, chẳng phải là chết ngay cả cặn cũng không còn. Cho nên đi đến nơi này về sau, hắn nói cái gì cũng lại không chịu hướng về phía trước. Ba nhà thế lực trưởng lão cũng biết lại để cho cái này Diêu Quang Thánh Địa kỵ sĩ hướng về phía trước, chính là nhường hắn chịu chết, cho nên cũng không có ép buộc, mà là nhao nhao đứng ra, hết sức nhiệt tình nói, tiểu huynh đệ trước xuống tới nghỉ ngơi đi, tiếp xuống liền giao cho chúng ta. Không sai, một lần này ngắt lấy thánh dược về sau, ba nhà chúng ta thế lực nhất định sẽ không quên công lao của ngươi, ổn thỏa cho ngươi phần thưởng phong phú. Nghe mấy vị này trưởng lão lời an ủi, Đoạn Đức viên kia bị thương tâm linh lúc này mới thoáng nuốt lên một chút. Có lẽ đạo gia ta có thể giả mạo lĩnh xong phần thưởng về sau, lại chạy đi. Cứ như vậy, cũng không uổng đạo gia ta tân tân khổ khổ đem các ngươi đưa đến nơi này a. Ngay tại mấy vị thánh địa trưởng lão thương lượng nên xử lý như thế nào rơi những cái này bạch cốt, lên thánh sơn ngắt lấy thánh dược lúc, Tần Xuyên đã lặng yên đi tới trước mặt mọi người. Mục đích của hắn cùng mấy đại thế lực này không sai biệt lắm, cũng là chạy hướng thánh sơn thánh dược đến, bất quá Tần Xuyên cũng không thể lại tiếp tục cùng lấy đám người này lên rồi, hắn muốn trước những người này lên thánh sơn, trước tiên đem những cái kia thánh dược ngắt lấy sạch sẽ mới yên tâm a. Bất quá, trước mắt những cái này bạch cốt, Tần Xuyên do dự một chút, vẫn là quyết định thử xem, không chừng cái này hư không du long thuật, liền những cái này bạch cốt đều không cách nào cảm ứng đây. Tần Xuyên thận trọng gần sát thánh sơn, bắt đầu leo về phía trước, làm hắn vui mừng chính là, tán lạc tại trên thánh sơn mênh mông bạch cốt, quả nhiên không cảm ứng được hắn tồn tại. Thế là hắn liền như vậy nên ngang một đường leo, rất nhanh là đến đỉnh núi. Ngay tại Tần Xuyên leo đến đỉnh núi về sau, phía dưới ba đại thế lực trưởng lão cũng bắt đầu động tác, bọn họ đến cuối cùng tựa hồ cũng không thương lượng ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể đón ra đầu một đường đánh lên. Ba người bọn họ mặc dù thần lực trong cơ thể đều bị phong ấn, nhưng trước khi đến, gia tộc bên trong đều cho bọn hắn một kiện chí bảo, trong đó phong ấn trong tộc mấy vị thái thượng trưởng lão lực lượng cường đại. Chỉ cần tế ra, liền có thể thi triển mấy vị này thái thượng trưởng lão lực lượng, mà không bị hoang cổ cấm địa hạn chế. Đương nhiên, lực lượng này chỉ có thể kéo dài mấy kích mà thôi. Quyết định xông vào về sau, tam đại trưởng lão nhao nhao tế ra chí bảo, ở phía trước xung phong, những người còn lại là nhao nhao đi theo phía sau bọn họ, tùy thời chuẩn bị cùng những cái kia khôi phục sau bạch cốt chém giết. Giết. Tuyền cơ Diêu Quang hai thánh địa, còn có vương gia trưởng lão, tế ra chí bảo, hướng trên thánh sơn đánh tới, quả nhiên, những bạch cốt kia đã nhận ra khí tức của bọn hắn, nhao nhao khôi phục, trở thành chiến sĩ cường đại, ngăn cản bọn họ leo lên thánh sơn. Trong lúc nhất thời, hô tiếng hô giết rung trời, mọi người tại chân núi chém giết vô cùng náo nhiệt, hơn nửa ngày mới đẩy về phía trước vào một đoạn ngắn khoảng cách, liền cái này còn bỏ ra cái giá không nhỏ. Ba đại thế lực trưởng lão, mang theo riêng mình bọn thuộc hạ, vì leo lên thánh sơn, ngắt lấy thánh dược, liều mạng chém giết, ngay cả Đoạn Đức đều không biện pháp tránh khỏi. Bất quá, bọn họ không biết là liền tại bọn hắn còn đang ra sức chém giết thời điểm, đã sớm có người nhanh chân đến trước, đi tới thánh sơn chi đỉnh. Quả nhiên có bảo bối. Đứng ở thánh sơn chi đỉnh, Tần Xuyên hướng về phía trước, hai mắt tỏa ánh sáng. Ở trước mặt hắn có một cái 2 mét phương viên hồ suối, trong đó thần dịch chảy xuôi, trong suốt sáng chói. Mà ở cái này hồ suối bên cạnh còn mọc ra một gốc cây nhỏ, cao hơn nửa mét, lục quang lấp lóe, giống như là phỉ thúy điêu khắc mà thành. Cây nhỏ bên trên còn kết mấy viên vàng óng ánh trái cây, lớn chừng trái nhãn, trong suốt, giống như là đúc bằng bằng dòng, cách rất xa. Tần Xuyên tựa hồ cũng có thể ngửi được từ cái kia trái cây bên trên truyền đến mùi thơm ngát. Nhìn thấy một màn này, Tần Xuyên đâu còn nhịn được. Hết thảy trước mắt, trong mắt hắn đều hóa thành hải lượng kinh nghiệm, còn có các loại các dạng truyền thừa bí thuật, hắn một bên nhếch miệng cười, một bên hướng Thần Tuyển Bảo Thụ phương hướng chạy tới. Chương 36, trời phạt. ở đâu ra hùng hải tử? Tần Xuyên đầu tiên chạy tới gốc kia cao nửa thước cây nhỏ bên cạnh, không kịp chờ đợi đem phía trên kết kim sắc trái cây hái xuống. Đây chính là bất tử thần dược một trong, cựu diệu bất tử dược kết trái. Mặc dù cả cây cựu diệu bất tử dược bị chia làm 9 phần, trồng ở trên 9 tòa thánh sơn. Viên này trái cây cũng chỉ ẩn chứa hoàn chỉnh cựu diệu bất tử dược kết thần quả 1/9 lực lượng, nhưng liền cái này, cũng so Tần Xuyên trước đó ăn những linh dược kia, tốt hơn nhiều lắm. Rực rỡ ngời ngời kim sắc quả thực, tản ra hết sức hương thơm thoang thoảng vị đạo, làm cho người nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi, Tần Xuyên đương nhiên sẽ không khách khí, vê lên một trái, liền hướng trong miệng lấp đầy. Trái cây sung mãn, cỡ quả nhãn thánh quả, nhẹ nhàng cắn nát, lập tức hóa thành mỹ vị quỳnh tương ngọc dịch, bị Tần Xuyên nuốt vào trong bụng. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ cựu diệu thánh quả, EXP 10000 điểm. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bí pháp truyền thừa chân long ấn, cũng tự động tu luyện đến mắt cấp. Chân long ấn, thượng cổ thần ấn, thi triển về sau, có chân long hư ảnh hiện lên, rời sông lấp biển, long hành bát hoang. Ken, chúc mừng ký chủ cảnh giới thành công tăng lên đến tứ cực nhị trọng thiên. Thư thái, em hai vô cùng hệ thống nhắc nhở thanh âm ở Tần Xuyên bên tai không ngừng vang lên, làm hắn mừng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy đủ cười, liền tranh thủ cây nhỏ bên trên còn dư lại mấy quả trái cây, tất cả đều hái xuống, từng cái nuốt vào trong bụng. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ cựu diệu thánh quả, EXP 10000 điểm. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ cựu diệu thánh quả, EXP 10000 điểm. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bí pháp truyền thừa thần hoàng ấn, cũng tự động tu luyện đến mắt cấp. Thần hoàng ấn, thượng cổ thần ấn, thi triển về sau, có thần hoàng hư ảnh hiện lên, bay lượn cửu thiên, uy chấn thiên hạ. Ken, chúc mừng ký chủ cảnh giới thành công tăng lên đến tứ cực tam trọng thiên. Đến cuối cùng, làm Tần Xuyên đem tất cả thánh quả đều ăn hết về sau, cảnh giới của hắn đã tăng lên tới tứ cực tam trọng thiên, hơn nữa lĩnh ngộ hai môn vô cùng cường đại bí pháp. Ký chủ, Tần Xuyên tu vi, tứ cực tam trọng thiên, 18000, 20000, có được thể chất, tiên thiên thánh thể đạo thai có được dị tượng, tiên vương lâm, cửu thiên có được công pháp, tam thiên lôi động báo sơn ấn nhân vương ấn vạn dặm truy hồn hư không du long thuật đại lực thần quyền chân long ấn thần hoàng ấn đắc ý thưởng thức một hồi thuộc tính của mình. Tần Xuyên lại đưa mắt về phía trước mắt dò dỉ mà chạy thần tuyển, nhịn không được liếm liếm quẻ miệng. Ngọn thánh sơn này bên trên bảo bối, hắn đồng dạng đều không định bỏ qua cho. Bịch. Tần Xuyên trực tiếp nhảy vào thần tuyển bên trong, sau đó hé miệng, bắt đầu cuồng hút một lần này gâu thần tuyển bảo dịch. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ thần tuyển dịch, EXP 1000 điểm. Sảng khoái a. Uống một ngụm thì có 1000 điểm EXP. Tần Xuyên lại cũng không đoái hoài tới cái khác, một đầu đâm vào ao nước thần bên trong rầm rầm mãnh quấn lên. Tần Xuyên ăn hết thánh quả, lại ở trong này điên cuồng thôn vệ thần tuyển bảo dịch, mà phía dưới ba đại thế lực như trước đang cùng vô tận mênh mông mạch cốt, 10 điểm khổ bức chém giết. Ba đại trưởng lão mở đường, một đám kỵ sĩ theo ở phía sau, ra sức chém giết, cơ hồ người người đều bị thương, thỉnh thoảng liền có người bị mênh mông mạch cốt bao phủ, lại chạy không thoát. Bất quá ba vị tia trưởng lão trong tay cầm quả nhiên là chí bảo, liên tục đánh xuống, vậy mà mạnh mẽ mở ra một đầu thông lộ, mặc dù đám người tổn thất có chút thảm trọng, nhưng cuối cùng vẫn thành công đến gần thánh sơn đỉnh núi. Rốt cuộc phải đến. Tuyển cơ diêu quang hai thánh địa, còn có hoang cổ thế gia vương gia trưởng lão tất cả đều lệ nóng doanh trọng, trong hai mắt đều là thần sắc kích động. Bọn họ giết chết vô số bạch cốt, bước lên nguy hiểm tính mạng, rốt cục sắp leo lên ngọn thánh sơn này đỉnh cao, mỗi người cũng là kích động lại hưng phấn. Xen lẫn trong kỵ sĩ nhóm bên trong đoạn bản tử, cũng hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được hướng phía trước chen chen, đi tới chúng kỵ sĩ phía trước nhất. Đầu óc của hắn điên cuồng chuyển động, suy nghĩ bản thân đợi chút nữa rốt cuộc nên như thế nào đục nước méo cỏ, cướp đoạt thánh dược. Hai vị, đợi chút nữa nếu là hái tới thánh dược, cứ dựa theo phía trước tỷ lệ, ba nhà chúng ta chia đều, tất cả mọi người không có dị nghị à? Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão cười nói. Tự nhiên như thế. Tuyển cơ thánh địa cùng vương gia trưởng lão đều gật đầu một cái. Ha ha ha. Thái cổ thánh sơn a. Chúng ta thậm chí có may mắn đến nơi này, hai vị, mời. Để chúng ta cùng nhau đăng lâm thánh sơn đỉnh cao, chứng kiến lịch sử này tính một khắc a. Diêu Quang trưởng lão lâng lâng nói. Hắn hiện tại đã tưởng tượng đến bản thân đăng lâm thánh sơn đỉnh cao, ngắt lấy thánh dược, lấy được thánh địa thưởng thức ban thưởng, từ đó nhất phi trùng thiên, bình bộ thanh vân mỹ hảo tiền đồ. Tuyển cơ thánh địa cùng hoang cổ thế gia vương gia hai vị kia trưởng lão, ý nghĩ cùng cái này Diêu Quang trưởng lão cũng đều không khác mấy. Ba vị bởi vì lúc trước chém giết, quần áo hơi có vẻ lam lũ thánh địa trưởng lão, cười hắc hắc, rốt cục tay bắt tay leo lên thánh sơn đỉnh cao. Sau lưng đông đảo các kỵ sĩ cũng đều muốn đăng lâm thánh sơn đỉnh cao, nhưng làm sao đỉnh núi không gian có hạn, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi ba vị trưởng lão ngắt lấy thánh dược hoàn tất về sau, mới có may mắn đủ đi lên nhìn trộm một hai. Bất quá, làm ba vị trưởng lão tay bắt tay leo lên thánh sơn đỉnh cao về sau, phía dưới đông đảo các kỵ sĩ lại phát hiện, ba vị này trưởng lão giống như là phát hiện cái gì kinh thế hai tục sự tình mở dạng, vậy mà đồng loạt ngẩn người ra đó. Diêu Quang cùng Tuyển Cơ thánh địa trưởng lão càng là nhịn không được duỗi ra ngón tay, run rẩy chỉ hướng phía trước, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Ba vị trưởng lão thế nào? Đại khái là nhìn thấy thánh sơn đỉnh cao bên trên thánh dược, bị chấn động a. Hâm mộ, ba vị trưởng lão thậm chí có may mắn mắt thấy thánh dược mặt thật, ra đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính thánh dược bộ dáng đây. Phía dưới một đám kỵ sĩ cảm khái cực kỳ hâm mộ nói, cảm thấy đăng lâm thánh sơn đỉnh ba vị trưởng lão, thật sự là quá hạnh phúc. Bất quá cái này cực kỳ hâm mộ tâm tình không kéo dài chốc lát, từ đỉnh núi bên trên truyền đến ba vị trưởng lão thê lương tiếng gào thét, liền làm những kỵ sĩ này môn đồng loạt ngây ngẩn cả người. Ta thánh dược, ta thần tuyển bảo dịch, thiên, trời phạt, cái này là ở đâu ra hùng hải tử? Thanh âm thê lương mà kéo dài, cái loại cảm giác này giống như là một cái gầy yếu tiểu cô nương, bị 100 tên tráng hán cưỡng gian 100 lần một dạng, quả thực thê thảm tới cực điểm. Chương 37, hỏng mất thánh địa trưởng lão. Ba vị trưởng lão thế nào? Phía dưới các kỵ sĩ đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao ba vị trưởng lão hội phát ra như thế cực kỳ bi thảm tiếng gào thét. Ngay cả mài đao xoèn xoèn, nhao nhao muốn thử đoạn bản tử đều ngơ ngẩn. Bất quá, nghe được ba vị kia trưởng lão hô một tiếng trời phạt hùng hài tử về sau, đoạn bản tử cảm thấy mình cúc hoa siết chặt, trong đầu không khỏi hiện lên cái kia ở yêu đế mộ đem mình cho lừa thảm hùng hài tử hình ảnh. Vô lượng cờ mở nở thiên tôn, sẽ không như thế khéo léo a. Phía dưới đông đảo các kỵ sĩ không hiểu ra sao, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đăng lâm thánh sơn đỉnh ba vị trưởng lão, tâm tình vào giờ khắc này, giống như là có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua một dạng. Ở tại bọn hắn đăng lâm thánh sơn về sau, liếc mắt liền thấy được, ở trước mắt một vũ thần tuyển bảo dịch bên trong, một cái hùng hài tử đang ở bên trong bay nhảy, hơn nữa ở nuốt từng ngụm lớn lấy thần tuyển bảo dịch. Một ao kia thần tuyển bảo dịch đã bị hắn uống hết 2/3, nhanh mẹ nó thấy đấy. Ở vũng này thần tuyển đằng sau, một gốc màu xanh biếc cây nhỏ, lẻ loi trơ trọi lớn lên ở nơi đó, cây nhỏ trùi lủi, đừng nói thánh quả, liền khối lá cây cũng bị mất. Này, các ngươi tốt nha. Lại sau đó, ở thần tuyển bên trong bay nhảy cái kia hùng hài tử, vậy mà 10 điểm xấu hổ hướng bọn hắn vây vây tay, cười. Tần Xuyên cười, ba vị này trưởng lão nhưng là muốn khóc. Bọn họ tốn sức trăm cây nghìn đắng đăng lâm ngọn thánh sơn này đỉnh cao, không phải là vì đến ngắt lấy thánh dược sao? Hiện tại chẳng những thánh dược một khóa không có gặp, ngay cả thần tuyển nước đều muốn bị cái này hùng hài tử cho uống cạn. Thánh dược đây? Tuyền Cơ thánh địa trưởng lão mắt tối sầm lại, run rẩy mà hỏi, cái gì thánh dược? Ngươi là nói quả này cây nhỏ bên trên kết trái cây sao? Bị ta ăn hết, vị đạo cũng không tệ lắm a. Tần Xuyên liếm môi một cái, giống như là hồi vị cái kia kim sắc trái cây vị đạo. Thật không nghĩ tới, hắn lần này đáp, làm cho ba vị này trưởng lão trực tiếp hỏng mất. Cơ mờ nờ, thánh dược vậy mà tất cả đều bị cái này hùng hài tử ăn hết. Hắn vậy mà ăn hết rồi. Vậy mà ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Hết rồi. Rồi. Lao đầu, các ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta sẽ xấu hổ. Tần Xuyên nháy mắt mấy cái, hết sức thuần khiết nói ra, đồng thời còn không quên lại mánh liệt được một hớp thần tuyến nước. Nô, ngọt ngào, vị đạo coi như không tệ. Trời phạt hùng hài tử, còn không cho lão phu ngậm miệng. Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão thổ huyết nói, bỏ ra giá lớn như vậy, thật vất vả đăng lâm thánh sơn đỉnh cao, kết quả lại phát hiện mọi thứ đều bị một cái không biết từ chỗ nào bể ra hùng hài tử càn quét không còn. Ba vị này trưởng lão không có cứ như vậy tức giận thổ huyết hôn mê, đã tính bọn họ tâm lý tố chất cực kỳ cường đại. Ngươi cái này hùng hài tử là thế nào đi lên? Tuyền Cơ Thánh Địa trưởng lão cố nén trong lồng ngực cái tiết như muốn phun ra ngoài lửa giận, thở hổn hển hỏi. Chính là như vậy đi lên a. Tần Xuyên nháy mắt mấy cái, đám kia khô lâu rất khả ái, các ngươi chỉ cần dùng yêu đi cảm hóa bọn họ, thật tốt cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn chúng tự nhiên là thả các ngươi đi lên, tại sao phải đánh giết giết đây? Phá hủy ngọn thánh sơn này bên trên hoa hoa thảo thảo không tốt lắm a. Thần cơ mở nở dùng yêu đi cảm hóa. Một lần này ba vị này trưởng lão là thật muốn hụt máu, nếu là thật có thể sử dụng yêu cảm hóa, chúng ta chính là quỳ xuống cho chúng nó dập đầu cũng vui vẻ a. Vấn đề là cơ mở nở có thể sử dụng yêu cảm hóa đến giải quyết sao? Một đống kia phá bộ xương, ngươi cho ta dùng yêu cảm hóa một cái thử xem. Chơi phạt hùng hải tử, chẳng những ăn trộm thánh dược, đến bây giờ còn dám lừa gạt lão phu, thực sự là muốn chết. Hoang cổ thế gia vương gia vị trưởng lão kia rốt cục nhịn không được, mặt mũi tràn đầy hắc khí, vươn tay liền hướng Tần Xuyên đập đi qua, hắn muốn một trưởng vỗ chết cái này trời phạt hùng hải tử. Lão đầu, ta xem ngươi mặt mũi tràn đầy hắc khí, ấn đường biến thành màu đen, nghĩ đến là bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa. Đã như vậy, ta liền cố hết sức, giúp ngươi từ nơi này hồng trần khổ hải bên trong giải thoát rồi a. Tần Xuyên một bộ từ bi vô cùng biểu lộ, duỗi ra một nắm đấm, đón vương gia trưởng lão bàn tay liền đánh qua. Đại lực thần quyền. Ở chỗ này, Tần Xuyên thể nội thần lực bị phong tỏa hơn phân nửa, chỉ có thiếu bộ phận thần lực có thể điều động, giống như là nhân vương ấn chân long ấn loại vi lực này cường đại bí pháp đều không biện pháp vận dụng. Nhưng là cái này đại lực thần quyền lại có thể, chỉ cần vận dụng số ít thần lực là có thể. Nho nhỏ nắm đấm vàng, bị kim quang bao khỏa, như dao long xuất hải, mang theo tiếng gió phần phật, hướng cái này vương gia trưởng lão đập tới. Tiểu xuất sinh, muốn chết. Vương gia trưởng lão trên mặt hiện ra tàn nhẫn vô cùng thần sắc, tựa hồ đã thấy trước mặt cái này hùng hài tử bị hắn một trưởng bỗ thành bánh thịt chẳng cảnh. Về phần Tần Xuyên chống cự, là một điểm không có bị hắn để vào mắt. Coi như ở nơi này không thể vận dụng thần lực, nhưng hắn thân là một tên hóa long tam biến đại tu sĩ, coi như chỉ có thể vận dụng lực lượng cơ thể, muốn đập chết một cái dạng này tiểu bất điểm, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, cái này vương gia trưởng lão nụ cười trên mặt, chỉ là kéo dài ngắn ngủi chốc lát, làm bàn tay của hắn cùng Tần Xuyên nắm đấm đụng va vào nhau thời điểm, một cỗ từ lòng bàn tay vọt tới tràn trề không thể ngự lực lượng cường đại, làm hắn bỗng nhiên đổi sắc mặt. Ầm. Lốt bút, một trận xương cốt nổ tung thanh âm vang lên, ở mặt khác hai vị thánh địa trưởng lao ánh mắt khó thể tin bên trong, cái này vương gia trưởng lao giống như là một cái bị đâm thủng bóng da mở dạng, xương cốt toàn thân sụp đổ, đống lớn huyết vụ tóe lên, bùng nháo mở dạng, quẳng xuống đất, liền dây ruột đều không có, cứ như vậy cút. Tần Xuyên chỉ đánh một quyền, liền đem vị này có hóa long tam biến tu vi vương gia trưởng lão một đòn miểu sát. Đại lực thần quyền, nhất lực phá vật pháp, quả nhiên đơn giản thô bạo. Nhìn xem đã lệnh tấu vương gia trưởng lao thi thể, Tần Xuyên nhíu môi, lão gia hỏa này muốn lấy tính mệnh của hắn, Tần Xuyên đương nhiên sẽ không hảo tâm buông tha hắn. Dám cùng tiên tiên thánh thể đạo thai liều lực lượng cơ thể, tự tìm chết, hoán được ai? Chương 38, đương nhiên là muốn đánh cướp. Chỉ là một quyền, có hóa long đệ tam biến thực lực vương gia trưởng lão, vậy mà liền bị dứt khoát giết chết. Một màn này nhìn Tuyển Cơ cùng Diêu Quang hai thánh địa trưởng lão hai mắt kém chút không từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Đây là một cái 5-6 tuổi hùng hài tử có thể làm được sự tình. Nói đùa cái gì? Chấn kinh sau, Diêu Quang thánh địa trưởng lão trong lòng linh quang lóe lên, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến trước đó ở Yêu Đế mộ lưu truyền sôi sùng sục cái kia hùng hài tử. Yêu Đế mộ mở ra lúc, vị này Diêu Quang trưởng lão mặc dù không đi, nhưng lại có Diêu Quang thánh địa cái khác một vị thái thượng trưởng lão tiến về. Ở trên bầu trời trưởng lão trở về sau tức thiếu chút nữa không thổ huyết, nghe nói là bị một cái hùng hài tử chọc tức. Vị này Diêu Quang trưởng lão cũng bởi vậy biết được cái kia ở Yêu Đế mộ mở ra lúc hô phòng hoán vũ, đùa giỡn nhân tộc đại năng cùng yêu tộc đại yêu, cũng tuyên bố muốn đem Yêu Đế chi tâm ăn hết hùng hài tử. Cái kia hùng hài tử, cùng trước mặt cái này hùng hài tử, sẽ không là một người a? Diêu Quang trưởng lão rung động nghĩ đến, thật coi bản thân có một thân quái lực, ở nơi này hoang cổ cấm địa liền vô địch. Tiểu Nghiên Súc, muốn chết. Diêu Quang thánh địa trưởng lão ẩn ẩn đoán được Tần Xuyên thân phận, nhưng Tuyển Cơ thánh địa vị trưởng lão kia đã bị tức giận cho làm cho hôn mê đầu óc. Hắn cho rằng trước mắt cái này hùng hài tử sở dĩ giết vương gia trưởng lão, bất quá là bởi vì có một thân quái lực thôi, thật muốn bàn về chân thực chiến lực, cái này hùng hài tử cũng không biết lợi hại đi nơi nào. Đi. Tuyển Cơ thánh địa trưởng lão tay áo vung lên, một cái hiện ra nhàn nhạt bảo quang màu xanh biết hồ ngọc, liền bị hắn tế ra, gào thét lên hướng Tần Xuyên bay tới. Cái hộp ngọc này chính là Tuyển Cơ thánh địa trưởng lão để mà xông lên thánh sơn cấm khí, trong đó phong ấn Tuyển Cơ thánh địa một vị thái thượng trưởng lão mấy lần công kích lực lượng. Tiểu Trúc Chí, tất nhiên ngươi ăn những cái kia bảo dược, vậy trước tiên đem ngươi đánh thành thịt nát, sau đó xen lẫn trong lò đan luyện thành đan dược, rút ra dược hiệu. Tuyển Cơ thánh địa trưởng lão cười lạnh nói, tựa hồ đã thấy đợi chút nữa trước mặt cái này hùng hải tử bị hộp ngọc bên trong lực lượng đánh nát bấy chẳng cảnh. Xoát, hộp ngọc mở ra, một cỗ dồi dào lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về Tần Xuyên đứng phương hướng chấn áp tới, vô tận thần năng trong nháy mắt liền đem hắn đứng yên phương hướng bao phủ lại. Dám cùng chúng ta đối đầu, thực sự là tìm. Tuyển Cơ thánh địa trưởng lão cái kia chữ chết còn chưa nói ra miệng, liền sinh sinh nén trở về, bởi vì hiện ra trước mắt hắn, nếu như hắn căn bản không dám tin một màn. Cái kia hộp ngọc bên trong thần năng lực lượng tán đi, kết quả cái kia hùng hải tử chẳng những không có bị đánh thành thịt nát, ngược lại không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở nơi đó. Liên điểm này lực lượng, liên cùng cù lét một dạng. Tần Xuyên bĩu môi khinh thường, giương tay vồ một cái kia màu xanh biết hộp ngọc liền bị hắn trộm trong tay, hé miệng, hai ba miếng liền nhai nát nuốt vào cái bụng. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ thanh kim hạt, EXP 2000 không điểm. Vị đạo vẫn được, còn nước không? Lại đến điểm a. Tần Xuyên chép miệng một cái, nhìn xem đã hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn Tuyển Cơ thánh địa trưởng lão, nên miệng cười nói. Tần Xuyên nụ cười, ở nơi này Tuyển Cơ thánh địa trưởng lão trong mắt, giống như là ma quỷ nụ cười mở dạng, làm hắn khắp cả người phát lạnh, nhịn không được dùng mình một cái. Cái này hùng hài tử rốt cuộc là cái quái vật gì? Chẳng những có thể ngăn cản được phong ấn tại thanh kim hạp bên trong công kích, còn đem thanh kim hạp 2-3 miếng ăn hết. Tuyển Cơ thánh địa trưởng lão ngốc, Diêu Quang thánh địa trưởng lão lại là trong nháy mắt hiểu rõ. Cái này cờ mờ nờ khẳng định chính là lúc trước cái kia đại náo Yêu Đế mộ hùng hài tử. Tuyệt đối không sai. Lúc trước cái này hùng hài tử thế nhưng là liền quan tài đều gặm, liền Yêu Đế chi tâm đều muốn ăn chủ a. Ăn hết cái này thanh kim hạt, nhất định chính là vô cùng đơn giản, chuyện nhỏ. Không có ăn. Vậy ngươi liền đi chết đi. Gặp Tuyển Cơ thánh địa trưởng lão vẫn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tần Xuyên không lưu tình chút nào, phòng theo vừa mới mở dạng, lại thưởng cái này Tuyển Cơ thánh địa trưởng lão một cái đại lực thần quyền. Ầm. Một dạng tràng cảnh lần thứ hai hiện lên, cái này Tuyển Cơ thánh địa trưởng lão, toàn thân xương cốt cũng bị Tần Xuyên toàn bộ đánh nát, bùn nhão tựa như ngã trên mặt đất. Còn có một cái. Liếc mắt đã chết Tuyển Cơ thánh địa trưởng lão, Tần Xuyên lại đưa mắt nhìn sang vị cuối cùng Diêu Quang thánh địa trưởng lão. Bất quá còn không có đợi Tần Xuyên nói cái gì, cái này Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão phù phù một tiếng liền cho Tần Xuyên quỳ xuống, cuống quýt la lên, anh hùng tha mạng, ngươi và bọn họ không phải một bọn sao? Tần Xuyên vặn bẹo đốn éo đầu, hỏi, không không không, Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão đầu lắc ngoảy ngoảy một dạng, chúng ta là ba nhà thế lực, chỉ bất quá vì đồng dạng mục tiêu tiến tới cùng nhau thôi, cũng không phải là cùng một bọn. Thế nhưng là thánh quả bị ta ăn hết nha, ngươi không phải hướng về phía thánh quả đến sao? Tần Xuyên giả bộ khổ sở nói, thiên hạ bảo vật, người có duyên có được, tất nhiên tiểu huynh đệ ngươi đã ăn hết cái kia thánh quả, liền đại biểu tiểu huynh đệ là cái kia thánh quả chủ nhân. Chúng ta Diêu Quang Thánh Địa, tự nhiên cũng sẽ không đối với tiểu huynh đệ ngươi như thế nào. Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão đội và nói, dù sao thánh quả đã bị cái này tiểu ma vương ăn hết, bản thân đánh lại đánh không lại hắn, trừ bỏ đầu hàng, còn có thể làm sao? Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão ở trong lòng tự an ủi mình nói, nô, vậy ta liền đại nhân đại lượng, tha các ngươi một lần. Thần Xuyên hào sảng khoát tay nói, hắn muốn cũng không phải là người hiếu sát, cái kia toàn cơ vương gia hai vị trưởng lão là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Thần Xuyên lúc này mới ra tay áp độc, phản giết bọn hắn hai người. Nếu như cái này Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão ngoan ngoãn nghe lời, Tần Xuyên cũng không tất yếu giết hắn. Tốt rồi, ngươi bây giờ xuống dưới, đem phía dưới những kỵ sĩ kia đều cho ta kêu lên. Tần Xuyên cười híp mắt nói ra. Đúng. Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão mặc dù nghi hoặc, đỉnh núi không gian cũng không lớn, đem những kỵ sĩ kia môn đều gọi tới làm gì? Bất quá vì mình mạng già suy nghĩ, hắn tốt nhất là ngoan ngoãn dựa theo Tần Xuyên nói đi làm. Tần Xuyên một bên từ chết đi toàn cơ cùng vương gia hai vị trưởng lão nơi đó, đem trên người bọn họ bảo bối vơ vét không còn gì, một bên cười híp mắt nhìn xem Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão rời đi thân ảnh. Gọi những kỵ sĩ kia đi lên làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là đánh cướp. Những kỵ sĩ này cũng là tu sĩ, vì đám này thánh địa đại giáo phục vụ hồi lâu, nói ít trên người cũng tích toàn mấy món bà bối, chân mũi nhỏ nữa, nó cũng là thịt à. Loại này đưa tới cửa lừa đảo cơ hội, Tần Xuyên có thể sẽ không bỏ qua. Chương 39, đưa ngươi một ngụm đại hắc qua. Nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, bất nam bất nữ đứng ở giữa. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu cấp đoạn. Đem trên người các ngươi bảo vật hết thảy giao ra. Thánh Sơn đỉnh núi phía trên, Tần Xuyên cái kia hơi có vẻ non nớt thanh âm vang lên, nhưng là nghe vào ba nhà thế lực, đông đảo kỵ sĩ trong lốt hai, lại giống như là đến từ địa ngục ma âm một dạng. Bọn họ rất muốn phản kháng, nhưng là Tuyền Cơ Thánh Địa cùng Vương gia hai vị kia trưởng lao thi thể, lại đang không lời cảnh cáo bọn họ, kia liền là trước mắt cái này hùng hài tử, cũng không phải cái gì bé ngoan, mà là một cái chân chính hôn thế tiểu ma vương. Tốt rồi, đem khôi giáp của các ngươi quần áo hết thảy cởi xuống. Tần Xuyên nhìn xem dồn chung một chỗ đông đảo các kỵ sĩ, cười híp mắt nói ra. Tại sao phải cởi quần áo? Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão thân thể chấn động, khó hiểu nói. Không thoát sạch sẽ, ta làm sao biết các ngươi có phải hay không cất giấu bảo bối gì không cho ta? Tần Xuyên phất phất tay, bá khí nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian thoát. Nếu ai không thoát, ta hiện tại đem hắn ném tới dưới núi đi. Ngươi cũng không ngoại lệ. Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão giờ phút này hận không thể đưa cho chính mình một cái tát mạnh, tại sao phải lắm miệng đây? Nếu là không có nói, cái này tiểu ma vương nói không chừng liền đem bản thân bỏ qua. Hiện tại tốt rồi, bản trưởng lão lại muốn cùng những người này cùng một chỗ cởi sạch quần áo, xỉ nhục, thực sự là xỉ nhục a. Diêu Quang trưởng lão giờ phút này rất muốn giống một cuống họng sĩ khả sát bất khả nhục. Nhưng là vì mình mạng giả suy nghĩ, hắn vẫn là khuất phục tại Tần Xuyên dâm uy phía dưới, không thể không bắt đầu cởi quần áo. Những cái kia người khoác khôi giáp các kỵ sĩ, gặp Diêu Quang trưởng lão cũng bắt đầu cởi quần áo, cũng đều không còn dám xoắn xuýt, bắt đầu cởi xuống trên người áo giáp. Ta AMP. Đoạn Đức lúc này hết sức hối hận, mình đương thời vì sao động tham nghiệm, nghĩ đến muốn đục nước béo cò đây. Hiện tại tốt rồi, cá không sợ đến, ngược lại muốn đem bản thân cho bồi tiến vào. Gặp người bên cạnh đều đang cởi quần áo, hắn cũng không có cách nào chỉ có thể đi theo thoát, chỉ là yên lặng co đến trong góc, trong lòng hy vọng tuyệt đối không nên bị Tần Xuyên phát hiện ra. Bất quá đoạn bản tử khẩn cầu không thể nghi ngờ là phí công, ở hắn còn chưa tới Thái Cổ Thánh Địa trước đó, Tần Xuyên liền đã phát hiện hắn, hắn cho dù là trốn, lại có thể trốn đến nơi đâu đi. Thế là, ở hắn vừa mới lấy xuống mặt nạ thời điểm, Tần Xuyên trên mặt liền lộ ra nụ cười sáng lạ, hướng về phía hắn bên này vẫy tay hô, "Sư Minh, làm rất tốt, tranh thủ thời gian tới. Một phiếu này chúng ta kiếm lợi lớn." "Sư Minh." Diêu Quang trưởng lão, cùng ba nhà thế lực, tất cả kỵ sĩ ánh mắt đều tụ tập ở Tần Xuyên ngón tay phương hướng. Vạn người chú ý phía dưới, đoạn bản tử cầm trong tay mặt nó trụ, triệt để một bước. "Sư Minh, cái này tiểu ma vương đang gọi ta. Đây cũng là làm ra cái gì?" Gặp đoạn bản tử không có động tĩnh, Tần Xuyên đi lên phía trước, kéo lại đoạn bản tử, tươi cười nói, không phải liền là làm một ván lớn sao, sư minh không nên kích động, loại cơ hội này về sau còn nhiều, rất nhiều à. Còn phải may mắn mà có sư minh đem bọn hắn cho bình an dẫn tới nơi này, bằng không chúng ta cướp đoạt ai đi à. Ngươi nói đúng à sư minh. Tần Xuyên nụ cười vẫn như cũ sán lạ, nhưng đoạn bản tử nhìn ở trong mắt, lại không rét mà run, hắn trong nháy mắt liền hiểu, cái này tiểu ma vương, muốn cho tự mình có ngoan ước. Người kia là ai? Chúng ta Diêu Quang Thánh Địa kỵ sĩ bên trong không có hắn à. Hắn là làm sao trà trộn vào đến? À. Hắn liền là trước đó chủ động xông ra đến dẫn đường cho chúng ta người kia. Nguyên lai hắn và tiểu ma vương dĩ nhiên là cùng một bọn. Chắc không được ta nói làm sao có người vô tư như vậy kính dâng, quên mình bị người. Nguyên lai gia hỏa này là định đem chúng ta mang đến nơi này, hảo bình an cất đoạn. Thật độc ác như kế a. Chúng ta đều bị lừa rồi. Đoạn bàn tử vốn là đánh ngất xỉu một tên Diêu Quang kỵ sĩ sau thay thế, hiện tại phát hiện hắn giả mạo thân phận, lại có trước đó hắn không hợp với lẽ thường lao ra cho mọi người dẫn đường cử động. Hơn nữa hiện tại Tần Xuyên cái kia hết sức thành khẩn, căn bản không giống như là nói láo lời nói. Tất cả mọi người thời khắc này ý nghĩ cũng là nhất trí. Cái tên mập mặt này cùng cái này tiểu ma vương là cùng một bọn. Cảm thụ được từng đạo ánh mắt phẫn nộ, đoạn bàn tử cũng sắc khóc, hắn hiện tại thực sự là nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch, coi như hắn giải thích, lại có ai tin? Huống hồ có cái này tiểu ma vương ở một bên, hắn dám giải thích sao? Còn đục nước béo cò đây, lần này là thực bán đứng chính mình, còn mẹ nó cho người khác kiếm tiền đây. Thật là âm hiểm sắc bén hùng hải tử a. Quả thực là quá cực phẩm luôn chứ lị. Hiện tại Đoạn Đức nếu là còn không biết trước đó cái kia đạt bản thân tọa kỵ một cước người là ai, vậy hắn liền thật sự là một kẻ ngu. Sư Minh, hiện tại liền bắt đầu cướp đoạt à? Cướp đoạt đến đồ vật đều đặt ở cái này túi càn khôn, đến lúc đó phân phối đồng đều à? Tần Xuyên hảo tâm đem một cái túi càn khôn giao cho đoạn bản tử trong tay, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn đoạn bản tử toàn thân thịt mỡ một trận run rẩy. Cầm túi càn khôn, đoạn bản tử mười điểm bi phấn quay người hướng lửa dẫn ngút trời các kỵ sĩ đi tới. Cái gì phân phối đồng đều? Đoạn bản tử biết rõ, nếu là hắn thì ra mình giấu đi một kiện bảo bối, cái này tiểu ma vương tuyệt đối sẽ đem mình cho tháo thành tám khối à? Một phen bơ vét về sau, ba nhà thế lực kỵ sĩ toàn bộ đều biến thành quang heo, trần truồng nhét chung một chỗ run lẩy bẩy. Mà đoạn bàn tử trong tay túi càn khôn cũng một cách tự nhiên đã rơi vào Tần Xuyên trong tay. Nhìn xem túi càn khôn xếp thành núi nhỏ pháp bảo, Tần Xuyên hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù những cái này pháp bảo cộng lại cũng không nhất định có khả năng so sánh một mai cửu diệu thánh quả, nhưng vẫn là câu nói kia, chân mũi nhỏ nữa, nó cũng là thịt a. Mà giờ khắc này đoạn bàn tử bị vô số đạo ánh mắt phẫn nộ lướt về, chỉ cảm thấy nhân sinh u ám tới cực điểm. Hắn biết rõ, hôm nay đi qua, mình và ba nhà này thế lực cửu đoán xem như triệt để kết. Mà hết thảy này cũng là bởi vì cái này trời phạt hùng hải tử a. Vô lượng cái kia cờ mở nở thiên tôn, vân đạo quả thực bị lửa thảm a. Chương 40, đem nữ đế cho làm pháp vực. Tiếp nhận đoạn đức trong tay đổ đầy đủ loại kiểu dáng pháp bảo túi càn khôn về sau, Thần Xuyên cũng không để ý tới những cái kia run lẩy bẩy các kỵ sĩ, mà là quay người đi tới thần truyền một bên, hé miệng uống lên. cái này thần tuyển bên trong linh dịch, nhưng còn có một phần nhỏ không uống xong đâu. Nhìn xem Tần Xuyên rầm rầm ngụm lớn rót lấy thần tuyển bảo dịch uống dáng vẻ, Diêu Quang trưởng lão cùng phía sau hắn rất nhiều các kỵ sĩ, trong mắt đều là ước ao ghen tị thần sắc. Đây chính là hoang cổ cấm địa trên Thánh Sơn thần tuyển bảo dịch a. Coi như so ra kém cửu diệu thánh quả chân quý như vậy, nhưng là giá trị vô lượng, tích chứa trong đó thần dịch tinh hoa, có thể trì hoãn tu sĩ già yếu tốc độ, khiến cho duyên thọ tăng cao. Thà ở ngoài cấm địa mấy vị kia thọ nguyên gần thái thượng trưởng lão trong mắt, dù là chính là một bình nhỏ loại này thần tuyển bảo dịch, đều giá trị vô lượng. Nhưng là bây giờ đây, cái này hùng hài tử một người cũng nhanh đem ao này thần dịch toàn bộ đều uống sạch. Trong chốc lát đi qua, Tần Xuyên rốt cục thỏa mãn vỗ bụng một cái này trong ao thần tuyển bảo dịch, một giọt không dư thừa, đã tất cả đều bị hắn uống cạn sạch. Triệu hồi ra giao diện thuộc tính, nhìn mình một chút tu vi, Tần Xuyên nhếch miệng. Ở vừa mới ăn hết những cái kia thánh quả, cũng uống một chút thần tuyển bảo dịch về sau, tu vi của hắn liền tấn thăng đến tứ cực đệ tứ trọng cảnh giới viên mãn. Bây giờ đem ao này thần tuyển bảo dịch đều uống sạch, khoảng cách tấn thăng hóa long cảnh cũng chỉ kém 10 vạn EXP. Không được, hôm nay nhất định phải tấn thăng hóa long cảnh. Nghĩ đến bên ngoài còn có ba nhà này thế lực thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm, Tần Xuyên lẩm bẩm một câu, cũng không do dự, mở ra túi càn khôn, tùy tiện móc ra một kiện bảo khí, liền bắt đầu bỏ vào trong miệng ăn liên tục lên. Chơi ạ, cái này tiểu ma vương vậy mà đang ăn thông linh bảo khí. Một vị Diêu Quang Thánh địa khí thế, nhìn xem Tần Xuyên ngụm lớn nuốt ăn thông linh bảo khí dáng vẻ, khiếp sợ không gì sánh nổi nói: "Rêu giao bậy bạ cái gì? Ăn thông linh bảo khí rất đáng được kinh ngạc sao?" Diêu Quang trưởng lão quay đầu quát lớn một câu. Kể từ khi biết cái này hùng hải tử thân phận về sau, mặt đối một màn này, hắn đã có chỗ miễn dịch. Dù sao đây là một cái liền quan tài cũng dám đảm, liền yêu đế chi tâm đều không dung tha, còn đem một ao thần tuyển bảo dịch đều uống sạch chủ. An thông linh bảo khí mà thôi, không đáng kể chút nào. Diêu Quang trưởng lão biết rõ Tần Xuyên khủng bố đến mức nào, nhưng hắn sau lưng ba nhà thế lực các kỵ sĩ cũng không có nghe qua yêu đế mộ sự tình. Bởi vậy, mắt thấy Tần Xuyên miệng nhỏ căn bản không ngừng, một kiện lại một kiện thông linh bảo khí hướng trong miệng nhét, đến cuối cùng thậm chí ngay cả bọn họ chiến khải đều không dung tha, hết thảy quét sạch tan hết về sau. Tất cả mọi người con mắt cùng miệng đều mở đến thật to, như là gặp ma. Cái này hùng hài tử thật là người sao? Đây tuyệt đối là thượng cổ hung thú thao thiết chuyển thế a. Cái gì đều ăn. Diêu Quang trưởng lão mặc dù đối với Tần Xuyên biểu hiện có chỗ miễn dịch, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Xuyên từ túi càn khôn xuất ra pháp bảo của hắn, bắt đầu dần dần nuốt ăn thời điểm, vẫn là không nhịn được thịt đau đánh lấy run dậy. T, lão phu tử một bảo ấn. T, lão phu ngọc tịnh bình. T, lão phu kim lũ bảo ý a. Tân tân khổ khổ hơn nửa đời người góp nhặt bảo bối, mất giáo, cái này hùng hài tử a. Tần Xuyên môi ở nơi này, Diêu Quang trưởng lão bảo khí bên trên cắn một cái, giống như là cắn lấy thịt của hắn bên trên một dạng, đau lòng không được. Bất quá đến cuối cùng vẫn là cái gì đều không còn lại, tất cả đều bị Tần Xuyên càn quét vào bụng đi. Còn thiếu một chút kinh nghiệm. Nhìn xem rông tuyết túi càn khôn, Tần Xuyên có chút phát sầu, không nghĩ tới ăn hết tất cả bảo khí về sau, vẫn là kém một chút kinh nghiệm mới có thể tấn thăng hóa long cảnh. Bản thân cũng không thể đem túi càn khôn này ăn a. Tần Xuyên theo bản năng bốn phía nhìn lướt qua, muốn tìm được có thể ăn hết bảo bối. Ngọn thánh sơn này thạch đầu thoạt nhìn rất cứng rắn, không biết có thể ăn được hay không. Tần Xuyên đạp đạp trên đất thạch đầu, cũng không tỉ hiểm, rời lên một khối liền dồn vào trong miệng. Thấy một màn như vậy, Diêu Quang trưởng lão cùng phía sau hắn đông đảo các kỵ sĩ, rốt cục triệt để chết lặng. Quả nhiên, ở cái này hùng hải tử trước mặt, liền mẹ nó không có không thứ có thể ăn. Rời lên hai khối thạch đầu gặm được về sau, Tần Xuyên bất đắc dĩ từ bỏ. Ăn ngọn thánh sơn này bên trên thạch đầu, mặc dù cũng có kinh nghiệm, nhưng lại quá ít, hắn cũng không thể đem ngọn thánh sơn này ăn hết một góc nhỏ a. Cái kia còn không phải mệnh chết hắn. Dựa vào, ta làm sao đem nó cho quên? Tần Xuyên ánh mắt quét qua, vừa vặn quét đến gốc kia cao nửa thước, chùi lủi cây nhỏ. Vừa mới hắn từ nơi này cây nhỏ bên trên hái sạch thánh quả về sau, liền không để ý đến gốc này cây nhỏ tồn tại. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này cây nhỏ có thể so sánh cái kia thánh quả chân quý nhiều a. Ăn hết gốc này cây nhỏ, điểm kinh nghiệm này nhất định có thể bổ đủ, nói không chừng còn có thể có chút những thứ khác thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Xuyên xoa ngón tay hướng gốc này cây nhỏ đi đến, há mồm lộ ra một ngụm sáng như tuyết răng, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Gốc này cây nhỏ trong gió rét run lẩy bẩy, xem ra cũng ý thức được bản thân muốn bị ăn hết vận mệnh. Nhưng mà, ngay tại Tần Xuyên đi đến gốc này cây nhỏ bên cạnh, ôm cây nhỏ cánh cây, chuẩn bị xuống miệng thời điểm, ở một tòa khác cách hắn vị trí thánh sơn gần nhất, cũng là hùng vĩ nhất, tuyết bạch khô lâu nhiều nhất một tòa bên trong ngọn thánh sơn, đột nhiên phi ra một đạo ngũ sắc bảo quang, hướng Tần Xuyên vị trí thánh sơn của tới. Theo cái này bảo quang mà đến, Tần Xuyên tựa hồ còn mơ hồ nghe được từng tiếng lệ tuyệt luân, có chút tức giận tiếng hừ lạnh. Kết thúc. Cái này hùng hài tử đem hoang cổ cấm địa bên trong vô thượng tồn tại cho chọc giận. Nhìn phía xa xoát đến đạo kia bảo quang, Diêu Quang trưởng lão trợn mắt nói: "Cái này hùng hài tử, nhường hắn cái gì đều ăn, một lần này gặp báo ứng a." Thấy cái kia bảo quang là hướng về phía Tần Xuyên đi, Đoạn Đức rốt cục nết miệng cười. Cái này tiểu ma vương, hố hắn đã không biết bao nhiêu lần, một lần này rốt cục đến phiên hắn xui xẻo. Bất quá, nụ cười chỉ là kéo dài chốc lát, Đoạn Đức sắc mặt lại sụ xuống. Hắn đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, hiện tại có cái này hùng hài tử ở, còn ép tới Diêu Quang trưởng lão cùng phía sau hắn những kỵ sĩ này không dám động đậy. Nếu là cái này hùng hài tử thực bị trốn cấm địa này bên trong vô thượng tồn tại một bàn tay đập chết, mẹ nó mình làm thế nào? Bọn gia hỏa này thế nhưng là đối với mình hận thấu xương a. Cái này ngũ sắc bảo quang tốc độ cực nhanh, nhanh đến căn bản không cho Tần Xuyên bất luận cái gì tránh né thời gian, liền sẽ hắn triệt để bao trùm. Đang bị ngũ sắc bảo quang bao phủ trước trong nháy mắt, Tần Xuyên chỉ kịp đỗng nhiên ở nơi này cây nhỏ bên trên gầm một cái, đồng thời trong đầu tung ra một cái ý niệm trong đầu, ta bảo thủ còn chưa kịp ăn xong a.
Chương 41, gọi ta vĩ đại hắc hoàng đại nhân.
Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ lượng nhỏ cựu rượu bất tử bảo thụ, EXG 3000 không điểm.
Ken,
chúc mừng ký chủ cảnh giới thành công tăng lên đến hóa long đệ nhất biến. Ngũ sát bảo quang phất qua, Tần Xuyên bóng dáng lập tức từ thánh sơn đỉnh cao biến mất, tại chỗ chỉ để lại gốc kia cao nửa thước bảo thụ bên trên còn tồn lưu lấy 5 cái rõ ràng nho nhỏ dấu răng. Cái này hùng hài tử bị bên trong cấm khu vô thượng tồn tại đánh hôi phi yên diệt sao? Một vị kỵ sĩ vô cùng kích động nói, vừa mới bọn họ thế nhưng là bị cái này hùng hài tử khi dễ thảm.
Không giống à, cái kia ngũ sắc bảo quang nhìn qua cũng không có cái gì lực công kích, làm sao nhìn qua giống như là
bị xua đuổi đi một dạng.
Diêu quang trưởng lão tự lẩm bẩm, trong hai mắt hiện lên vẻ khiếp sợ.
Không hề nghi ngờ, ngọn thánh sơn này bảo thụ tuyệt đối thuộc về trong cấm khu này vô thượng tồn tại.
Vừa mới cái này hùng hài tử muốn ăn bảo thụ hành vi, cuối cùng đem trong cấm khu này vô thượng tồn tại chọc giận, lúc này mới xuất thủ.
Bất quá, trong cấm khu này vô thượng tồn tại, vì sao không có giết cái này hùng hài tử, ngược lại muốn đem hắn đuổi đi đây?
Phải biết, cái này hùng hài tử chẳng những đem thần tuyển bảo dịch cùng thánh quả tất cả đều ăn, ngay cả gốc này thánh thụ đều không định bỏ qua cho a.
Vừa mới cấm khu bên trong cái này vô thượng tồn tại xuất thủ dáng vẻ, cho Diêu Quang trưởng lão cảm giác tựa như là trong gia tộc trưởng bối, nhìn thấy nhà mình hậu bối ngang bướng, mặc dù đau đầu, nhưng lại không thể làm gì một dạng.
Lại nghĩ tới Tần Xuyên mới vẹn vẹn 5-6 tuổi, liền có thể tùy tiện leo lên thánh sơn đỉnh cao, cũng như bẻ cánh khô giết chết toàn cơ cùng vương gia trưởng lão, không kém gì đại đế cổ hoàng con cái khủng bố chiến lược, Diêu Quang trưởng lão không khỏi trong lòng run lên.
Cái này hùng hài tử, không phải là cấm khu chi tử một loại tồn tại a?
Phía sau hắn, chẳng lẽ đứng đấy một vị nhân đạo cấp chí tôn kinh khủng tồn tại?
Hoặc có lẽ là, bên trong cái hoang cổ cấm khu này vô thượng tồn tại, cùng cái này hùng hài tử quan hệ, không phải bình thường.
Càng nghĩ, Diêu Quang thánh địa trưởng lão càng cảm thấy ý nghĩ của mình là đúng.
Cái này hùng hài tử, địa vị tuyệt đối khủng bố vô biên a.
Lại nghĩ tới bản thân trước đó còn dự định, nếu là một lần này có thể còn sống ra ngoài, nhất định phải hướng Diêu Quang thánh địa bên trong thông báo, dù là bỏ ra giá thật lớn, cũng phải bắt cho được cái này hùng hài tử.
Hiện tại xem ra, còn bắt cái giám a.
Vẫn là tranh thủ thời gian thông chi thánh địa, tuyệt đối đừng trêu chọc cái này tiểu ma vương mới là chính độ a.
Ai biết cái này tiểu ma vương sau lưng rốt cuộc đứng đấy một tôn như thế nào khủng bố tồn tại, Diêu Quang thánh địa mặc dù có cực đạo đế binh nội tình trấn áp, nhưng ở chân chính đại đế cấp tồn tại trước mặt, cực đạo đế binh cái gì, căn bản liền không đáng chú ý a.
Tần Xuyên căn bản không biết, cứ như vậy một hồi nhỏ công phu, cái này Diêu Quang thánh địa trưởng lão đã tự động vì hắn bổ não một cái 10 điểm như bức lai lịch, cũng đem hắn gom vào không thể trêu chọc cái kia một chủng loại hình bên trong đi.
Nhưng nếu như biết rõ, hắn nhất định sẽ hảo hảo tạ ơn cái này Diêu Quang trưởng lão.
Cái mông của ta.
Nguyên thủy phế tích rừng rậm bên trong, Tần Xuyên bưng bít lấy cái mông ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ nhíu chung một chỗ, cảm giác cái mông của mình đã ngã thành tăng cánh, không cảm giác.
Trên thực tế, tựa như Diêu Quang trưởng lão đoán nghĩ như vậy, đạo kia ngũ sắc bảo quang căn bản không phải tới giết Tần Xuyên, mà là phải đem hắn cưỡng ép mang ra hoang cổ cấm khu, ngăn cản hắn tiếp tục ăn bảo thụ hành vi.
Thật nhỏ mọn, không phải liền là gặp một cái bất tử dược nha, vẫn chỉ là 1/9 mà thôi.
Tần Xuyên xoa cái mông của mình, nhai răng trợn mắt nói.
Hắn biết rõ, nếu như mình không đoán sai, xuất thủ ngăn cản mình người hẳn là hoang cổ cấm khu chúa tể, phân hóa ra đạo quả tiểu niếp niếp nữ đế.
Về phần tại sao không thương tổn bản thân, chỉ là đem mình đổi ra, Tần Xuyên biết rõ, nhất định là bởi vì tiểu niếp niếp nguyên nhân.
Trên thực tế, nếu không phải là biết rõ tiểu niếp niếp cùng nữ đế cái tầng quan hệ này, cho Tần Xuyên 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tùy tiện chạy đến một cái cấm địa sinh mệnh bên trong, dạng này nên ngang đoạt cấm khu chúa tể thần dược căn a.
Nhất định là có ý định trả thù, còn phong cấm tiểu gia 10 ngày thần lực, thù này không báo không phải quân tử, ngày sau chờ tiểu gia trưởng thành, nhất định phải đem ngươi đặt tại trên đầu gối đánh đòn, đem cái này thù cho báo trở về.
Tần Xuyên thầm nói,
từ hoang cổ cấm địa bị đuổi ra về sau, trong cơ thể hắn thần lực còn bị nữ đế triệt để phong tỏa, thời gian 10 ngày bên trong không thể vận dụng.
Bất quá, ở thời khắc cuối cùng, Tần Xuyên cái kia một ngụm vẫn là cắn, rốt cục đem thực lực của mình tăng lên tới hóa long đệ nhất biến tốc độ.
Hướng hoang cổ cấm khu phương hướng nhìn thoáng qua, Tần Xuyên phủi mông một cái bên trên bụi đất, liền dành thời gian từ trước đến nay lúc chấn nhỏ phương hướng chạy tới.
Trời mới biết bên trong cấm khu những tên kia còn có thể hay không đi ra, nếu có thể đi ra mà nói, kiện ra tiểu gia một hình, tiểu gia không phải nguy hiểm.
Vẫn là sớm chút trở về chấn tử bên trên tìm tới tiểu Niếp Niếp, sau đó chuyển di địa phương, tránh đầu gió lại nói.
Làm Tần Xuyên một đường đi nhanh, trở về trong chấn nhỏ, tìm tới tiểu Niếp Niếp, chuẩn bị mang theo nàng rời đi thời điểm, lại thấy được làm hắn hết sức kinh ngạc một màn.
Lúc này tiểu Niếp Niếp chính ngơi tại một cái lẻ lưỡi, toàn thân đen như mực, trang đến mức cùng một đầu con ngẽ con tựa như hắc cầu trên lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười sáng lạ, cười khanh khách, nhìn qua chơi rất vui vẻ.
Niếp Niếp, mau xuống đây, cẩn thận làm bị thương ngươi.
Tần Xuyên giật mình, lớn như vậy một đầu hắc cầu, nếu là phát cuồng làm bị thương tiểu Niếp Niếp làm sao bây giờ?
Cà ca trở về.
Tiểu Niếp Niếp trông thấy Tần Xuyên, hai con ngươi sáng lên, vội vàng từ đại hắc cầu trên lưng lật xuống tới, lảo đảo nghiêng ngã hướng Tần Xuyên chạy tới.
Cà ca, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, đại hắc nó một mực ở bồi tiếp Niếp Niếp chơi, có thể ôn thuận, sẽ không làm người ta bị thương.
Niếp Niếp le lưới giải thích nói,
sẽ không làm người ta bị thương.
Nhìn trước mắt cái này hắc cầu sắc bén răng trắng như tuyết, còn có cái kia viễn siêu một dạng chó hoang hình thể, Tần Xuyên nghĩ thầm, sẽ không làm người ta bị thương mới là lạ.
Bất quá sau đó trên mặt của hắn hiện lên một tia cười xấu xa, nhìn trước mắt hắc cầu, tự đủ, da lông bóng loáng, thân thể trắng kiện, nếu là làm thành lẩu thịt ấy, chật chật, vị đạo nhất định không sai. Tần Xuyên thanh âm không lớn, nhưng lại bị trước mặt cái này đại hắc cầu nghe thấy được, chỉ thấy nó một đôi như chuông đồng mắt chó bên trong, vậy mà toát ra nhân tính hóa phẫn nộ thần sắc, sau đó miệng chó một trường, vậy mà mở miệng nói tiếng người nói, "Gâu, ở đâu ra tiểu thí hải, lại dám đối với vĩ đại hắc hoàng đại nhân ôm lấy bậc này ý nghĩ? Chán sống sao?" Chương 42, lậu thịt tẩy, vị đạo nhất định không sai. Hắc hoàng. Tần Xuyên nụ cười trên mặt trở nên nồng nặc hơn, hắn quả nhiên không đoán sai, chính là đầu này đại hắc cầu, bất quá gia hỏa này làm sao chạy đến Đông Hoàng được đến. Miệng chó nói tiếng người, nghiếp nghiếp, thấy được chưa, đây là một con cầu tinh. Tần Xuyên chỉ hắc hoàng nói ra. Gâu. Tiểu tử thúi, bản hoàng cảnh cáo ngươi, bản hoàng tên là hắc hoàng, không phải là cái gì cầu tinh. Hắc cầu hướng Tần Xuyên lộ ra một ngụm tuyết bạch hàm răng sắc bén, nhè răng trợn mắt nói. Nghiếp nghiếp, ta đã nói với ngươi, như loại này thông linh cầu tinh, vị đạo nhất định không sai, ngươi chờ, ca ca cái này làm thịt đầu này cầu tinh, chúng ta hầm lẩu thịt cầy ăn. Tần Xuyên giả bộ không nghe thấy hắc hoàng lời nói, nhìn về phía ánh mắt của nó, giống như là nhìn xem một chậu thơm ngát thịt chó một dạng. Một bên khác, tiểu Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy mê mang cùng xoắn xuýt, đại hắc vậy mà mở miệng nói chuyện, thật chẳng lẽ là một con cầu tinh sao? Thế nhưng là ca ca muốn đem nó ăn hết, đại hắc rất biết điều a. Gâu. Tiểu tử thối, bản hoàng không phải là cái gì cầu tinh, bản hoàng là vĩ đại hắc hoàng đại nhân. Vậy mà muốn ăn hắc hoàng đại nhân thịt, thực sự là tức chết bản hoàng. Hắc hoàng lẻ lưỡi, cái mũi đều muốn bị tức điên, nghĩ thầm nhất định phải cho trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng hùng hài tử một bài học không thể. Nó tứ chi mãnh liệt đạp, giống một tia chớp màu đen một dạng hướng Tần Xuyên đánh tới, đồng thời còn vươn một cái sắc bén hắc sắc móng vuốt lớn, muốn đem Tần Xuyên đập ngã trên mặt đất. Hắc hắc, lẩu thịt tẩy lên đi. Tần Xuyên không nhanh không chậm duỗi ra một cái tay nhỏ, hướng hắc hoàng móng vuốt lớn chụp tới. Hắn mặc dù bị nữ đế tạm thời phong ấn thần lực, nhưng coi như chỉ bằng nhục thể lực lượng, cũng đầy đủ đem cái này hắc hoàng đánh tè ra quần rồi. Ầm. Sắc bén đại hắc móng vuốt cùng Tần Xuyên nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Ngao. Thê lương như sói tru một dạng thanh âm vang lên, hắc hoàng hai con mắt trừng thành trung đồng, trên móng vuốt truyền tới đau đớn kịch liệt cảm giác, kém chút không đem nó đau nhảy dựng lên. Cái này hùng hài tử rốt cuộc là yêu thú nào biến? Lực lượng cơ thể đã vậy còn quá mạnh. Ăn lẩu thịt tây trước đó, nhất định phải đem thịt chó chui luyện nhiều hơn mấy lần, dạng này đun nấu đi ra thịt chó mới hương non ngon miệng. Tần Xuyên bình chân như bạn nói, đồng thời bỗng nhiên xoay người ngồi ở hắc hoàng trên lưng, như mưa rơi nằm đấm, không chút khách khí hướng hắc hoàng trên người rơi đi. Quên quên đến thịt đả kích, kèm theo hắc hoàng tiếng kêu thảm vang lên. Gâu ngao. Đau chết bản hoàng. Hung hai tử, dừng tay, nhanh dừng tay a. Vĩ đại hắc hoàng đại nhân nguyện ý đại nhân không chấp tiểu nhân, cùng ngươi giảng hòa. Hắc hoàng không ngừng nhảy nhót lên, muốn đem Tần Xuyên từ nó trên lưng bước xuống, nhưng Tần Xuyên giống như là một mực sinh trưởng ở trên lưng nó một dạng, căn bản không động đậy. Chó chết, còn dám mạnh miệng. Nhìn tiểu gia ta tiếp tục cho ngươi giãn gân cốt. Gặp hắc hoàng còn đang kêu gào, Tần Xuyên cũng không khách khí, nắm đấm tiếp tục giống như mưa rơi rơi xuống. Ngao. Trời phạt hùng hài tử, hắc hoàng đại nhân muốn ăn ngươi. Không đánh không đánh, chúng ta giảng hòa có được hay không? Gâu. Ta nhận thua còn không được sao? Đến cuối cùng, bị đánh sưng mặt sưng mũi hắc hoàng, rốt cục không dãy rủa nữa, giống một con chó chết gục ở chỗ này, không động đậy. Tần Xuyên thấy thế, cũng theo nó trên lưng bay xuống, cười hắc hắc nói, thịt đã truy tán, tiếp xuống liền nên giết chó làm lẩu thịt tẩy ăn. Sau khi nói xong, Tần Xuyên đưa tay một vòng, từ túi càn khôn lấy ra nồi chén bầu sứng, đủ loại đồ gia vị, nhìn bộ dáng, giống như là thật muốn làm lẩu thịt tẩy ăn một dạng. Gâu. Anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng a. Hắc hoàng lần này là thực sợ tè ra quần, cái này hung tàn hùng hài tử lại muốn đến thực. Kaka, đại hắc nó rất tốt, chúng ta không nên giết nó có được hay không? Lúc này, tiểu Niếp Niếp cũng tới đến Tần Xuyên bên người, dắt Tần Xuyên góc áo, rụt rè nói. Thế nhưng là, Kaka sợ hai chó giữ đả thương người à, gia hỏa này như vậy không nghe lời, về sau nếu là bị thương ngươi làm sao bây giờ? Tần Xuyên giả bộ như dầu dị bộ dáng nói, đồng thời thủ hạ thần hỏa thôi động, rất nhanh liền đem một nồi nước nóng nấu sôi. Gâu. Bản hoàng không dám, bản hoàng tuyệt đối không dám. Nhìn xem cái kia lộc cộc bốc hơi nóng nước nóng, hắc hoàng đầu quả thực dao động thành trống lúc lắc, cái này hùng hài tử thật sự là quá hung tàn. Nó sợ mình nói chậm một bước, liền thực trở thành lẩu thịt tẩy. Hắc hoàng đại nhân ta mới vừa vặn xuất thế, còn không có hưởng thụ đủ cái này quần quần hồng trần, đại đế giao cho ta nhiệm vụ cũng còn chưa hoàn thành đây. Nếu là cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở thành một nồi lẩu thịt tẩy, ta có oan hay không à? Vậy được, xem ở tiểu niết niết mặt mũi của, ca ca tạm tha ra hỏa này một lần. Thần Xuyên liếc hắc hoàng một cái, thản nhiên nói. Kỳ thật hắn lúc đầu không có ý định đem cái này hắc hoàng thế nào, chỉ bất quá vì áp chế người này nạo khí, cố ý hù dọa một chút nó thôi. Bất quá tất nhiên nồi chén bầu buồn đều bày ra, nước cũng nấu sôi. Tần Xuyên tự nhiên không thể cứ như vậy lãng phí, từ túi càn khôn lấy ra một tảng lớn trên đường trở về, vừa mới săn giết yêu thú thịt, trực tiếp ném vào trong nồi nấu chín lên. Chỉ chốc lát xông vào mũi hương khí liền ở cái nồi bên cạnh quanh quẩn, ngay cả bị Tần Xuyên đánh sưng mặt sưng mũi hắc hoàng, cũng không nhịn được không ngừng liếm liếm môi, đang chảy ngụm nước. Ăn. Đem thịt đun sôi về sau, Tần Xuyên cho tiểu Niếp Niếp trang một bát, lại hết sức đại độ cho hắc hoàng cắt bỏ một khối, sau đó mình ôm còn dư lại khối kia ăn như gió cuốn lên. Gâu. Thật tươi đẹp vị đạo, loại này mỹ vị, bản hoàng không biết đã bao lâu chưa ăn qua. Hắc hoàng vừa ăn, một bên hưởng thụ nước nở, đồng thời trong lòng đối với Tần Xuyên hận ý đã không có nhiều, tối thiểu nhất cái này hùng hài tử chế biến thức ăn thủ đoạn vẫn là rất không tệ. An ngon à, đây chính là xích luyện khuyển thịt trên người, ta sớm nói rồi, lẩu thịt cầy rất mỹ vị, ngươi còn không tin. Tần Xuyên bình chân như bạn nói. Gâu. Cái này dĩ nhiên là thịt chó. Hắc Hoàng ngụm lớn lôi xé động tác đống nhiên dừng lại.
Đó là đương nhiên.
Tần Xuyên đương nhiên nói, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, muốn làm lẩu thịt ấy.
Vâng, đây chính là a, già trẻ không gạt, tuyệt đối không có lừa ngươi.
Gâu.
Vậy mà để bản hoàng ăn đồng loại thịt, hùng hài tử, bản hoàng liều mạng với ngươi.
Chương 43, tiểu tử này không theo sáo lộ ra bài a.
Hắc Hoàng một mặt bi phẫn, buông ra trong miệng thịt chó, xông lên một ngụm hướng Tần Xuyên cánh tay cắn tới.
Thần có thể nhịn, thuốc không thể nhịn, cái này thiên sát hùng hài tử vậy mà đưa cho chính mình ăn thịt chó.
Nhìn xem Hắc Hoàng mở ra miệng to như chậu máu cắn qua đến dáng vẻ, Tần Xuyên chẳng những không có trốn, trên mặt ngược lại còn hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Thiên tiên thánh thể đạo thai lực lượng cơ thể là đùa giỡn.
Dám cắn ta, không phải đứt đoạn ngươi mấy quả răng chó không thể.
Bang.
Tựa như Tần Xuyên dự liệu như thế, Hắc Hoàng miệng cắn qua đến về sau, cánh tay của hắn bên trên căn bản không có bị cắn ra mảy may vết thương, liền cùng cù lét một dạng.
Mà Hắc Hoàng coi như thảm, ở hàm răng của nó cùng Tần Xuyên cái kia nhìn qua hết sức mịn màng làn da va nhau về sau, vậy mà phát ra sắt thép va chạm tiếng leng keng.
Sau đó, một cỗ đại lực từ trên hàm răng đánh tới, Hắc Hoàng cảm giác mình giống như là cắn lấy một khối thần kim tiên liệu bên trên một dạng, căn bản không làm gì được.
Ngược lại bản thân bởi vì quá mức dùng sức, trực tiếp cắt một khóa răng chó.
Gâu.
Đau chết bản hoàng.
Răng bị đứt đoạn, Hắc Hoàng trong mắt nước mắt nhịn không được chảy ra, cái này thiên sát hùng hải tử, nhục thể làm sao có thể cường đại như vậy?
Ca thế nhưng là đường đường tiên tiên thánh thể đạo thai, há lại ngươi một cái nho nhỏ cậu tinh có thể thương tổn.
Tần Xuyên không chút hoang mang lại ăn một miếng thịt, nhàn nhã nói ra.
Gâu.
Ngươi nói cái gì?
Ngươi có được tiên tiên thánh thể đạo thai thể chất?
Hắc Hoàng vốn đang tại chỗ rơi lệ, kết quả nghe được lời nói của Tần Xuyên về sau, vèo một cái tử liền nhảy đến bên cạnh hắn, hai cái như chung đồng ánh mắt bên trong, lấp lóe lấy hết sức tha thiết quan mang.
Lưỡng ngươi đầu này ngốc chó làm gì?
Tần Xuyên kinh thường nói.
Thế nhưng là bản hoàng rõ ràng không có từ trong cơ thể ngươi cảm nhận được bất kỳ thần lực gì chấn động.
Tiên thiên thánh thể đạo thai, thế nhưng là danh xưng nhục thể vô song, thần lực quần quần vô tận.
Nhìn thể chất của ngươi, ngược lại có chút giống hoang cổ thánh thể.
Hắc Hoàng nhẹ răng nói.
Hắn cũng là bởi vì không có từ Tần Xuyên trên người cảm nhận được thần lực ba động, mới buồn bực, cái này hùng hài tử vì sao chỉ bằng lực lượng cơ thể thì có mạnh như vậy?
Mắt cho coi thường người khác.
Trong cơ thể ta thần lực bất quá là tạm thời bị người phong ấn, không có cách nào vận dụng mà thôi, không cần đến mấy ngày liền lại khôi phục.
Tần Xuyên lắc đầu nói.
Thực.
Hắc Hoàng hầu nghi nói, đồng thời đem một cái đại hắc móng vuốt khoác lên Tần Xuyên trên vai, đồng thời hướng vào phía trong thăm dò.
Khi hắn thực thăm dò đến Tần Xuyên thể nội cái kia rồi rào vô tận, tựa như liên tục không ngừng thần lực về sau, giống như là hóng gió mở dạng, miệng há đến to lớn nhất, ngửa mặt lên trời thét dài.
Âu ngao.
Hắc Hoàng đại nhân, vận khí của ta thật sự là quá tốt.
Trăm vạn năm có gặp tiên tiên thánh thể đạo thai a.
Nhanh như vậy liền bị ta đụng phải,
ha 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 ha.
Lúc này Hắc Hoàng tâm tình quả thực kích động đến tột đỉnh.
Nó đã từng đi theo nhân tộc mạnh nhất một vị đại đế một trong, Vô Thủy đại đế.
Vô Thủy đại đế chính là tiên tiên thánh thể đạo thai người sở hữu, mà Vô Thủy đại đế chứng đạo thành đế về sau, sáng tạo ra đế kinh, Vô Thủy kinh, cũng chỉ có cùng là tiên tiên thánh thể đạo thai mới có thể tu luyện.
Vô Thủy đại đế lúc tuổi già về sau, liền đem Hắc Hoàng phong ấn, bây giờ đi qua vài chục năm, Hắc Hoàng từ trong phong ấn phá phong mà ra, trừ bỏ muốn tìm đại đế tung tích bên ngoài,
mục đích chính yếu nhất chính là tìm khắp thiên hạ, tìm tới một cái tiên tiên thánh thể đạo thai người sở hữu, tốt đem Vô Thủy đại đế Vô Thủy kinh truyền thừa tiếp.
Nhưng tiên tiên thánh thể đạo thai, đây chính là xưa nay trí cường thể chất một trong, vài chục vạn năm cũng không nhất định xuất hiện một cái. Hắc Hoàng cũng biết mình tìm tới dạng này thể chất thiên tài, tỷ lệ quá mức xa vời.
Nhưng người nào biết, nó lúc này mới vừa mới phá phong đi ra không bao lâu, liền thực đụng phải một cái tiên tiên thánh thể đạo thai người sở hữu.
Vẫn là một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu hải tử, tuyệt đối là truyền thừa Vô Thủy đại đế y bắt nhân tuyển tốt nhất ta.
Nghĩ vậy, Hắc Hoàng cưỡng chế tâm tình kích động trong lòng, nhìn xem Tần Xuyên ánh mắt, giống như là thấy cái gì chân bảo hiếm thế một dạng.
Nó thè lưỡi, mười điểm tha thiết nói,
gâu.
Tiểu thí hải, không, tiểu gia hỏa, đi theo ta đi.
Ta chỗ này có một môn chuyên môn thích hợp ngươi tu hành cổ kinh, sau khi luyện thành, đảm bảo ngươi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ.
Cái gì cổ kinh?
Không hứng thú.
Tần Xuyên đánh cái hà hơi nói.
Hắn tự nhiên biết rõ Hắc Hoàng nói là Vô Thủy kinh, bất quá là một cái mở nghịch thiên bản tay vàng nam nhân, cổ kinh công pháp cái gì, đối với Tần Xuyên mà nói thực không có gì dùng.
Gâu.
Không hứng thú.
Đây chính là quét ngang vạn cổ không địch thủ một đời đại đế lưu lại a.
Sau khi luyện thành, đảm bảo ngươi giống đại đế cổ đại mở dạng, quét ngang đương thời, vạn cổ xưng tôn.
Ngươi sao có thể không hứng thú đây?
Hắc Hoàng đội vàng dụ dỗ nói.
Cổ kinh cái gì, ta không cần.
Tần Xuyên khoát tay nói.
Hắc Hoàng trợn tròn mắt.
Chẳng lẽ là nó ngủ say thời gian quá lâu, đại đế cổ kinh đều đã phủ cập thiên hạ, không đáng giá?
Không có khả năng a.
Đại đế cổ kinh, liền xem như phương nào đại thế lực lấy được, đều sẽ làm bảo vật chân giáo bí tàng lên, căn bản sẽ không ngoại truyền.
Cái này hùng hài tử, làm sao sẽ đối với đại đế cổ kinh không có hứng thú?
Đổi lại những người khác tộc thiên tài, nếu là nghe được có người muốn truyền thụ cho hắn đại đế cổ kinh, chỉ sợ sớm đã hấp tấp, đuổi tới cùng nó đi.
Gâu.
Tiểu gia hỏa, bản hoàng không có lừa ngươi, bản hoàng nơi này thật sự có đại đế cổ kinh.
Hắc Hoàng đội vàng nói, hắn tưởng rằng Tần Xuyên căn bản không tin tưởng nó nói là sự thật.
Ai ngờ Tần Xuyên nháy mắt mấy cái, nói ra, ta tin á, nhưng là ta đối với đại đế cổ kinh thực không hứng thú a.
Hắc Hoàng lúc này cái này thực ngây dại.
Là như thế nào tình huống?
Tiểu tử này không theo sáo lộ ra bài a.
Đầu năm nay thậm chí ngay cả đại đế cổ kinh đều hấp dẫn không ở người.
Mạnh như vậy sao?
Vậy ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú?
Hắc Hoàng trợn mắt hốc mồm hỏi.
tiểu gia ta chỉ đối với thần binh bảo dược cùng tất cả ẩn chứa phong phú năng lượng bảo bối cảm thấy hứng thú. Thần Xuyên nét miệng cười nói.
Chương 44, hoang cổ cấm địa, quả nhiên khủng bố như vậy. Ngươi tại sao cùng chân long nhất tộc một cái đức hạnh, ưa thích thu thập bảo vật?
Tiểu gia hỏa, chỉ có thực lực mới là tất cả căn bản a. Nếu là ngươi tu luyện ta đưa cho ngươi đại đế cổ kinh, thực lực vô địch thiên hạ về sau, muốn bảo vật gì không có. Hắc Hoàng còn đang tận tình khuyên. Ai nói cho ngươi ta muốn bảo vật là dùng để thu thập? Tần Xuyên nghiêng Hắc Hoàng một cái, lắc đầu nói, ta là muốn những bảo vật này đến ăn hết. Ai, dù sao nói ngươi cũng không hiểu, bất quá ta đối với đại đế cổ kinh cái gì, thực không có hứng thú.
Dùng để ăn.
Hắc Hoàng trong lòng nổ nước bọn, chẳng lẽ tiểu tử ngươi là thao thiết chuyển thế hay sao?
Chuyên ăn chí bảo.
Bất quá bây giờ vì lừa gạt Tần Xuyên đi cùng nó học vô thủy kinh, Hắc Hoàng cũng lười suy nghĩ những thứ này, một đôi như chuông đồng con mắt nhanh chóng chuyển tầm vài vòng, nhất miệng đối với Tần Xuyên nói ra, go.
Tiểu gia hỏa, như vậy đi, ngươi trước đi với ta Bắc Tuyệt Vực làm sao?
Bắc Tuyệt Vực là nguyên thạch nơi sản sinh, thậm chí sinh có thần nguyên. Bản hoàng còn biết mấy chỗ di tích cổ xưa tồn tại, bên trong khẳng định chôn giấu không ít bảo bối. Ta dẫn ngươi đi tìm những bảo bối này, ngươi theo ta đi học vô thủy kinh, thế nào?
Hắc Hoàng cảm thấy mình thật sự là quá oan uổng.
Chuyện này là sao a?
Vô thủy kinh, đây chính là vô thủy đại đế sáng lập ra đại đế mạnh nhất kinh văn, xưa nay không biết có bao nhiêu kỳ tài, muốn bỏ ra bất cứ giá nào quan sát vô thủy kinh cũng không thể. Mà bây giờ, bản thân vì cầu cái này tiểu tổ tông đi học vô thủy kinh, còn phải dùng một đống lớn chỗ tốt đến dụ hoặc hắn.
Thần Nguyên.
Tần Xuyên trong lòng hơi động, cái này Hắc Hoàng nói cũng không tệ. Bắc Tuyệt Vực thừa thai nguyên thạch, bởi vì cấm địa sinh mệnh một trong thái sơ cổ khoáng tọa lạc tại Bắc Tuyệt Vực, thậm chí thỉnh thoảng có thể đào ra không ít chân quý thần nguyên.
Nguyên chính là trời đất mở ra về sau, thiên tinh địa khí ngưng tụ thành, tích chứa trong đó lấy số lớn thần lực tinh khí, hấp thu nguyên bên trong lực lượng, có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ. Có chút đặc thù nguyên thạch, còn có cái khác thần kỳ công dụng, có thể nói tu sĩ trong mắt trí bảo.
Những cái này nguyên thạch thần nguyên, không đúng là mình cần có sao?
Trong tay ngươi có nguyên không?
Cho ta cầm một khối ra nhìn một chút.
Tần Xuyên nhìn Hắc Hoàng một cái, hỏi.
Hắn hiện tại đã có một chút khởi hành đi Bắc Tuyệt Vực ý nghĩ, bất quá trước lúc này, hắn còn muốn xác định một lần ăn hết những cái này nguyên, đến cùng đối với mình có bao nhiêu trợ giúp.
Có.
Hắc Hoàng cho rằng Tần Xuyên động lòng, đội vàng móc ra một khối lớn cỡ bàn tay, vương vương nguyên.
Khối này nguyên toàn thân óng ánh trong suốt, không có chút nào tạp chất, xem xét chính là một khối phẩm chất tuyệt cao tốt nhất nguyên.
Tần Xuyên cầm qua khối này nguyên về sau, ở Hắc Hoàng không dám tin, trừng mắt chó bên trong, trực tiếp há mồm đem khối này nguyên nhét vào trong miệng.
Răng rắc, mấy tiếng ngay về sau, cả khối nguyên bị Tần Xuyên một điểm không kéo nuốt vào trong bụng.
Ken,
chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ thượng phẩm nguyên, EXP 500 điểm.
Quả nhiên hữu dụng.
Nghe bên tai êm tai vô cùng hệ thống nhắc nhở thanh âm, Tần Xuyên nữa thích lông mày. Lúc này mới lớn chừng bàn tay một khối nguyên, liền thêm 500 điểm kinh nghiệm, phải biết, bản thân ăn hết một kiện thông linh bảo khí, cũng mới thêm 1000 2000 kinh nghiệm mà thôi à.
Bác Tuyệt Vực là thiên hạ nguyên nơi sản sinh, nguyên số lượng khẳng định rất nhiều, hơn nữa khẳng định còn có phẩm chất so đầy càng tốt nguyên. Bản thân nếu là đi Bác Tuyệt Vực, thăng cấp nhất định sẽ trở nên càng nhanh.
Ở đích thân thể nghiệm qua nguyên hiệu quả về sau, Tần Xuyên rốt cục định ra rồi tiến về Bắc Tuyệt Vực dự định.
Vừa vặn vừa mới hô cái kêu ba đại thế lực người, chuẩn bị rời đi nơi này tránh đầu gió, dứt khoát liền đi xa một chút, trực tiếp rời đi Đông Hoang vực tốt rồi.
Hắc hắc.
Nghĩ vậy, Tần Xuyên rất sảng khoái đối với vẫn ở vào chấn kinh trạng thái Hắc Hoàng nói ra, mùi vị không tệ, ta đáp ứng cùng ngươi đi Bắc Tuyệt Vực.
Bất quá đi qua đó về sau, ngươi muốn dẫn ta đi tìm càng nhiều thần nguyên cùng bảo vật mới được.
Hắn vậy mà thực đem khối kia mới ăn.
Còn
mùi vị không tệ.
Hắc Hoàng nhanh muốn hỏng mất, nó cảm thấy mình ở gặp được Tần Xuyên về sau, cậu sinh quan đều muốn triệt để sụp đổ.
Bất quá Hắc Hoàng mặc dù nội tâm chấn kinh, nhưng tốt xấu cái này tiểu tổ tông nhà ra, dự định cùng mình đi Bắc Tuyệt Vực, còn tốt.
Go.
Bắc Tuyệt Vực cùng Đông Hoang vực cách xa nhau xa xôi, muốn vượt qua hai đại vực, cần sớm cấu trúc tốt hư không trận pháp truyền tống mới được.
Chờ ta bố trí tốt trận pháp truyền tống, đại khái cần 2 ngày thời gian.
Hắc Hoàng nói ra.
Vậy được, liền chờ 2 ngày a.
Thần Xuyên không có vấn đề nói.
2 ngày thời gian, những cái kia bị bản thân đào sạch sẽ, lại chết hai vị trưởng lão ba nhà thế lực, coi như từ hoang cổ cấm địa bên trong đi ra, trong thời gian ngắn hẳn là cũng tìm không thấy bản thân cái này a.
Hoang cổ cấm địa bên ngoài, Tuyền Cơ Thánh địa Hoàng Kim trên xa, Vương gia Cựu Hoàng thần xa, còn có Diêu Quang Thánh địa lấy thanh dao kéo thần xe kéo, toàn bộ lặng lặng lơ lửng ở chân trời. Ba nhà thái thượng trưởng lão, tất cả đều đợi ở riêng mình tọa niệm bên trên, chờ đợi lo lắng lấy tiến vào hoang cổ cấm địa đám người trở về. Mà ở ba nhà thái thượng trưởng lão phía dưới, ẩn giấu đi không ít đến xem náo nhiệt tu sĩ.
Hoang cổ cấm địa a, đây chính là Đông Hoang cấm địa sinh mệnh, những cái này xem náo nhiệt tu sĩ biết rõ, coi như ba nhà này thế lực từ hoang cổ cấm địa bên trong thực mang ra bảo vật gì, cùng bọn hắn cũng không quan hệ.
Bọn họ ở nơi này, thuần túy chính là vì xem náo nhiệt thôi.
Các ngươi nói, một lần này ba nhà thế lực có thể thành công từ hoang cổ cấm địa bên trong mang ra thánh dược, cho bọn hắn thái thượng trưởng lão duyên thọ sao?
Có xem náo nhiệt tu sĩ nhỏ giọng nói ra.
Hẳn không có vấn đề chứ, một lần này ba nhà thế lực cùng nhau xuất động, hơn nữa vì thành công ngắt lấy thánh dược, khẳng định đã làm nhiều lần chuẩn bị, thậm chí vận dụng một chút nội tình, ta cảm thấy hẳn là sẽ thành công.
Không nhất định, bọn họ xông địa phương dù sao cũng là thái cổ thánh địa a.
Xưa nay xông vào thái cổ thánh địa, có mấy cái có thể sống lại.
Phía dưới xem náo nhiệt các tu sĩ cắt chấp ý mình, có cho rằng ba nhà thế lực có thể từ hoang cổ cấm khu bên trong hái tới thánh dược, hơn nữa bình an trở về, có lại cho rằng không thể.
Mau nhìn,
giống như có người đi ra.
Dài răng giặc chờ đợi về sau, có mắt nhọn tu sĩ liếc mắt liền thấy hoang cổ cấm địa cột mốc biên giới sau mông lung trong sương mù, tựa hồ có từng đạo thân ảnh mơ hồ chính đang đi ra ngoài.
Thực đi ra,
chúng tu sĩ xôn xao, ngay cả trên bầu trời chiến xa thần xe kéo đều đang phát sáng. Ai thành công trở về? Có hay không mang về thánh dược? Tất cả mọi người giớn cổ lên hướng trong sương mù nhìn lại, muốn nhanh chóng thấy rõ người đi ra ngoài là ai. Trên bầu trời ba nhà thế lực thái thượng trưởng lão cũng đều nhao nhao khống chế chiến xa chạy đi, hướng hoang cổ cấm địa cột mốc biên giới phương hướng tới gần, muốn ngay đầu tiên biết kết quả. Nhưng mà làm từng đạo trong sương mù mông lung thân ảnh, cuối cùng từ trong sương mù liên tiếp đi ra, rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc. Ở đây tất cả tu sĩ, giống như là bị người bóp lấy cổ mở dạng, tất cả đều chỉnh tề như một trường lớn hai mắt, há to miệng, hiện trường vang lên một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm. Hoang cổ cấm địa, không hổ là cấm địa sinh mệnh, quả nhiên khủng bố như vậy a. Hồi lâu yên lặng về sau, mới có một người tu sĩ khuôn mặt vẻ chấn động, tự lẩm bẩm. Chương 45, không thể trêu vào cái này hùng hài tử, còn không thể trêu vào ngươi. Cái này cờ mở nở. Chẳng lẽ hoang cổ cấm địa lại có ma lực như thế, có thể làm cho tiến vào bên trong người như thế, như thế? Một cái tu sĩ nghẹn nửa ngày, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì hiện tại bọn hắn cảnh tượng trước mắt, thật sự là quá mẹ nó quỷ dị. Từ cái kia hoang cổ cấm địa đi ra người, là ba nhà thế lực nhân mã không sai, nhưng là bọn họ làm sao tất cả đều thân thể trần truồng, không mảnh vải che thân. Không riêng gì những cái này xem náo nhiệt tu sĩ, ngay cả trên bầu trời ba nhà thế lực riêng mình các thái thượng trưởng lão, đều bị một màn này khiếp sợ quá sức, nửa ngày không nói chuyện. Rốt cục đi ra hoang cổ cấm địa về sau, Diêu Quang Thánh địa trưởng lão quả thực lệ nóng doanh trọng, bản thân cuối cùng từ cái này thế gian địa ngục bên trong chạy ra. Ở Tần Xuyên bị nữ đế dùng ngũ sắc bảo quang khu trục ra sau, Diêu Quang trưởng lão cùng còn giữ lại những kỵ sĩ này cũng đều không còn lưu lại, quyết định bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Nói nhảm, ngọn thánh sơn này đỉnh cao bên trên tất cả mọi thứ đều bị cái kia tiểu ma vương cho cướp sạch không còn, còn lưu tại nơi này có tác dụng cho gì? Về phần lại leo đến cái khác thánh sơn đi hái thánh quả, không một người dám nghĩ như vậy. Leo lên tòa thánh sơn này đều bị bọn họ tổn thất nặng nề, mấu chốt là trên người tất cả bảo vật đều bị cái kia tiểu ma vương cướp sạch không còn. Bây giờ có thể hay không còn sống rời đi hoang cổ cấm địa còn khó nói đây, còn đi cái khác trên thánh sơn ngắt lấy thánh quả, chỉ sợ toàn quân bị diệt, là chờ đợi bọn họ kết cục duy nhất. Bất quá đường về thời điểm, Diêu Quang trưởng lão cùng những cái này còn dư lại các kỵ sĩ, vận khí rốt cục biến khá hơn. Có lẽ là trước đây không lâu nữ đế vừa mới xuất thủ duyên cớ, toàn bộ hoang cổ cấm địa đều bị chấn nhiếp, hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả những bộ xương trắng này, ở một đoàn người xuống núi thời điểm, cũng đều lặng lặng tản mát ở nơi đó, không tiếp tục tụ tập lại cùng ba nhà thế lực nhân mã chém giết. Cho nên, Diêu Quang trưởng lão mang theo còn dư lại những này nhân mã, lộn nào, cũng không quay đầu lại hướng hoang cổ cấm địa bên ngoài chạy, vậy mà không lại tổn hại một người. Đương nhiên, không được hoàn mỹ chính là, cái tên mập mạp kia đạo sĩ ở nửa đường vậy mà chạy thoát rồi. Bất quá không quan trọng, cái kia mập mạp coi như chạy cũng vẫn là ở trong hoang cổ cấm khu, chỉ cần ngăn chặn cái này hoang cổ cấm khu lối vào, cũng không tin bắt không được hắn. Diêu Quang Thánh địa trưởng lão một mặt nhe răng cười, hắn suy đoán Tần Xuyên thân phận tôn quý, không dám đắc tội, cho nên đem tất cả cửu hận, toàn bộ đều chuyển tới Đoạn Bản Tử trên thân. Một lần này, Tần Xuyên ở trong hoang cổ cấm địa ném cho Đoạn Bản Tử ngụm này hoa nước, hắn là kết kết thật thật vác ở trên lưng, lại cũng cầm không xuống. Nô trưởng lão, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thanh âm giàn mua, từ trên bầu trời thanh giao kéo thần liễn bên trên truyền đến. Diêu Quang Thánh địa thái thượng trưởng lão, ở đã trải qua bắt đầu rung động về sau, cuối cùng mở miệng, trong thanh âm đều là cảm thấy lẫn lộn vị đạo. Hắn thực không minh bạch, ba nhà thế lực nhân mã ở trong hoang cổ cấm địa đến cùng gặp phải cái gì, vậy mà lại rơi xuống dạng này thê thảm cấp độ. Liền xem như đụng phải đánh cướp, cũng sẽ không như thế thảm a. Huống hồ, đây chính là hoang cổ cấm địa, uy danh hiển hách cấm địa sinh mệnh a. Muốn nói ở bên trong gặp được nguy hiểm tính mạng, Diêu Quang Thánh địa thái thượng trưởng lão tin, nhưng là bị đánh cướp. Làm sao có thể? Tuyền Cơ Thánh địa cùng hoang cổ thế gia vương gia hai vị thái thượng trưởng lão cũng đều mở to lỗ tai, trong lòng bọn họ nghi hoặc, một chút cũng không so Diêu Quang Thánh địa thái thượng trưởng lão đến cả. Thái thượng trưởng lão, xin cho tại hạ trước mặc quần áo tử tế, lại cặn kẽ nói cùng ba vị thái thượng trưởng lão nghe. Nô trưởng lão sắc mặt đỏ bừng, như vậy thân thể trần truồng đứng ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, hắn áp lực có chút lớn à. Đợi cho sau khi mặc quần áo tử tế, nô trưởng lão rốt cục bắt đầu hướng ba vị thái thượng trưởng lão giải thích bản thân cái này lòng đông mà tràn ngập bi kịch hoang cổ cấm địa hành trình. Làm nô trưởng lão sau khi nói xong, giữa không trung ba đại thế lực thái thượng trưởng lão tất cả đều lâm vào chết một dạng trong yên lặng. Lê Tầm hùng hài tử, nếu là bị lão phu bắt hắn lại, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Hết sức thanh âm tức giận từ hoàng kim chiến xa bên trong truyền đến, Tuyền Cơ Thánh địa thái thượng trưởng lão lửa giận đã muốn đột phá chân trời. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nô trưởng lão nói, cái kia hùng hài tử phía sau rất có thể đứng đấy một vị cấm khu chúa tể nhân đạo chí tôn sao? Chúng ta thánh địa tuy mạnh, làm sao có thể chọc nổi một vị đại đế chí tôn cấp bậc tồn tại? Diêu Quang Thánh địa thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói. Không sai, nếu là hùng hài tử kia thực bị trong cấm khu này chúa tể giết đi, vậy cũng tương đương với gián tiếp cho chúng ta báo thù. Nhưng nếu là hắn thực từ trong cấm khu sống sót đi ra, liền đủ để chứng minh cái này hùng hài tử bối cảnh là chúng ta đều không chọc nổi. Ta xem, chúng ta vẫn là quên chuyện này a. Vương gia thái thượng trưởng lão thanh âm mỏi mệt nói. Đáng giận. Tuyền Cơ Thánh địa thái thượng trưởng lão lửa giận trong lòng như muốn phun ra ngoài, nhưng hắn biết rõ vương gia thái thượng trưởng lão nói cũng không sai. Nếu là liền hoang cổ cấm khu chúa tể đều tha thứ cái kia hùng hài tử tội ác, nói rõ cái này hùng hài tử lai lịch tuyệt đối vô cùng kinh người, căn bản không phải bọn họ ba nhà thế lực có thể chống nổi. cái kia Hùng Hải tử, chúng ta không dám truy cứu, nhưng là cái kia lẫn vào ba nhà chúng ta thế lực đạo sĩ Mùi Châu, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Diêu Quang Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão lạnh lùng nói, hiện tại liền truyền lệnh xuống, phái người đóng tại cái này hoang cổ cấm địa lối vào chỗ, một khi phát hiện cái kia tặc đạo sĩ tung tích, lập tức bắt hắn lại. Lão phu muốn đem hắn rút gân lột ra, mới có thể tiêu lão phu mối hận trong lòng a. Ta Tuyển Cơ Thánh Địa cũng phái người đến đóng giữ, ta Vương gia cũng phái người đến đóng giữ, nhất định phải bắt lấy cái kia tặc đạo sĩ. Còn nữa, ở Đông Hoang vực cũng phải rộng tiếp cái kia tặc đạo sĩ treo giải thưởng. Cùng hắn có nhốt người, một cái cũng không được buông tha. Ba đại thế lực thái thượng trưởng lão, ngươi một lời, ta một câu, trong ngôn ngữ cái kia liên tục hận ý nói không khoa trương chút nào, nếu là Đoạn Bản Tử hiện tại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ba lão gia hỏa này tuyệt đối sẽ đem hắn xé xác. Liền xem như Tần Xuyên ở nơi này, chỉ sợ cũng phải bị bản thân kiệt tác cả kinh chố mắt mắt mồm, một lần này, hắn thật là đem Đoạn Bản Tử cho lừa thảm. Chương 46, không đáng tin cậy hắc hoàng. Chậc chậc, cái này Đoạn Bản Tử rốt cuộc làm cái gì người người đoán trách sự tình, lại bị người truy nã thảm như vậy. Tiểu trấn bên trong, Tần Xuyên nhìn xem khắp nơi gián tiếp lấy, từ Tuyển Cơ Diêu Quang hai thánh địa, còn có hoang cổ thế gia Vương gia ban bố, có vẻ Đoạn Bản Tử ảnh chân dung truy nã lệnh, chợt lưỡi nói, hắn liền là nho nhỏ đưa cho Đoạn Bản Tử một ngụm đoan nước mà thôi, không đến mức như vậy làm to chuyện a. Hơn nữa, vì sao chỉ truy nã Đoạn Bản Tử mà không có hắn truy nã lệnh đây? Tần Xuyên rất nghi hoặc, theo lý thuyết, hắn ăn hết ba đại thế lực thái thượng trưởng lão dùng để kéo dài tính mạng thánh dược, lại đánh chết hai vị trưởng lão, ăn hết tất cả mọi người thần binh bảo khí. Cái này truy nã lệnh, dù nói thế nào, cũng cần phải có một phần của hắn a. Nhưng là ở cái này tiểu trấn bên trong, Tần Xuyên sửng sốt không nhìn thấy một tấm có quan hệ tới mình truy nã lệnh. Hắn cũng không biết, tất cả những thứ này cũng là Diêu Quang trưởng lão vì hắn bổ não một cái 10 điểm như bức bối cảnh nguyên nhân. Đến cuối cùng, Tần Xuyên chỉ có thể cảm khái, cái này đạo sĩ Mùi Châu, kéo cừu hận trình độ thế nhưng là cao hơn chính mình nhiều, xem ra bản thân còn cần phải tiếp tục cố gắng a. Go. Tiểu tử, câu thông hai vực trận pháp truyền tống, ta đã kiến tạo tốt rồi, chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát. Hai ngày sau, Hắc Hoàng không kịp chờ đợi đối với Tần Xuyên nói ra. Tốt, vậy thì đi thôi. Tần Xuyên gật gật đầu, mặc dù đối với Tam Đại Thánh Địa vì sao không có truy nã hắn, Tần Xuyên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn nếu như cũng đã quyết định tiến về Bắc Tuyệt Vực, cũng sẽ không bởi vì việc này mà thay đổi quyết định. Ngoài trấn nhỏ, một mảnh bí mật vắng lặng đất trống bên trên dưới 100 cân nguyên bảy để dưới đất, từng đạo trận văn ở những cái này nguyên tầm đó xuyên toa, tạo thành một tòa cỡ nhỏ trận pháp truyền tống. Thật muốn ăn a. Nhìn xem chất đống trên mặt đất nguyên, Tần Xuyên nhịn không được liếm liếm khóe miệng. Go. Tiểu gia hỏa, những cái này cấu trúc truyền tống trận nguyên cũng không thể ăn. Chờ ngươi đến Bắc Tuyệt Vực, muốn ăn bao nhiêu nguyên đều có. Hắc Hoàng giật nảy mình, vội vàng kêu lên. Từ lần trước Tần Xuyên ở ngay trước mặt hắn, hai ba lần liền đem khối kia nguyên ăn hết về sau, Hắc Hoàng liền cũng không dám lại khinh thường cái này hùng tàn hùng hai tử. Sợ Tần Xuyên một cái nhịn không được, liền đem những cái này cấu trúc truyền tống trận nguyên ăn hết. Vậy được rồi, tiểu gia liền tạm thời nhịn một chút. Tần Xuyên tiếp nối nói. Go. Tiểu gia hỏa, ngươi đứng ở trận pháp truyền tống trung ương, chờ ta thôi động pháp trận, ngươi liền có thể vượt qua đến Bắc Tuyệt Vực. Đến về sau, không muốn đi động, liền ở tại chỗ chờ đợi, ta lập tức liền đi qua. Hắc Hoàng nhắc nhở nói. Ân, tốt. Tần Xuyên gật gật đầu, đứng ở trận pháp truyền tống trung ương, nhìn thoáng qua ngồi ở Hắc Hoàng trên lưng chơi đến chính vui vẻ tiểu Niếp Niếp, Tần Xuyên cười nói, Niếp Niếp, muốn hay không cùng ca ca cùng đi? Tần Xuyên ca ca trước đi qua, Niếp Niếp cùng Đại Hắc cùng đi. Tiểu Niếp Niếp cười khanh khách nói, tốt, vậy ca ca liền đi qua chờ lấy Niếp Niếp. Tần Xuyên cười cười, sau đó liền bắt đầu chờ đợi trận pháp truyền tống đem chính mình truyền tống đến Bắc Tuyệt Vực đi. Ở Hắc Hoàng thao túng phía dưới, trận pháp truyền tống rất nhanh liền vận chuyển lại, từng đạo trận văn trong hư không hiện lên, một cỗ nhàn nhạt không gian lực kéo dần dần xuất hiện. Cảm thụ được bốn phía biến hóa, Tần Xuyên lại liếc mắt nhìn chính vung vẩy lên móng vuốt, điều khiển trận pháp truyền tống Hắc Hoàng, chẳng biết tại sao, trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, há miệng hỏi, "Uy, ngươi cái này trận pháp truyền tống có đáng tin cậy hay không a?" Tiểu gia hỏa yên tâm, bản hoàng nghiên cứu sâu trận văn mấy bản năm, chỉ là trận pháp truyền tống mà thôi, đối với bổn hoàng mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Lần trước bất quá là bởi vì thời gian quá dài không cấu trúc pháp trận, thủ pháp có chút không thạo, lúc này mới thất bại, lần này nhất định sẽ không. Hắc Hoàng Dương Dương đắc ý nói ra. Lần trước cấu trúc pháp trận, thất bại. Ý tứ gì? Tần Xuyên trong lòng đống nhiên nhảy một cái, chó chết này, không phải là đang hố bản thân a? Hắc hắc, lần trước bản hoàng xuất thế, vốn định cấu trúc một cái đi Bắc Tuyệt Vực trận pháp truyền tống, kết quả không cẩn thận vị trí xuất hiện điểm sai lầm, truyền tống đến cái này Đông Hoàng được đến. Bất quá có kinh nghiệm lần trước, một lần này ngươi yên tâm, bản hoàng nhất định sẽ đem ngươi an toàn đưa đến Bắc Tuyệt Vực. Hắc Hoàng vung vẩy lên móng vuốt lớn, lời thề son sắt nói, chó chết. Ta, Tần Xuyên lời còn chưa nói hết, một trận mãnh liệt bạch quang từ cái kia cấu trúc trận pháp truyền tống nguyên bên trong tản ra, đem Tần Xuyên thân thể bao phủ. Một giây sau, thân thể của hắn đã từ trận pháp truyền tống bên trong biến mất. Nô, tính toán khoảng cách, hẳn là từ Đông Hoang vực đến Bắc Tuyệt vực khoảng cách, một lần này không sai. Hắc Hoàng béo lấy móng vuốt tính một hồi, nhếch miệng cười một tiếng, liền hết sức yên tâm trở đi tiểu Niếp Niếp đi lên trận pháp truyền tống. Tiểu nha đầu, ngồi bước vàng, chúng ta muốn lên đường. Làm Tần Xuyên lần thứ hai khôi phục trực giác về sau, phát hiện mình đã tới một mảnh linh khí hòa hợp quần sơn. Nơi này thế núi chập trùng, cổ mục che trời, lượn lờ nhàn nhạt sương mù, thế núi cũng không phải là rất hiểm trở, thậm chí có thể nhìn thấy đủ loại tiểu động vật ở trong đó xuyên toa. Ở bên người Tần Xuyên còn có một vũng hồ nước tinh khiết mà thanh tịnh, từng đầu màu lửa đỏ con cá ở trong đó du động, lấp lóe một chút điểm sáng lạ qua mang. Nô, cái này Hắc Hoàng làm việc thoạt nhìn coi như đáng tin cậy, không đem ta truyền tống đến cái gì hiểm địa tuyệt cảnh đi. Tần Xuyên hít thở một cái thiên địa linh khí nồng nặc, hài lòng nói, vì để tránh cho cùng Hắc Hoàng tiểu niếp niếp lạc đường, Tần Xuyên thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ, chuẩn bị chờ lấy bọn họ chạy tới. Thế nhưng là, đợi chừng một canh giờ về sau, vẫn không nhìn Hắc Hoàng cùng tiểu niếp niếp cái bóng, Tần Xuyên cái này có chút ngồi không yên. Chuyện gì xảy ra? Nay cũng một giờ, theo lý thuyết sớm nên đến đây a. Tần Xuyên trong lòng có điểm nhàn nhạt không ổn cảm giác. Hắn đầu tiên là từ bản thân mới tới vị trí tác hạ ký hiệu, miễn cho Hắc Hoàng cùng tiểu niếp niếp đến tìm không đến hắn, sau đó liền bay đến trên trời, chuẩn bị điều tra một chút nơi này rốt cuộc là cái đó. Thế núi cũng không cao, cho nên Tần Xuyên dễ như trở bàn tay liền tới đến bầu trời, quan sát bốn phía. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy bên ngoài mấy chục dặm cảnh tượng về sau, trong lòng đông nhiên hơi hồi hộp một chút. Ở nơi đó, một liền khối tiên cung cung điện, liên miên bất tuyệt, kiến tạo ở quần sơn sườn núi chỗ, theo thế núi chập trùng, dấu ở nhàn nhạt mây mù bên trong. Mà ở mảnh này tiên cung cung điện trước đó, một tòa đạt đến mấy trăm thước khổng lồ thạch bi, lặng lặng đứng sừng sững, phía trên có khắc bốn chữ lớn, Tạo Hóa Thư Viện. Tạo Hóa Thư Viện. Tần Xuyên lập tức liền nghĩ đến ngày đó ở Nguyên Thủy Phế Tích bên trong nhìn thấy tên kia gọi Liễu Như Yên, hơn nữa đưa cho chính mình truyền thừa ngọc bài nữ tử. Nàng không phải liền là đến từ Tạo Hóa Thư Viện sao? Hơn nữa, theo nàng nói tới, cái này Tạo Hóa Thư Viện hẳn là thiết lập ở Trung Châu vực a. Chẳng lẽ nói, ở Bắc Tuyệt vực, Tạo Hóa Thư Viện cũng có phân bộ hay sao? Hay là nói, bản thân thực bị Hắc Hoàng con chó chết này gài bẫy, truyền tống xuất hiện sai lầm, không đi thành Bắc Tuyệt vực, ngược lại cờ mở nở chạy đến Trung Châu vực. Chương 47, đã lâu không gặp, ấm áp ôm ấp. Chó chết, lần sau cho ta xem gặp ngươi, tuyệt đối phải đem ngươi hầm thành lẩu thịt tây ăn hết. Thần Xuyên mài răng nói, lại hỏi qua một cái trèo đèo lội suối mà đến, chuẩn bị bái nhập Tạo Hóa Thư Viện tu sĩ về sau, hắn rốt cục xác định, nơi này căn bản liền cờ mở nở không phải Bắc Tuyệt vực, mà là cùng Bắc Tuyệt vực cách xa nhau xa xôi vô tận Trung Châu vực. Chó chết này quả nhiên không đáng tin cậy, lại đem bản thân truyền tống đến Trung Châu vực. Chắc không được bản thân sao có thể ở Trung Châu vực nhìn thấy nó, nguyên lai chó chết này truyền tống bản thân liền xảy ra sai sót, vốn nên là đi Bắc Tuyệt vực, kết quả truyền tống đến Trung Châu vực. Bất quá có một chút Hắc Hoàng sát thực không có nói sai, tính toán khoảng cách từ Đông Hoang vực đến Bắc Tuyệt vực, cùng từ Đông Hoang vực đến Trung Châu vực, sát thực không sai biệt lắm xa. Chó chết. Tần Xuyên bất đắc dĩ lẩm bẩm hai câu, vẫn là chỉ có thể tiếp nhận mình bị truyền tống đến Trung Châu vực đến hiện thực. Tiểu Niếp Niếp cùng Hắc Hoàng chậm chạp cũng không đến, xem ra bọn họ truyền tống cũng chưa từng xuất hiện sai lầm gì, thành công tiến về Bắc Tuyệt vực, chỉ là đáng thương bản thân lại bị truyền đến cái này Trung Châu vực. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Trong thời gian ngắn Tần Xuyên cũng không có đi Bắc Tuyệt vực biện pháp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, về sau lại nghĩ biện pháp truyền tống đi Bắc Tuyệt vực, tìm kiếm Tiểu Niếp Niếp. Bất quá, nghĩ đến vừa mới tu sĩ kia cùng bản thân lời nói, Tần Xuyên nhưng trong lòng thì khẽ động. Nguyên lai hôm nay chính là Tạo Hóa Thư Viện mỗi năm một lần, mở rộng cửa sân, chiêu nạp đệ tử thời điểm. Tạo Hóa Thư Viện, cho dù là ở quần quận mênh mông, cường tộc mọc như rừng trùng châu vực, cũng tính được là một phương đại thế lực, hơn nữa cái này Tạo Hóa Thư Viện ở bồi dưỡng đệ tử bên trên, xác thực rất có một bộ. Cho nên mỗi khi Tạo Hóa Thư Viện mở cửa chiêu nạp đệ tử thời điểm, không chỉ là Trung Châu vực kỳ tài, ngay cả cái khác mấy đại vực thiên kiêu môn cũng sẽ mộ danh mà đến, hy vọng có thể gia nhập cái này Tạo Hóa Thư Viện. Nô, lần trước An Nha đầu kia một mặt ngọc bài, đáp ứng nàng tới này Tạo Hóa Thư Viện nhìn xem, vừa vặn liền thừa cơ hội này a ca thế nhưng là lời nói đáng tin người. Nghĩ đến bản thân lần trước ở Nguyên Thủy Phế Tích đáp ứng Liêu Như Yên, về sau có cơ hội trở về Tạo Hóa Thư Viện nhìn xem. Đúng lúc hiện tại vừa lúc bị cái kia chó chết truyền đến cái này, Tần Xuyên dứt khoát hướng cái này Tạo Hóa Thư Viện sơn môn chỗ đi đến, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch, bỏ được bảo bối gì. Tạo Hóa Thư Viện sơn môn bên ngoài là một mảnh hết sức rộng lớn đất bằng, đủ để dung nạp mấy vạn người đồng thời ở đây đứng thẳng. Nhưng giờ phút này, mảnh này rộng lớn đất bằng vậy mà đã bị mộ danh đến đây, muốn gia nhập Tạo Hóa Thư Viện các lộ tu sĩ thiên tài trò trên đấy. Trước sơn môn trên bầu trời, một tên râu tóc bạc trắng, toàn thân áo trắng gầy gò lão giả, đang cùng Liễu Như Yên đứng ở trên đám mây, quan sát phía dưới những cái này muốn tham gia khảo hạch, gia nhập Tạo Hóa Thư Viện các tu sĩ. Lại là ta Tạo Hóa Thư Viện mỗi năm một lần chiêu thu đệ tử thời điểm, hy vọng một lần này có thể tìm được vài cộng thiên tài chân chính người kế tục a. Ông lão mặc áo trắng nuốt râu một cái, nhìn xem đám người phía dưới cảm khái nói: "Sư tôn yên tâm, ta Tạo Hóa Thư Viện số phận hưng thịnh, thiên hạ kỳ tài không ngừng lấy gia nhập ta Tạo Hóa Thư Viện làm binh, thiên tiêu kỳ tài, bất quá là ta Tạo Hóa Thư Viện vật trong bàn tay thôi." Liêu Như Yên cười nói: "Ai, Như Yên, tình thế nghiêm trọng, không thể không phòng ai những năm này lại cũng không phải ta Tạo Hóa Thư Viện một nhà độc quyền thời điểm, Trúc Lộc Thư Viện, Thiên Cơ Các, Thiên Tiên Thư Viện, Chí Tôn Giáo, quần hùng cường thịnh, đối với ta Tạo Hóa Thư Viện địa vị cũng là nhìn chằm chằm, hơi không cẩn thận, ta Tạo Hóa Thư Viện cũng sẽ bị bọn họ vượt qua." Ông lão mặc áo trắng rầu rĩ nói. Sau đó, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Như Yên Đồ Nhi, ngươi lần trước ở Đông Hoang vực dùng hết hai mặt truyền thường ở bài, chỉ vì mời chào một cái tiểu gia hỏa, thậm chí không tiếc đỉnh rơi một cái đại thế lực trước đó đã thương định tốt danh ngạch sự tình, đã làm ta Tạo Hóa Thư Viện cao tầng rất có phê bình kín đáo. Ngươi xác định ngươi chiêu mộ tiểu gia hỏa kia, thật sự có như vậy thiên tài, có thể đáng giá hơn hai mặt này truyền thường ngọc bài sao?" "Sư tôn, Đồ Nhi xác định, ta ở Đông Hoang vực phát hiện tiểu gia hỏa kia, tuyệt đối là chân chính lương tài mỹ ngọc, nếu như bồi dưỡng, tuyệt đối có thể trở thành ta Tạo Hóa Thư Viện trụ cột vững vàng, thậm chí là kháng đỉnh người." Liễu Như Yên lời thề son sắt nói, bất quá đang nói lời này lúc, trong con ngươi xinh đẹp của nàng nhưng không khỏi toát ra một tia vẻ bất an. Nàng tuyệt đối tin tưởng cái kia ở Đông Hoang vực gặp phải tiểu gia hỏa thiên tư, nhưng là, hắn thực sự sẽ cầm ngọc bài đến Tạo Hóa Thư Viện sao? nếu là tiểu gia hỏa kia không có tới mà nói, nghĩ đến bản thân lâm thời làm chủ, lãng phí một mặt ngọc bài, dẫn đến trong thư viện cùng mình cùng sư tôn mạch này không hợp nhau những trưởng lão kia, có thể sẽ cầm chuyện này làm mưu đồ lớn lúc, Liễu Như Yên liền không khỏi có chút đau đầu. Như Yên Đồ Nhi, ngươi yên tâm, bất quá là một mặt truyền thừa ngọc bài thôi. Coi như trong miệng ngươi tiểu gia hỏa kia không có tới, chỉ cần có ta ở đây, ở nơi này tạo hóa thư viện bên trong, liền không có người có thể bắt ngươi thế nào. Ông lão mặc áo trắng dường như nhìn ra Liễu Như Yên sầu lo, chém đinh chặt sắt nói, nơi này người cũng thật nhiều a. Nhìn trước mắt người ta tấp nập, Thần Xuyên nhịn không được chắt lưỡi nói, cái này tạo hóa thư viện, thoạt nhìn thực rất chạm tay có thể bằng a, vậy mà hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy mộ danh đến đây. Hoa, đây là nhà ai tiểu bất điểm, thật đáng yêu, là theo chân trong gia tộc trưởng bối giải kiến thức sao? Tần Xuyên bên người, một cái tuổi tròn đôi mươi, thanh xuân mỹ mạo nữ tu sĩ, nhìn thấy Tần Xuyên về sau, đôi mắt đẹp sáng lên, cười duyên tiến tới góc mặt. Mỹ nữ ngươi tốt. Tần Xuyên nháy mắt mấy cái, mười điểm thuần khiết nói ra. Không thể không nói, Tần Xuyên bộ dáng bây giờ, hơn nữa cái này thuần khiết ngữ khí, đối với mấy cái này nữ tu sĩ môn mà nói rất có lực sát thương. Cái này dáng người sung mãn, trước lồi sau bệnh nữ tu sĩ, nhịn không được đem Tần Xuyên ôm vào trong ngực, cười khanh khách nói, thật đáng yêu tiểu đệ đệ, miệng từ ngọn. Nô, ấm áp ôm ấp, thực sự là đã lâu không gặp. Hít một hơi thật sâu cái kia mang theo sữa, không không không, là mang theo điểm hương mùi, cảm thụ được cái kia ở khắp mọi nơi, đem chính mình bao khỏa mềm mại cảm giác, Tần Xuyên nhịn không được ở trong lòng rên rỉ nói. Ai, người lớn lên đẹp trai chính là điểm này không tốt, rất dễ dàng trêu hoa gẹo cỏ, thậm chí còn không ngừng có loại hoa này si mê mỗi ôm ấp yêu thương. Thế nhưng là ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Chương 48, các lộ thiên kiêu đều tới. Đến đây tạo hóa thư viện tham gia khảo hạch tu sĩ, tuổi tác từ hơn 10 tuổi đến hơn 20 tuổi không đều. Dù sao, tạo hóa thư viện muốn tuyển nhận chính là siêu quần bạt tụy đệ tử thiên tài, tuổi tác quá lớn, coi như thông qua khảo hạch, đối với tạo hóa thư viện mà nói, cũng không có bồi dưỡng giá trị. Bất quá, giống Tần Xuyên nhỏ như vậy tiểu bất điểm, ở nơi này mấy bạn tham gia khảo hạch tu sĩ, lại giống như là hạt giữa bầy gà mở dạng, vô cùng dễ thấy. Bất quá ở đã trải qua bắt đầu kinh ngạc sau, những tu sĩ này cũng đều bình tĩnh trở lại, cho rằng Tần Xuyên chẳng qua là đi theo trưởng bối trong nhà đến trường thêm kiến thức mà thôi. Hơn nữa, trên bầu trời truyền tới dị động, rất nhanh liền hấp dẫn những tu sĩ này ánh mắt, làm bọn hắn không còn quan tâm Tần Xuyên. Lệ, một tiếng chim muông tiếng hót vang vang lên, một đầu sinh ra ngũ sắc cánh chim, lông vũ sáng rõ, trường dài mấy chục trượng chim thần, trên lưng chở một tòa nho nhỏ hành cung, theo số đông tu sĩ đỉnh đầu lướt qua, cánh vũ trực tiếp tiến nhập tạo hóa thư viện chỗ sâu. Là hỏa quốc ngũ sắc khổng tước, thể nội có một tia thực hoàng huyết mạch, tương truyền chỉ có ở hỏa hoàng xuất hành lúc mới có thể lấy cái này ngũ sắc khổng tước gánh chịu. Cái này ngũ sắc khổng tước làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hỏa hoàng đích thân tới hay sao? Có tu sĩ nhận ra cái này chim thần lai lịch, hoảng sợ nói, cũng không phải là hỏa hoàng, hẳn là hỏa hoàng nữ nhi, hỏa quốc công chúa hỏa linh nhi. Nghe nói hỏa linh nhi thiên tư vô song, trực tiếp chiếm được tạo hóa thư viện ban cho truyền thừa ngọc bài, không cần tham dự khảo hạch, có thể trực tiếp tiến vào tạo hóa thư viện. Hơn nữa tiến vào tạo hóa thư viện về sau, lập tức liền có thể hưởng thụ hạch tâm đệ tử lãnh ngộ. Hạch tâm đệ tử à, chúng ta coi như thành công thông qua khảo hạch, gia nhập tạo hóa thư viện, cũng bất quá là phổ thông đệ tử, mặt trên còn có nội môn đệ tử cùng đệ tử tinh anh, lại hướng lên mới là hạch tâm đệ tử. Người ta chẳng những không cần tham gia khảo hạch, trả hết đến chính là hạch tâm đệ tử, quả thực không thể so sánh a. Có tu sĩ cực kỳ hâm mộ nói. Hỏa Linh Nhi. Nghe được một bên tu sĩ tiếng nghị luận về sau, Tần Xuyên khẽ giật mình, không nghĩ tới nàng vậy mà cũng tới cái này tạo hóa thư viện an âm. Lại là một tiếng không kém hơn trước đó ngũ sắc khổng tức hót vang tiếng long ngâm vang lên, chín cái dài chừng 10 trượng thanh dao, lôi kéo một cỗ thanh đồng cổ chiến xa ầm ầm mà đi, nghiền ép chân trời mà qua, đồng dạng biến mất ở tạo hóa thư viện chỗ sâu. Là chiến vương các truyền nhân. Nghe nói chiến vương các thế hệ này thiên tài chiến vô song, đã thức tỉnh tổ tông bất diệt chiến vương thể thần thánh thể chất, ngày sau sợ rằng sẽ trở thành một phương thần vương cấp bậc tồn tại. Không nghĩ tới, ngay cả hắn cũng tới đến cái này tạo hóa thư viện. Giống, thét to như sấm vang lên, chấn động sân hà, làm cho dãy núi đều đang tuôn rơi lay động. Xa xôi chân trời, một cái cựu đầu sư tử xuất hiện, toàn thân vàng nóng, giống như là từ đúc bằng bằng dòng, kim quang sáng lạ. Ở cái này hoàng kim sư tử trên lưng, cũng có một tòa hành cung, bị cái này cựu đầu sư tử gánh chịu, từ chân trời mà đến, tiến vào bên trong tạo hóa thư viện. Lại là một phương đại thế lực truyền nhân, tạo hóa thư viện quả nhiên lợi hại, lại có thể hấp dẫn nhiều như vậy cường đại thiên tiêu kỳ tài gia nhập. Có tu sĩ nhịn không được cảm thán nói. Về sau, lại có mấy nhà đại thế lực truyền nhân, nhao nhao mà đến, đưa tới đông đảo tu sĩ tiếng kinh hô. Làm sao khảo nghiệm còn không bắt đầu? Thần Xuyên nhàm chán đánh cái hà hơi. Hắn mặc dù trong tay cũng có một mai truyền thừa lệnh bài, nhưng cũng không tính dùng một mai này lệnh bài trực tiếp tiến vào cái này tạo hóa thư viện. Bởi vì theo hắn vừa mới dò xét tin tức, bao năm qua tạo hóa thư viện tiến hành khảo hạch địa phương đều là ở tạo hóa thư viện một bên, một mảnh đã bị quét sạch đủ loại hung tàn dị thú đại hoang tiến hành. Mảnh này đại hoang khu vực, chẳng những là tạo hóa thư viện tiến hành nhập viện khảo hạch địa phương, trong đó càng mới trồng không ít tạo hóa thư viện bồi dưỡng bảo dược cùng nuôi nốt điểm lành dị thú. Khi biết tin tức này về sau, Tần Xuyên con sâu thèm ăn đều muốn bị câu đi lên, làm sao còn biết thành thành thật thật trực tiếp cầm ngọc bài vào cái này tạo hóa thư viện. Trước thừa dịp khảo hạch cơ hội, hung hăng vứt lên nó một đợt, nhét đầy cái bao tử mới là đúng lý a. Về phần gia nhập hay không tạo hóa thư viện, vậy căn bản không phải trọng điểm được không? Buồn bực ngán ngẩm chờ đợi nửa ngày, tạo hóa thư viện sơn môn về sau, rốt cục bay ra một chuyến ông lão mặc áo bào trắng, nhìn qua hẳn là cái này tạo hóa thư viện trưởng lão hàng ngũ. Mời mọi người im lặng.
ta là tạo hóa thư viện trung vân trưởng lão, bởi vì tham gia khảo hạch tu sĩ số lượng quá nhiều, cho nên mọi người sẽ bị chia làm 9 bộ phận, tham dự ta tạo hóa thư viện khảo hạch. Tất cả mọi người khảo hạch độ khó cũng là bằng nhau, chỉ cần thông qua, liền có thể trở thành ta tạo hóa thư viện đệ tử, học tập ta tạo hóa thư viện bên trong phong phú kinh văn công pháp, cũng lấy được ta tạo hóa thư viện bên trong các cường giả tự mình dạy bảo. Một người cầm đầu râu bạc lão giả, cười híp mắt nói ra, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ quảng trường, làm cho tất cả tu sĩ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tốt rồi, phía dưới mời mọi người phục tùng ta tạo hóa thư viện các vị trưởng lão chỉ huy, chia đội 9, tiến về khảo hạch địa điểm. Tên này Trung Vân trưởng lão sau khi nói xong, đã minh bạch nên làm như thế nào các vị tu sĩ, ở mấy vị đi theo Trung Vân mà đến tạo hóa thư viện trưởng lão dưới sự chỉ huy, chỉ chốc lát liền chia làm nhân số bằng nhau 9 bộ phận. Tốt rồi, xuất phát. Trung Vân trưởng lão tay áo bung lên, 9 đạo thanh quang từ hắn trong tay áo bắn ra, lớn lên theo gió, hóa thành 9 cái to lớn chiến tuyển, vắt ngang ở trước mặt mọi người. Bị chia làm 9 bộ phận các tu sĩ, toàn bộ tại chỗ mấy vị trưởng lão dưới sự chỉ huy, đang lâm trước mặt mình chiến thuyền, sau đó 9 tòa chiến thuyền xuất phát, hoành độ hư không, hướng về tạo hóa thư viện chỗ khảo hạch bay đi. Không bao lâu, 9 tòa chiến thuyền liền tới đến tạo hóa thư viện hậu phương một mảnh sông núi lại hoang. Nơi đây chính là thí luyện chi địa, tổng cộng chia làm 9 cái khu vực, thí luyện nội dung cũng rất đơn giản, mỗi cái thí luyện khu vực bên trong đều có ta tạo hóa thư viện lấy thần nguyên cấu trúc thí luyện đại trận. Các vị chỉ cần thành công xông qua cái này thí luyện đại trận, cũng từ riêng mình thí luyện trong khu vực đi tới, liền có thể trở thành ta tạo hóa thư viện đệ tử. Đương nhiên, nếu là các vị nửa đường ngăn cản không nổi thí luyện uy lực của đại trận sẽ tự động đem các vị chuyển tống ra, bất quá vậy cũng mang ý nghĩa bị chuyển tống ra người, đã đánh mất trở thành ta tạo hóa thư viện đệ tử tư cách. Khảo hạch thời gian, tổng cộng kéo dài 2 ngày, nếu như 2 ngày thời gian bên trong vẫn không có thể đi ra thí luyện khu vực, cũng coi là khảo hạch thất bại. Trung Vân trưởng lão cất cao giọng nói, năm nay khảo hạch, lại là xông sáo thí luyện đại trận A, này quả không đơn giản, ta năm ngoái chính là thua ở cái này thí luyện đại trận bên trên. Năm nay không biết có thể hay không qua. Một vị khuôn mặt thanh tú thiếu niên có chút khẩn trương nói, đúng vậy à, ta cũng là thua ở cái này thí luyện đại trận bên trên, hơn nữa đã thua trọn vẹn 4 lần. Lần này nếu là lại không thành công, lão tử liền lại cũng không muốn trở thành tạo hóa thư viện đệ tử sự tình, chỉ có thể lựa chọn một chút thế lực gia nhập. Ai? Trung Vân trưởng lão thanh âm rơi xuống về sau, 9 tòa chiến thuyền bên trong liền truyền đến trận trận than thở thanh âm. Tới đây tham gia khảo hạch, cũng không phải là tất cả đều là tân nhân, có tương đương một bộ phận tu sĩ đã không chỉ là lần đầu tiên tới tham gia cái này tạo hóa thư viện khảo hạch nhập môn. Chương 49, tiểu tỷ tỷ, ngươi có bệnh, cần phải trị. Mặt khác, một lần này khảo hạch, tổng cộng chia làm 2 đạo cửa ải, cửa khẩu thứ nhất vị trí 9 đại thí luyện khu vực, đều cùng đệ nhị cửa ải tương liên. Ải thứ nhất chính là cái này thí luyện đại trận, thông qua người liền có thể trở thành ta tạo hóa thư viện đệ tử. Nhưng nếu là có thiên tư tuyệt diễm người, thông qua được đệ nhất cửa ải thí luyện đại trận, cũng có thể đánh thông hướng đệ nhị cửa ải trận văn giam cầm, liền có thể tham dự đệ nhị cửa ải khảo hạch. Đệ nhị cửa ải khảo hạch, đi lại ở cửa thứ 2 bên trong, chỉ cần có thể đến cửa thứ 2 khu vực thiên tài, liền có thể xem xét đến. Bất quá ở đây ta có thể sớm đem thông qua cửa thứ 2 khảo hạch ban thưởng nói cho mọi người. Có thể tham gia đệ nhị cửa ải khảo hạch thiên tài, xem đệ nhị cửa ải vượt tải trình độ, đem phân biệt có thể trở thành ta tạo hóa thư viện nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử, thậm chí là hạch tâm đệ tử. Trung Vân trưởng lão lại chậm rãi nói ra, thông qua ải thứ 2 khảo hạch, liền có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Cái này há chẳng phải là nói cùng những cái kia lấy được truyền thừa ngọc bài, không cần tham gia khảo hạch chân chính tiên kiêu môn đều như thế. Ai, đừng nói hạch tâm đệ tử, chính là tinh anh đệ tử cùng nội môn đệ tử, cùng ta cũng không quan hệ, ta chỉ ngóng trông có thể thông qua cửa khẩu thứ nhất khảo hạch, liền đã cảm ơn trời đất. Chiến thuyền bên trong, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bất quá mọi người mặc dù đều đối với thông qua đệ nhị cửa ải khảo hạch sau ban thưởng rất tâm động, nhưng chân chính có thể tham gia đệ nhị cửa ải khảo hạch, chỉ sợ mấy trong ba người, nhiều nhất cũng liền có thể sàng lọc chọn lựa gần chừng 100 người. Đại đa số người chân chính mục tiêu cùng khiêu chiến, vẫn là thông qua cửa thứ nhất này thẻ, có thể trở thành tạo hóa thư viện phổ thông đệ tử, bọn họ liền đã rất thỏa mãn. Tốt rồi, khảo nghiệm hiện tại bắt đầu, mời các vị tiến vào riêng mình khu vực khảo hạch. Đợi cho đám người rời đi chiến thuyền về sau, Trung Vân trưởng lão vung tay lên, cái này 9 tòa chiến thuyền lại trở thành lưu quang, bị hắn thu vào trong tay áo. Bảo bối tốt ta, đáng tiếc không thể ăn. Nhìn xem cái kia mấy đạo trở thành lưu quang, bị cái này Trung Vân trưởng lão lấy đi chiến thuyền pháp bảo, Tần Xuyên tiếc nuối nói. Lẫn trong đám người, Tần Xuyên đi theo những cái này tham gia khảo hạch các tu sĩ, chậm rãi hướng đệ cửu khu vực khảo hạch bên trong đi đến. A, người tham gia khảo hạch bên trong tại sao có thể có một cái nhỏ như vậy tiểu bất điểm? Đứng ở đệ cửu khu vực khảo hạch lối vào chỗ, một tên phụ trách duy trì trật tự tạo hóa thư viện nữ đệ tử, trông thấy tiểu bất điểm, hết sức kinh ngạc nói. Uy uy, tiểu gia hỏa, ngươi tới nơi này làm gì? Là cùng đại nhân nhà ngươi đi rời ra sao? Tên này trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử đi đến Tần Xuyên trước mặt, ngồi xổm xuống hỏi. Không có a, ta chính là tới tham gia khảo hạch. Tần Xuyên một mặt tinh khiết biểu lộ, mãi thanh mãi khí nói ra. Tới tham gia khảo hạch. Tiểu giờ giờ, ngươi cũng đừng đùa tỉ tỉ. Tên nữ đệ tử này che miệng cười khẽ, đồng thời nhịn không được vươn ngọc thủ, méo méo Tần Xuyên gương mặt của. Ta chính là tới tham gia khảo hạch a, có vấn đề gì không? Tần Xuyên rất vô tội nói ra. Tiểu giờ giờ, đừng làm nộn, mau về nhà đi, nơi này cũng không phải là nhường ngươi tới chơi địa phương. Tên này tạo hóa thư viện nữ đệ tử cười cười, liền chuẩn bị lôi kéo Tần Xuyên tay, đem hắn mang khỏi nơi này. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu gia hỏa này chính là đi theo nhà mình đại nhân tới tham gia náo nhiệt, qua nhiều năm như vậy,
nàng có thể chưa từng có gặp qua nhỏ như vậy tiểu bất điểm tới tham gia khảo hạch. Làm sao có thể chứ? Tần Xuyên có chút im lặng, chính mình nói thật tại sao không ai tin đây? Cánh tay hắn nhẹ nhàng chấn động, thoát khỏi tên nữ đệ tử này đưa tới ngọc thủ, khuôn mặt nhỏ lộ ra hết sức nghiêm túc biểu lộ, đối với tên này tạo hóa thư viện nữ đệ tử nói ra, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi có bệnh, cần phải trị a." "Ngươi tiểu gia hỏa này, nói bậy bạ gì đấy? Ta làm sao có thể có bệnh?" Tên nữ đệ tử này dở khóc dở cười nói, nếu là người khác nói nàng có bệnh, nàng nhất định sẽ sinh khí, nhưng nói lời này lại là một cái nhìn qua 10 điểm khả ái tiểu hài tử, nàng chỉ coi là đồng ngôn vô kỵ. "Ta là nói thật." Thần Xuyên nghiêm túc nói. "Tốt tốt tốt, vậy ngươi nói tỷ tỷ nào có bệnh?" Tên nữ đệ tử này cười nói. "Ngươi xem." Tần Xuyên vươn tay, chỉ tên nữ đệ tử này bộ ngực đầy đặn, "Ngươi nơi này lớn đến như vậy, còn không phải có bệnh a nha, người ta hai đoàn này cũng là sinh trưởng ở trên ông, nhưng ngươi sinh trưởng ở phía dưới cổ. Cái này bệnh nếu là không còn sớm trị, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm a." Tần Xuyên làm như có thật, đâu ra đấy nói ra, cái kia nghiêm túc dáng vẻ, giống như là thực đang phân tích cái này người nữ đệ tử trên người bệnh tình một dạng. "Suy, ha ha ha." Mấy tên từ Tần Xuyên bên người đi qua tu sĩ, nghe được lời hắn nói về sau, một cái không nhịn nổi, trực tiếp nở nụ cười, "Cái này hùng hài tử nói chuyện cũng quá đùa rồi a. Ta xem ai dám cười." Cái kia tạo hóa thư viện nữ đệ tử bị Tần Xuyên mà nói xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, được nghe lại người khác tiếng cười, càng là thẹn quá hóa giận, trực tiếp sử dụng một cái thông linh thần kiếm, rất có ai dám lại cười, liền vùng kiếm chém tới tư thế. Mấy tên kia trước đó còn cười tu sĩ thấy thế, vội vàng đình chỉ cười, liền lăn một vòng hướng thí luyện khu vực cửa vào chạy tới, bọn họ thực sợ cái này tạo hóa thư viện tiên tử thẹn quá hóa giận phía dưới, một lời không hợp liền rút kiếm chặt tới. "Ngươi, ngươi cái này tiểu sắp thôi, đến tột cùng là nhà ai hỏng hai tử?" Tên này tạo hóa thư viện nữ đệ tử nhịn không được giận sắc giọng. "Có người nói người ta như vậy sao? Cái gì lúc đầu nên sinh trưởng ở trên mông hai đoàn sinh trưởng ở phía dưới của a, thật là một cái tiểu sắp thôi, lưu manh. Tỷ tỷ ngươi làm gì sinh khí a? Ta không có nói sai cái gì a? Mặt của ngươi làm sao đều đỏ?" Tần Xuyên giả bộ như một mặt mê mang vô tội thần sắc, giống như thực không minh bạch trước mặt cái này tiểu tỷ tỷ, vì sao một lời không hợp liền mặt đỏ báo nổi. "Cái kia diễn kỹ, quả thực có thể xưng Oscar cấp bậc." "A, ngươi không phải cái này tạo hóa thư viện nữ đệ tử?" Trông thấy Tần Xuyên trên mặt mê mang vô tội thần sắc, bản thân đầu óc cũng mơ hồ. Chẳng lẽ cái này hùng hài tử thật chỉ là đồng ngôn vô kỵ? Cũng phải, hắn nhìn qua mới 5-6 tuổi, làm sao có thể hiểu được những cái này đây? Liên ở tên này tạo hóa thư viện nữ đệ tử, chuẩn bị làm cái này hùng hài tử là đồng ngôn vô kỵ, bỏ qua cho hắn lúc, lại phát hiện trước mặt sớm đã không có Tần Xuyên thân ảnh. Đúng lúc này, một đạo mặc dù non nớt, nhưng là lực xuyên thấu cực mạnh non nớt thanh âm, từ khảo hạch lối vào truyền đến, làm cho tên nữ đệ tử này xấu hổ kém chút che mặt khóc giống lên. "Ta là nói thật a, tiểu tỷ tỷ, ngươi mãi mãi quá lớn, đây là bệnh, thật muốn trị a." Chương 50, đại đế ở trên, gặp quỷ. "Hùng hài tử, ta muốn giết ngươi a a a o o." Tạo hóa thư viện mỹ lệ nữ đệ tử tiếng thét chói tai vang lên, đáng tiếc Tần Xuyên đã nghe không được, bởi vì giờ khắc này hắn đã bước vào trận pháp truyền tống, bị truyền đến đệ cửu khu vực khảo hạch bên trong. Đệ cửu khu vực khảo hạch, địa hạt rộng lớn, toàn thân đều bao phủ ở từ thần nguyên cấu trúc thí luyện đại trận bên trong. Nơi này hung thú mặc dù đã sớm bị tạo hóa thư viện thanh trừ sạch sẽ, nhưng vừa tại độ khó, lại không gì sánh kịp, một chút thực lực không đủ suối quậy tu sĩ, ở vừa mới bước vào đệ cửu khu vực khảo hạch về sau, liền xúc động thí luyện đại trận, bị trận văn công kích đánh trúng, chịu khổ đào thải. Ông, Tần Xuyên mới vừa đến đệ cửu khu vực khảo hạch bên trong không bao lâu, mấy đạo trận văn liền ở trước mặt hắn hư không bên trong ngưng tụ, tựa như kia chớp hướng hắn đánh tới. "Quá yếu." Tần Xuyên nhíu lông mày, nhìn xem cái kia trước mặt bay tới trận văn, thậm chí chưa từng tránh né, chỉ là tùy ý duỗi ra một bàn tay hướng về phía trước phủ nhẹ, giống như là đập con rồi một dạng đơn giản tùy ý mà cường đại kia trận văn lực lượng, ở đụng phải Tần Xuyên bàn tay về sau, quả thực yếu ớt không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Tần Xuyên mặc dù bị nữ đế phong cấm thể nội thần lực, đến bây giờ chưa đầy 10 ngày, còn không thể cởi ra, nhưng hắn thân làm tiên tiên thánh thể đạo thai, bây giờ tu vi càng là đạt đến hóa long cảnh. Đối phó cái này thí luyện đại trận bên trong trận văn, căn bản không cần né tránh, cũng không cần gian khổ nên kích, chỉ cần như bẻ cảnh khô một đường đầy, căn bản không có cái gì trận văn có thể ngăn cản hắn. Không có ý nghĩa, vẫn là nhìn xem nơi này có không có thần dược bảo vật gì. Lại tiện tay đập tan mấy đạo tới đánh trận văn về sau, Tần Xuyên nhàm chán nhíu môi, cái này tạo hóa thư viện khảo hạch cũng chỉ đến như thế sao, thật sự là quá đơn giản, căn bản không có một điểm tính khiêu chiến. Nếu như bị những thứ khác sấm quan giả nghe được Tần Xuyên phàn nàn, sợ rằng sẽ chấn kinh đến im lặng. Đơn giản, bọn họ đã sử dụng tất cả vốn liếng đến ứng đối, tinh thần căng cứng, mệt đến sức cùng lực kiệt, tùy thời đều có bị đào thải nguy hiểm. Độ khó cao như vậy khảo hạch, cái này hùng hài tử vậy mà tại nói đơn giản. Cảm thấy không có ý nghĩa về sau, Tần Xuyên nhàm chán đánh cái hà hơi, nhanh chân hướng về phía trước, chuẩn bị tìm kiếm một lần cái này khảo hạch khu vực bên trong có cái gì bảo bối có thể làm cho hắn ăn hết. Càng về sau, hắn thậm chí ngay cả những cái kia tới đánh trận văn đều chẳng muốn đi cản, tùy ý bọn chúng đánh vào người. Lấy nhục thể của hắn cường độ, những cái này trận văn công kích đánh vào người, thật sự là cùng cù lét không hề khác gì nhau. Một cái chính đang đệ cửu khu vực khảo hạch bên trong ngăn cản trận văn công kích, gian nan đi về phía trước tu sĩ, chợt thấy một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu bất điểm từ bên cạnh hắn đi qua, dáng đi thong dong, dạng như vậy, giống như là ở nhà mình hậu hoa viên giải một dạng, căn bản không có một điểm áp lực. Trận văn lực lượng đánh tới, đánh vào cái này tiểu bất điểm trên người, giống như là luồng gió mát thổi qua, không đau không ngứa. "Ta nhìn thấy cái gì?" Một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu gia hỏa, ở nơi này nửa bước khó đi khu vực khảo hạch bên trong. Tàn bộ. Cơn mờ nở. Đại đế ở trên, gặp ủy. Tu sĩ này miệng há thật lớn, thậm chí đều quên chống cự trận văn lực công kích, cứ như vậy ngơ ngác nhìn cái này tiểu bất điểm một đường đi bộ nhàn nhã tiến lên, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Trận văn lực lượng đánh tới, cái này chấn kinh đến quên chống cự tu sĩ, 10 điểm dứt khoát liền bị đào thải. Bị truyền tống đến khu vực khảo hạch bên ngoài lúc, hắn còn đang mất hồn mất vía tự mình lẩm bẩm, ta nhất định là gặp ủy, nhất định là. Mà tình cảnh như vậy, ở đệ cửu khu vực khảo hạch bên trong không ngừng diễn ra, mỗi khi Tần Xuyên từ nơi nào đi qua, nơi nào tu sĩ liền sẽ giống như gặp quỷ một dạng, chấn kinh đến không nói gì, thậm chí quên chống cự, bị thí luyện đại trận cấp tốc đào thải hết. Tần Xuyên hoàn toàn không có ý thức được hắn tồn tại cho khu vực thứ 9 những cái này, nhìn thấy hắn người tham gia khảo hạch, tạo thành bao nhiêu khổ nhiễu. Hắn chỉ là một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền tới nơi này hải thứ nhất khảo hạch chỗ sâu nhất vị trí, khuôn mặt nhỏ cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua nhăn ở cùng nhau. Thần dược đây, bảo bối đây, dựa vào cái này bị thí luyện đại trận bao phủ đệ cửu khu vực khảo hạch bên trong, Tần Xuyên liền quặp lông thần dược cùng bảo vật bóng dáng cũng không thấy. Thực sự là hẹp hòi, liền chút bảo vật đều không có, trên đường tới còn chứng kiến hai bên trên ngọn núi lớn lẻ tẻ mới trồng không ít thần dược đây. Tần Xuyên nghiến răng, có chút nhục chí nói, bất quá hắn hề bại tâm tình, chỉ là kéo dài ngắn ngủn chốc lát, về sau hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì mở dạng, hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, một đôi nắm tay nhỏ cũng thật chặt nắm lên. Đúng à, nơi này là khu vực khảo hạch lớn nhất, bảo bối không chính là cái này thí luyện đại trận sao? Vừa mới cái kia gọi chung cái gì lão đầu không phải nói, cái này thí luyện đại trận cũng là dùng thần nguyên tạo thành sao? Ta len lén đào mấy khối thần nguyên ăn hết, hẳn là không có vấn đề gì a. Tần Xuyên thanh âm kích động, giống như là phát hiện cái gì bí mật kinh thiên một dạng, vội vàng nhắm mắt cảm ứng cấu thành cái này thí luyện đại trận thần nguyên chỗ chôn vị trí cất giữ. Không bao lâu, cặp mắt của hắn bên trong liền nở rộ quang mang, thân hình tựa như tia chớp hướng một chỗ lao đi. Tần Xuyên đứng ở một tòa cao hơn 10 trượng tiểu hải sơn một bên, nhìn xem trước mặt tòa này tiểu hải sơn, ánh mắt đều là vẻ khát vọng. Hắn xác minh năng lượng ba động, chính là từ tòa này tiểu hải sơn bên trong truyền tới. Lén lén lút lút bốn phía nhìn thoáng qua, gặp bốn phía cũng không có người, Tần Xuyên cười hắc hắc một tiếng, một quyền liền hướng lên trước mặt tòa này tiểu hải sơn đánh qua, đem hắn đánh chia năm xẻ bảy. Tiểu hải sơn vỡ vụn, bụi mù tan hết, một khối to bằng đầu nắm tay thần nguyên, lấp lóe lấy đẹp đẽ hào quang màu tím, lặng lặng lơ lửng trong hư không, tản mát ra từng đợt năng lượng cường đại chấn động. Chính là nó. Nhìn thấy khối này tự sắc thần nguyên về sau, Tần Xuyên rốt cục nét miệng cười, hắn không chút khách khí rôi ra tay nhỏ, đem khối này nguyên cầm tới, cảm thụ được từ nơi này khối nguyên bên trong tản ra năng lượng cường đại chấn động, mắt to đều cười thành trăng lưỡi liềm. Đem khối thần nguyên này lấy đi về sau, Tần Xuyên lại lặng lặng chờ một hồi, phát hiện khu vực thứ 9 thí luyện đại trận, tựa hồ cũng không có bởi vì hắn lấy đi khối này nguyên, mà dẫn đến có thay đổi gì về sau, hắn liền không chút khách khí hé miệng, hướng khối này tự sắc thần nguyên cắn. Đây cũng là di cuối cùng một chương, chính thức bảo viết, chúng ta tiểu ma vương cũng mài răng xoèn xoèn, chuẩn bị bắt đầu gây sự rồi. Đến lúc đó còn cần các huynh đệ tỷ muội ủng hộ. Về phần đổi mới, cam đoan các ngươi hài lòng. Hắc hắc. Gõ chữ đi chương 51, thí luyện đại trận muốn bị ăn đổ. Giang giác, giang giác, hai ba ngụm, khối này tử sắc thần nguyên liền bị Tần Xuyên cắn nát, nuốt vào trong bụng. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ tử tinh nguyên, EXG 2000 công điểm. Hai vạn điểm kinh nghiệm. Nơi này thần nguyên quả nhiên là bà bối. Tần Xuyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên không ức chế được nụ cười, một lần này phát đạt. Nhìn cái này khu vực thứ 9 thí luyện đại trận dáng vẻ, chỉ sợ tạo thành cái này thí luyện đại trận thần nguyên số lượng tuyệt đối không thể thiếu, đây chính là một số lớn kinh nghiệm a. Nghĩ vậy, trong lòng lửa nóng Tần Xuyên, không do dự nữa, lập tức bắt đầu căn cứ thí luyện đại trận bên trong năng lượng ba động, bắt đầu tìm kiếm bắt đầu cái khắc thần nguyên chôn giấu vị trí. Đông. Một tiếng vang thật lớn, lại là một tòa núi nhỏ bị Tần Xuyên một quyền đánh sập, lộ ra nút ở bên trong thần nguyên, bị hắn không chút khách khí vứt vào trong lực, hai ba miếng liền ăn sạch sẽ. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ hỏa vân nguyên, EXG 25000 công điểm. Một chỗ ẩn nút trong lòng đất sơn động bên trong, Tần Xuyên giống một đầu chuột chui một dạng tiến vào trong đó, chỉ chốc lát liền lấy ra một khối kim lóa mắt thần nguyên, lần thứ hai ném vào trong miệng. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ hoàng kim thần nguyên, EXG 28000 điểm. Nô, mỹ vị. Ăn ngon, cái mùi này cũng không tệ. Giống nhau sự tình, còn đang không ngừng phát sinh, một khối lại một khối cấu thành thí luyện đại trận thần nguyên, bị Tần Xuyên móc ra ăn hết. Bên ngoài mật thiết chú ý một lần này tuyển bạt khảo hạch tạo hóa thư viện các trưởng lão, căn bản không biết, giờ phút này, ở đệ cửu khu vực khảo hạch bên trong, một cái hùng hài tử chính đang điên cuồng phá hư nơi này thí luyện đại trận. Thực sự không phải tạo hóa thư viện những trưởng lão này tính cảnh giác quá kém, mà là từ khi cái này thí luyện chi địa tồn tại đến nay, mẹ nó cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra loại chuyện này a. Có cái nào đi tới thí luyện khu vực tu sĩ, không phải là vì khảo hạch, mà là vì phá hư thí luyện đại trận đến. Hơn nữa bình thường tu sĩ tiến vào thí luyện đại trận bên trong, liền ứng phó trong đó trận văn công kích đều vô cùng gian nan, đâu còn sẽ có dư lực đi phá hư thí luyện đại trận. Thế là, ở căn bản không có người phát hiện tình huống phía dưới, Tần Xuyên ở khu vực thứ 9 thí luyện đại trận bên trong quả thực hành hành không sợ, không bao lâu, cấu thành khu vực thứ 9 thí luyện đại trận thần nguyên khối, liền bị hắn vụng trộm ăn hết gần một nửa. Giờ phút này, chính đang khu vực thứ 9 bên trong tham gia khảo hạch đông đảo các tu sĩ, đột nhiên có một loại cảm giác vô hình. Làm sao chống đối bắt đầu cái này thí luyện đại trận công kích, cảm giác càng ngày càng đơn giản đây. Là cái này thí luyện đại trận công kích giảm bớt, hay là bản thân mạnh lên? Năm nay thí luyện, giống như so những năm qua đơn giản à, cũng liền mới vừa lúc tiến vào khó một chút, đi đến đằng sau, ta cảm giác làm sao càng chạy càng nhẹ nhàng đây.
Thật dễ dàng,
thật đơn giản.
Nhất định là ta mạnh lên nguyên nhân a. Không uổng công ta liên tục 5 năm qua tham gia tạo hóa thư viện khảo hạch a.
Ha 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 ha.
Lần này khảo hạch, ta rốt cục có hy vọng có thể thông qua được a.
Tạo hóa thư viện, ta tới.
Một đám tu sĩ ở phát hiện đối mặt mình áp lực càng ngày càng nhẹ nhàng về sau, tất cả đều tinh thần chấn động, sử dụng toàn bộ sức mạnh, hướng về khu vực khảo hạch cuối cùng đi nhanh đi. Quản hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cần ra cái này khu vực khảo hạch, bản thân liền có thể thành công gia nhập tạo hóa thư viện a.
Giang giác,
lại tiếp ăn hết một khối thần nguyên về sau, Tần Xuyên nhắm mắt cảm ứng một lần, tiếc nuối liếm liếm quẹt miệng, thầm nói, không được, không thể lại ăn trộm, lại ăn trộm cái này thí luyện đại trận chỉ sợ liền muốn sụp đổ mất. Tần Xuyên có thể cảm giác được, theo hắn không ngừng đem những cái này cấu thành thí luyện đại trận thần nguyên móc ra ăn hết, toàn bộ thí luyện uy lực của đại trận cũng đang dần dần yếu bớt lấy. Mà bây giờ, loại này yếu bớt đã đạt tới một cái điểm tới hạn, nếu như lại ăn đi xuống, chỉ sợ cái này khu vực thứ 9 thí luyện đại trận liền muốn hỏng mất. Nếu là thí luyện đại trận sụp đổ, chỉ sợ cái này tạo hóa thư viện các trưởng lão coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng sẽ phát hiện vấn đề. Đến lúc đó nếu như bị những lao gia hỏa này biết mình đem cái này thí luyện đại trận ăn trộm non nữa, đám này lao đầu khẳng định nổi trận lôi đình, làm sao sẽ buông tha mình. Nghĩ vậy, Tần Xuyên nhịn không được lắc đầu, đồng thời vội vàng hướng Trung Vân trưởng lão nói tới đệ nhị khu vực khảo hạch chạy tới. Hắn cảm thấy, vấn đề của nơi này sớm muộn sẽ bị người phát hiện, bản thân hay là trước chạy tới đệ nhị khu vực khảo hạch, tránh đầu gió lại nói.
Mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy.
Đệ nhất khu vực khảo hạch cửa ra vào chỗ, một đám tạo hóa thư viện trưởng lão, còn có cùng đi lần này tới khảo hạch tu sĩ cùng nhau tới trước các thế lực tộc lão thủ lĩnh, chính tại chỗ này chờ đợi lấy khảo hạch kết quả.
Trung Vân trưởng lão, năm nay tạo hóa thư viện khảo hạch độ khó, so những năm qua làm sao a?
Một vị hất lên da thú, chống gậy lão giả, nhìn về phía khu vực khảo hạch ánh mắt có chút sốt ruột, nhịn không được hỏi.
Ha ha, cân nhắc đến năm trước khảo hạch độ khó quá cao, dẫn đến rất nhiều thiền tư còn có thể tu sĩ vô duyên tiến vào ta tạo hóa thư viện, cho nên năm nay viện trưởng tự mình hạ lệnh, một chút thấp xuống khảo hạch độ khó. Cho nên những năm qua những cái kia tích bại tu sĩ, năm nay cũng có thể gia nhập ta tạo hóa thư viện.
Một thân áo dài trắng Trung Vân trưởng lão, vuốt râu cười híp mắt nói ra.
Ha ha, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt ta.
Nhà ta tiểu đằng liên tục 3 năm ghi danh tạo hóa thư viện, nhưng luôn là hơi kém như vậy một chút, thất bại trong gang tấc. Xem ra năm nay có hy vọng thành công.
Gia thú lão giả nghe được Trung Vân trưởng lão lời nói về sau, đôi mắt giàn mua vẫn đục tỏa sáng, kinh hỉ nói.
Mặt khác không ít tộc lão thủ lĩnh cũng đều nhao nhao mừng rỡ, vì con của bọn hắn cao hứng.
Dù sao, có thể thành công bái nhập tạo hóa thư viện, lấy được thư viện dạy bảo, đối với con của bọn hắn mà nói mang ý nghĩa cái gì, những cái này tộc lão thủ lĩnh đều rất rõ ràng.
Nhìn xem những cái này tộc lão thủ lĩnh dáng vẻ cao hứng, Trung Vân trưởng lão mặc dù trên mặt cười híp mắt, nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm thở dài. Tạo hóa thư viện bao năm qua chiêu đồ chuẩn tắc cũng là thà thiếu không đủ, nhưng bây giờ có Thiên Tiên thư viện chí tôn giáo các thế lực ở một bên nhìn chằm chằm, tạo hóa thư viện cũng không thể không đã thả lỏng một chút chiêu đồ ngưỡng cửa, hy vọng có thể thu nạp càng nhiều thiên tài gia nhập tạo hóa thư viện bên trong.
Hạ xuống một chút độ khó, cũng là chuyện không có biện pháp.
Chương 52, thiên hạ anh tài, đều là vào ta tạo hóa thư viện bên trong.
Hơn một ngày thời gian trôi qua, các thí luyện khu vực cửa ra vào chỗ, rốt cục bắt đầu có tu sĩ linh linh tinh tinh đi ra, tính toán thời gian, lần khảo hạch này cũng mau phải kết thúc.
Chư vị, tất cả mọi người đến xem thử, năm nay đến cùng có cái nào tiểu gia hỏa có thể thành công gia nhập ta tạo hóa thư viện a.
Một mực đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần Trung Vân trưởng lão, lúc này cũng mở hai mắt ra, cười híp mắt dẫn theo đám người hướng chín đại thí luyện khu vực lối đi ra đi đến.
Ngoại trừ những cái kia tham dự khảo hạch các tu sĩ tộc lão trưởng bối, cùng Trung Vân trưởng lão cùng nhau đi tới, còn có không ít cái khác đại thế lực người phát ngôn.
Những cái này đại thế lực người phát ngôn tới chỗ này, lấy cớ là vì chúc mừng tạo hóa thư viện lại lấy được một nhóm thiên tài, nhưng thực tế mọi người đều biết, những người này bất quá là đưa đến thay mắt tác dụng. Muốn tra rõ một năm mới bên trong, tạo hóa thư viện lại thu nạp bao nhiêu thiên tài, thế lực tăng trưởng làm sao thôi.
Đây cơ hồ đã trở thành hàng năm tạo hóa thư viện thu học trò lệ cũ, cho nên Trung Vân trưởng lão cũng không để bụng, mang theo một nhóm người này trùng trùng điệp điệp hướng chín đại khu vực khảo hạch cửa ra vào đi đến.
Đệ nhất khu vực khảo hạch cửa ra vào chỗ, chừng 20 cái tu sĩ, chính 10 điểm chật vật co quắp ngồi dưới đất, miệng to thở hổn hển, sắc mặt bá bạch, thể nội thần lực cũng gần như đã tiêu hao hết.
Tạo hóa thư viện mặc dù một chút thấp xuống thí luyện độ khó, nhưng đối với mấy cái này tham dự thí luyện các tu sĩ mà nói, ứng đối vẫn như cũ hết sức khó khăn.
Bất quá, cái này chừng 20 cái tu sĩ mặc dù nhìn qua mệt mỏi tới cực điểm, nhưng trên mặt mỗi người đều mang theo hết sức hưng phấn nét cười vui vẻ.
Dù sao, bọn họ đã thành công thông qua được khảo hạch, đã trở thành tạo hóa thư viện đệ tử.
"Tốt, không tệ không tệ, lũ tiểu gia hỏa trước xuống nghỉ ngơi đi, đợi chút nữa sẽ có ta tạo hóa thư viện đệ tử đến đây, dẫn dắt các ngươi tiến vào tạo hóa thư viện."
Nhìn cái này hơn 20 tên thông qua khảo hạch tu sĩ một cái, Trung Vân trưởng lão hài lòng gật đầu một cái.
Những năm qua mỗi cái trong khu vực có thể thông qua khảo hạch tu sĩ số lượng, bình quân cũng liền mười mấy, năm nay khảo hạch còn không có kết thúc, liền đã có chừng 20 cái tu sĩ thông qua được khảo hạch.
Xem ra một chút giảm xuống khảo hạch độ khó, đích xác có hiệu quả a.
Nhìn qua đệ nhất khu vực khảo hạch tình huống về sau, Trung Vân trưởng lão lại dẫn đám người hướng đệ nhị khu vực khảo hạch đi đến.
Đệ nhị khu vực khảo hạch cửa ra vào chỗ, giờ phút này cũng có tu sĩ ở, bất quá so đệ nhất khu vực khảo hạch nhưng phải hơi kém không ít, chỉ có vụn mặt lẻ tẻ không đến 10 cái tu sĩ mà thôi.
Xem ra, cái này đệ nhị khu vực khảo hạch tu sĩ thực lực tổng hợp, so đệ nhất khu vực khảo hạch phải yếu hơn một chút.
Ai, kết thúc, nhà ta tiểu tử kia bây giờ còn chưa đi ra,
xem ra năm nay là không vui. Một cái dáng người khôi ngô chẳng hán, mắt nhìn khu vực thứ hai đi ra những tu sĩ kia, than thở nói: con của hắn cũng ở đệ nhị khu vực khảo hạch bên trong tham gia khảo hạch, nhưng giờ phút này còn chưa có đi ra, thoạt nhìn muốn thông qua khảo hạch đã rất khó. Khảo hạch còn không có kết thúc đây, còn có cơ hội. Có người an ủi: khó a. Tráng hán lắc đầu, bây giờ còn chưa đi ra, nói rõ chỉ là đang mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Những cái này đi ra tu sĩ, thần lực đều nhanh khô kiệt, mệt mỏi thành dạng này, những cái kia vẫn như cũ vây ở thí luyện khu vực bên trong tu sĩ, tình trạng sẽ chỉ càng thêm không chịu nổi. Ha ha, không muốn nụ trí, coi như năm nay thất bại, về sau còn sẽ lại có cơ hội. Trung Vân trưởng lão cười an ủi một câu, sau đó lại dẫn theo đám người hướng phía dưới một cái thí luyện khu vực cửa ra vào đi đến. Ở Trung Vân trưởng lão hướng dẫn dưới, đám người từ đệ nhất thí luyện khu vực một mực hướng phía sau đi tới. Làm rời đi đệ bát thí luyện khu vực cửa ra vào về sau, Trung Vân trưởng lão hài lòng gật đầu một cái. Năm nay thông qua khảo hạch nhân số xác thực muốn so những năm qua nhiều hơn không ít, lại khái nhiều hơn 1/3 còn chừng, liền xem như bởi vì một chút thấp xuống khảo hạch độ khó mới nhiều chiêu thu những đệ tử này, cũng có thể. Đi dạo xong trước 8 cái khu vực khảo hạch về sau, Trung Vân trưởng lão rốt cục dẫn theo mọi người đi tới sau cùng đệ cửu khu vực khảo hạch cửa ra vào. Vừa tới nơi này, Trung Vân trưởng lão liền nhịn không được kinh hãi ồ lên một tiếng. Cái này đệ cửu khu vực khảo hạch thiên tài, có chút nhiều nha. Lúc này, ở Trung Vân trưởng lão trong tầm mắt, đệ cửu khu vực khảo hạch lối vào chỗ, đã vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy 5-60 cái tu sĩ. Hơn nữa trừ bỏ một phần nhỏ tu sĩ thần lực hao hết, tại chỗ điều tức bên ngoài, đại đa số tu sĩ trạng thái đều rất tốt đẹp. Không tệ a. Trung Vân trưởng lão âm thầm khen ngợi một tiếng, phía trước 8 cái khu vực, thông qua khảo hạch tu sĩ số lượng nhiều nhất khu thứ 5, cũng bất quá đi ra 30 tên tu sĩ thôi. Khu thứ 9 này, vậy mà thoáng cái liền đi ra 5-60 cái. Hơn nữa cái kia lối đi ra truyền tống trận, còn đang không ngừng lấp lóe lấy bạch quang, lại có tân tu sĩ đi ra. Khu thứ 9 này vượt thiên tài tiểu gia hỏa, thật là không ít. Đúng vậy a, còn đang tới phía ngoài ra người đâu. Hiện tại cũng đã hơn 80 cái. Ha ha ha, ta nhìn thấy nhà ta hổ tử. Tiểu gia hỏa này liên tiếp tham gia 3 lần tạo hóa thư viện khảo hạch, một lần này cuối cùng thành công. Ta cũng nhìn thấy nhà ta tiểu tử kia. Ha 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 ha. Kinh hô cùng tiếng cười to không ngừng vang lên, những cái kia phát hiện nhà mình hậu bối thành công thông qua khảo hạch tộc lao trưởng bối, tất cả đều vẻ mặt tươi cười. Khi từ đệ cửu khu vực khảo hạch bên trong đi ra 100 danh thiên tài lúc, Trung Vân trưởng lão không ngừng gật đầu, trên mặt thần sắc cũng rất hài lòng. Khi đi ra thiên tài số lượng đi tới 200 người lúc, Trung Vân trưởng lão còn có cái khác một đám nghe tin chạy tới tạo hóa thư viện trưởng lão, một gương mặt mo đều cười thành một bá hoa, liên thanh tán thưởng năm nay vận khí tốt, vậy mà chiêu mộ nhiều như vậy thiên tài. Khi đi ra thiên tài số lượng đã đột phá 300 người đại quan về sau, một vị tạo hóa thư viện trưởng lão nhịn không được cảm khái nói, năm nay thực sự là ta tạo hóa thư viện long vận chuyển hàng đầu một năm a. Nhiều như vậy thiên tài, tất cả đều tiến vào ta tạo hóa thư viện bên trong. Thời gian đang tiếp tục, từ khu vực thứ 9 đi ra tu sĩ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Mới đầu thời điểm, Trung Vân trưởng lão còn cười híp mắt, không ngừng đếm lấy thông qua khảo hạch tu sĩ số lượng. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, thông qua khảo hạch tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, hơn nữa tiếp theo thông qua khảo hạch tu sĩ còn đang không ngừng đi ra thời điểm, Trung Vân trưởng lão mặt già bên trên bắt đầu hiện lên vẻ nghi ngờ. Thế, không quá đúng a. Này cũng đã đi ra hơn 500 cái. Chẳng lẽ nói khu thứ 9 này vượt tu sĩ thực lực, bình quân lại muốn so cái khác 8 khu cao hơn nhiều như vậy. Chương 53, nhân thần cổ phẫn. Đã 600 người. Khi từ đệ cửu khu vực khảo hạch bên trong đi ra tu sĩ nhân số, đi tới 600 người thời điểm, Trung Vân trưởng lão rốt cục lại khó bình tĩnh, dâu bạc vênh lên, trong miệng tự lẩm bẩm, tại sao ta cảm giác như vậy không thích hợp đây. Khi đi ra tu sĩ nhân số đạt tới 800 người về sau, Trung Vân trưởng lão sau lưng những cái kia mặt mo đều cười thành một đóa hoa, chư vị tạo hóa thư viện các trưởng lão, lúc này cũng không cười nữa, có chút trợn mắt hốt mồm. Lúc này, coi như bọn họ phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng ẩn ẩn cảm thấy sự tình giống như không có đơn giản như vậy. T, 800 người, làm sao có thể chứ? Thiên tài số lượng lại còn nhiều như vậy. Cái này đệ cửu khu vực lũ tiểu gia hỏa lại muốn so trước 8 khu lũ tiểu gia hỏa mạnh hơn nhiều như vậy. Không nên a. Nhiều như vậy thiên tài, ta tạo hóa thư viện cũng không biện pháp dạy bảo tới a. Nhìn xem cái kia ố ương ương đứng một mảnh thiên tài, những cái này tạo hóa thư viện trưởng lão lông mày bắt đầu nhíu chặt lên. Gia nhập tạo hóa thư viện thiên tài nhiều, bọn họ tự nhiên cao hứng. Thế nhưng là, nếu là này thiên tài số lượng quá nhiều, tạo hóa thư viện cũng chịu không được a. 800 người, còn có thể tiếp nhận, chỉ cần chư vị trưởng lão nhiều tốn chút tâm tư, còn có thể dạy bảo tới. Một vị tạo hóa thư viện trưởng lão cắn răng nói ra. Nhưng là, rất nhanh vị này tạo hóa thư viện trưởng lão liền hỏng mất, bởi vì liền ở thời gian một cái nháy mắt, từ đệ cửu thí luyện khu vực bên trong, lại đi tới hơn 100 tên tu sĩ. Cái này, một lần này những trưởng lão này triệt để trợn tròn mắt. Bất quá, đây cũng không phải là kết thúc, truyền tống trận còn đang không ngừng sáng lên, từ đệ cửu khu vực khảo hạch bên trong đi ra tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, thậm chí đột phá 2000 đại quan. Phải biết, tổng cộng đến đệ cửu khu vực khảo hạch tham gia khảo hạch nhập môn tu sĩ số lượng, cũng mới không đến 3000 người mà thôi. Hiện tại, đã đi tới 2/3. Đến lúc này, nhìn xem cái này mênh mông nhiều thông qua khảo hạch tu sĩ, đông đảo tạo hóa thư viện trưởng lão, mặt đều xanh. Ngay cả Trung Vân trưởng lão, vuốt râu động tác cũng vì đó cứng đờ, một cái không khống chế tốt, kém chút đem tròm râu của mình cho rút ra. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Trung Vân trưởng lão chém đinh chặt sắt nói, coi như bọn họ tạo hóa thư viện năm nay đều thấp khảo hạch độ khó, cũng không khả năng thấp đến loại trình độ này a. Cái khác khu vực khảo hạch, coi như thông qua khảo hạch tu sĩ số lượng biến nhiều, cũng bất quá 20-30 người thôi. Cái này đệ cửu khu vực vừa vặn rất tốt, lập tức đi ra hơn 2000 người. Cái này tuyệt đối có vấn đề a. Hơn 2000 tên thiên tài, toàn bộ Trung Châu vực thêm đến cùng một chỗ cũng không khả năng xuất hiện nhiều như vậy a. Rốt cục, khi từ đệ cửu thí luyện khu vực đi ra tu sĩ nhân số đột phá 2500 đại quan về sau, Trung Vân trưởng lão nhìn xem một cái từ khu vực thứ 9 bên trong nhàn nhã đi tới, giống như là đi tản bộ nghỉ phép, hoàn toàn nhìn không ra nửa phần tiếp nhận kiểm tra khó khăn dấu hiệu tu sĩ, rốt cục cũng nhịn không được nữa. "Chư vị trưởng lão, đi theo ta, nhất định phải tra rõ." Trung Vân trưởng lão lại cũng không chịu được nổi, không đợi khảo hạch thời gian kết thúc, dẫn theo mấy vị trưởng lão liền bọt vào đệ cửu khu vực khảo hạch bên trong, trực giác nói cho bọn hắn, cái này đệ cửu khu vực, nhất định mẹ nó có vấn đề. "A, chơi phạt tiểu tặc." Vẹn vẹn chỉ là mấy phút trôi qua về sau, đệ cửu khu vực khảo hạch bên trong liền truyền đến Trung Vân trưởng lão nổi giận đùng đùng tiếng thét dài. "Ai làm? Rốt cuộc là ai làm?" Trung Vân trưởng lão đang gầm thét, lại cũng không nhìn thấy ngày xưa nửa phần nho nhã phiêu giật bộ dáng, râu tóc căn căn đứng lên, giống như là một cái hùng sư nổi điên, khí lô mũi đều đang hướng ra phía ngoài phun bạch khí. Thật sự là quá khinh người, lại có tặc trộm đem cái này đệ cửu khu vực cấu thành thí luyện đại trận gần nửa thần nguyên đều cho đào đi. Thần nguyên bị đào đi non nửa, cái này đệ cửu khu vực thí luyện đại trận uy lực tự nhiên cũng liền chậm giảm. Đối với những tu sĩ kia mà nói, xông qua dạng này thí luyện đại trận tự nhiên không có áp lực chút nào. "Ta nói làm sao từ cái này đệ cửu khu vực đi ra thiên tài nhiều như vậy?" Trung Vân trưởng lão sau lưng mấy vị trưởng lão cũng là đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, như vậy kỳ hoa sự tình, rốt cuộc là ai làm? Đến cùng là thần thánh phương nào, nhàm chán như vậy, chạy đến tạo hóa thư viện khu vực khảo hạch bên trong trộm thần nguyên. Đây không phải nhàn nhức cả chứ sao? "Hận a, nếu để cho lão phu biết là cái nào tiểu tặc làm, nhất định không cùng ngươi từ bỏ ý đồ." Trung Vân trưởng lão thở phì phò nói, vừa nghĩ tới khu vực thứ 9 bên ngoài hơn 2000 cái gọi là thiên tài, hắn liền cảm giác lòng của mình giống là đang nhỏ máu. Cái gì cầu thí thiên tài, chính là một đám gặp vận may ra hỏa. "Trung trưởng lão, vậy cái kia chút thông qua khảo hạch lũ tiểu ra hỏa?" Trung Vân sau lưng một vị trưởng lão, thận trọng mở miệng hỏi. "Tự nhiên là muốn một lần nữa trắc nghiệm. Chúng ta tạo hóa thư viện, quyết không thể trà trộn vào tầm thường." Trung Vân trưởng lão vung tay lên, quả quyết nói. "Thế nhưng là, những cái này thông qua khảo hạch tu sĩ bên trong, có không ít đều rất có bối cảnh, chúng ta nếu là chỉ đơn giản như vậy để bọn hắn một lần nữa trắc nghiệm mà nói, sợ rằng sẽ gây nên nhiều người tức giận a." Vị trưởng lão này chắc lưi nói, hơn nữa bọn họ dù sao cũng coi là tham gia khảo nghiệm, thần lực tinh thần đều xem như có chỗ hao tổn, nếu là một lần nữa trắc nghiệm, đối với những tiểu tử này mà nói cũng không công bằng a. "Vậy liền 3 ngày sau, để những tiểu tử này dưỡng đủ tinh thần, lại để cho bọn họ một lần nữa khảo thí." Trung Vân trưởng lão trầm ngâm chốc lát, lại cắn răng nói, "Mặt khác, lại đem khảo hạch độ khó hướng phía dưới điều chỉnh một chút, xem như để những tiểu tử này một lần nữa trắc nghiệm đền bù tổn thất, chúng ta cũng chỉ có thể làm đến cái này, không thể nhượng bộ nữa. Coi như là những tiểu tử này thế lực sau lưng bất mãn cũng không có biện pháp. Giấy là không gối được lửa, huống hồ tạo hóa thư viện cũng phải cho những cái này một lần nữa trắc nghiệm các tu sĩ thế lực sau lưng một cái công đạo, cho nên chỉ có thể đem đệ cửu khu vực khảo hạch phát sinh sự tình, đem ra công khai. Trong dự liệu, làm chuyện này truyền ra về sau, tất cả mọi người xôi trào. Ta dựa vào thần nhân a, lại dám ở tạo hóa thư viện thí luyện đại trận bên trong gây sự tình. Ta nói khảo hạch này làm sao đơn giản như vậy? Dựa vào, còn tưởng rằng là ta mạnh lên. Kết quả là hưởng công vui vẻ một trận, một lần này còn phải một lần nữa trắc nghiệm, xong đời. Cuộc sống thay đổi rất nhanh, bây giờ tới là quá đột nhiên. Thực sự là quá thiếu đạo đức. Nhân thần cộng phẫn, quả thực là nhân thần cộng phẫn a. Để cho ta biết là ai làm, nhất định không tha cho hắn a. Chương 54, thần dược, bảo vật, ta tới rồi. Ngay tại Tần Xuyên ở khu vực thứ 9 kết tác, tại bên ngoài trang nghiêm đã dẫn phát sóng to gió lớn thời điểm, hắn đã sớm đánh vỡ khu vực thứ 9 chỗ sâu, cái kia thông hướng đệ nhị cửa ải trận văn ngăn cản, thuận lợi đi tới đệ nhị cửa ải chỗ khảo hạch. Đệ nhị cửa ải vị trí chỗ khảo hạch, cùng đệ nhất cửa ải 9 mảnh thí luyện khu vực tương liên, chỉ bất quá nơi này địa hạt càng rộng lớn hơn, trong không khí linh khí cũng càng thêm nồng đậm. Hồ khiếu bập bềnh, cổ mục che trời, đây là một mảnh chân chính nguyên thủy bảo địa. Lần đầu tiên tiến vào mảnh này địa hạt, Tần Xuyên chấn động toàn thân, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ lộ ra say mê thần sắc, hai con mắt to bên trong thần sắc cũng rất kích động. Bởi vì ở chỗ này, hắn ngửi thấy thần dược loại kia đặc thù mùi thơm ngát khí tức. Cùng lông cũng không có đệ nhất khảo hạch cửa ải so sánh, nơi này nhất định có không ít chim quý thú lạ, còn có sinh trưởng niên đại đã lâu bảo dược, đối với Tần Xuyên mà nói, nơi này mới thật sự là bảo địa. Nguyên lai cái này đệ nhị cửa ải nội dung khảo hạch lại là cái này. Tần Xuyên nhìn xem hiện lên ở trước mặt mình ngọc địa, thầm nói, mặt này to bằng đầu người ngọc địa, từ Tần Xuyên đi tới nơi này đệ nhị cửa ải về sau, liền từ phương xa bay tới, hạ xuống ở trước mặt hắn hư không bên trong, phía trên ghi lại ải thứ 2 vừa tại quy tắc. Tạo hóa thư viện, ở nơi này cửa thứ 2 vị trí địa hạt bên trong, chôn giấu mấy trăm miếng ngọc bài, mấy trăm miếng này ngọc bài, tất cả đều chôn giấu ở vị trí bất đồng, hơn nữa muốn có được ngọc bài, đều sẽ kèm theo nguy hiểm nhất định. Toàn bộ ải thứ 2 khảo hạch thời gian, tổng cộng kéo dài 5 ngày. Chỉ cần có thể ở 5 ngày này bên trong, thành công lấy được một mai ngọc bài, cũng ở khảo hạch thời gian kết thúc sau, còn nắm giữ ngọc bài, liền có thể trở thành tạo hóa thư viện nội môn đệ tử. Nếu là ở 5 ngày này thời gian bên trong, thành công lấy được 5 viên ngọc bài, liền có thể trở thành tạo hóa thư viện tinh anh đệ tử. Nếu như có thể lấy được 10 mai ngọc bài mà nói, liền sẽ trở thành tạo hóa thư viện cao cấp nhất hoạch tâm đệ tử, cùng những cái kia không cần tham gia khảo hạch, liền có thể gia nhập tạo hóa thư viện chân chính tiên kiêu đặt song song. Hơn nữa, trong quy tắc cường điệu nói rõ, ải thứ hai người tham gia khảo hạch tầm đó là cho phép tiến hành lẫn nhau cấp đoạn. Cho nên, làm sao có thể có được ngọc bài, lại như thế nào có thể lấy được ngọc bài giữ lại đến cuối cùng, liền muốn nhìn mỗi cái người tham gia khảo hạch bản lãnh. Tần Xuyên xem hết mặt này ngọc bia bên trên nội dung bên trong, mặt này ngọc bia liền run run một hồi, chuẩn bị bay đi. Nhưng ở trước mặt Tần Xuyên, mặt này đáng thương ngọc bia nào có bay đi cơ hội. Tần Xuyên lấy tay, trực tiếp đem mặt này ngọc bia ôm ở trong ngực, sau đó không chút khách khí há mồm cắn. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ Noãn Dương Ngọc, EXP 3000 điểm. Chỉ chốc lát sau, chỉ mặt ghi lại đệ nhị cửa hải khảo hạch tin tức ngọc bia, một điểm không còn lại, bị Tần Xuyên cả ăn vào trong bụng. Thần dược, bà bối, ta tới rồi. Tần Xuyên say mê hít sâu một hơi, thoải mái cười. Ngọc bài. Hắn mới không phải là vì những cái kia ngọc bài đến đây, nơi này thần dược chân cẩm mới là mục tiêu của hắn a. Hú hồn, coi như thật muốn làm ngọc bài, đợi đến vượt qua 2 ngày, tùy tiện tìm một cái trong tay ngọc bài số lượng nhiều thiên tài cướp đoạt một lần, chẳng phải cái gì cũng có. Bản thân đi tìm, như vậy khổ bức sự tình, Tần Xuyên cũng sẽ không đi làm. Liên tuyển cái phương hướng này tiến lên a, Thâm Sơn mật lâm bên trong, thần dược chân cẩm nhất định không thể thiếu. Tần Xuyên hướng bốn phía nhìn một cái, xác định phương hướng về sau, liền bắt đầu nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hắn lựa chọn phương hướng là một mảnh liên miên sơn mạch vị trí, trong đó thỉnh thoảng truyền đến từng đợt làm người sợ hãi tiếng thú gào. Nếu như là bình thường đi tới đệ nhị cửa ải thiên tài, chỉ sợ tại lựa chọn phương vị này trước đó sẽ hảo hảo ước lượng một phen. Bởi vì rất rõ ràng, mảnh này liên miên trong dãy núi mức độ nguy hiểm nhất định phải cao hơn mấy cái khác phương hướng. Bất quá đối với Tần Xuyên mà nói, liền hoàn toàn không có những cái này băn khoăn. Hung hiểm. Bên trong dãy núi này mặc dù lại có đại hung hiểm, lại làm sao có thể so sánh Tần Xuyên hung hiểm? Trong dãy núi mặc dù có thực lực cường đại yêu thú, ở đụng phải Tần Xuyên về sau, sợ rằng phải lo lắng cũng là bản thân có thể hay không bị ăn hết. Thế núi liên miên, từng cây thô to hết sức, đạt đến mấy trăm thước cổ thụ chọc trời, giống như là cầu lòng chỉ hướng chân trời. Mới vừa tiến vào dãy núi này không bao lâu, Tần Xuyên liền phát hiện bản thân mục tiêu. Đó là một gốc hết sức cường tráng cổ mục, trọn vẹn có thể bù đắp được cái khác vài gốc cổ mục ôm hết, không biết đã tồn tại đã bao nhiêu năm. Tại gốc này cổ mục chạc cây ở giữa, có một tòa khổng lồ tổ chim, không biết là cái gì hung cầm lưu lại. Hung cầm sao huyệt, bên trong nói không chừng có trứng chim, có lẽ còn có bà bối. Tần Xuyên hai mắt tỏa ánh sáng, mặc dù tạm thời không cách nào vận dụng thần lực, không thể phi hành, nhưng hắn tựa vào thân cây, giống một đầu khỉ nhỏ một dạng, hai ba lần liền bò tới cây khô đỉnh, nhảy vào cái kia khổng lồ hung cầm sao huyệt. Quả nhiên có bà bối. Tần Xuyên hai mắt tỏa sáng, ở hắn ánh mắt đi tới chỗ, cái này hung cầm sao huyệt trung ương, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày hai cái cự đạn, đều bị màu vàng kim mềm mại thực thảo bao trùm lấy. Tần Xuyên đi ra phía trước, không kịp chờ đợi đem bao trùm ở nơi này hai cái cự đạn bên trên thực thảo lấy ra, đem phía dưới hai cái cự đạn hoàn toàn lộ ra. Hai mai này cự đạn, không biết là loại nào hung cầm lưu lại, toàn thân đen nhánh óng ánh, giống như là dịch tấu trong suốt hắc sắc thủy tinh. Mỗi một quả trứng khổng lồ đều cùng Tần Xuyên không xê xích bao nhiêu, nồng nặc sinh mệnh tinh khí từ nơi này hai cái cự đạn bên trong quần cuộn tàng ra. Có thể sinh hạ hai mai này cự đạn hung cầm, nhất định rất cường đại, ăn hết hai cái này trứng, nhất định có thể cung cấp cho ta không ít EXP. Tần Xuyên hai mắt tỏa ánh sáng, động tác trong tay không ngừng, tay nhỏ vung lên, hướng về phía trong đó một mai cự đạn liền tìm tới. Răng rắc một tiếng, chỉnh quả trứng khổng lồ ứng thanh từ giữa đó vỡ ra, bình quân chia làm hai nửa, mặt cắt rất hoàn chỉnh, giống như là dùng dao gọt một dạng. Một mai cự đạn bị san bằng chia đều thành hai phần, hai mảnh vỏ trứng, giống như là một cái chén lớn một dạng, đem tất cả lòng trắng trứng cùng trứng dịch đều chứa trong đó, không có vẩy ra một dọn. Lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng long ánh, tản ra ánh ánh bảo quang, một mùi thơm xông vào mũi, làm cho người thèm nhỏ dãi. Tần Xuyên cũng không khách khí, trực tiếp ôm lấy một cái cùng bản thân không lớn bao nhiêu trứng bát, miệng trực tiếp đưa tới, bắt đầu uống ngừng ngực lên. Chương 55, muốn làm gì thì làm. Dầm dầm. Tần Xuyên ha to mồm, tinh lượng lòng trắng trứng dịch, tất cả đều bị hắn nuốt từng ngụm lớn vào trong bụng. Một miệng ở giữa cái kia say lòng người hương thơm, làm hắn nhịn không được đem hai con mắt to đều híp lại thành trăng lưới liềm. Rốt cục, hai cái chén trứng bên trong trứng dịch đều bị Tần Xuyên uống sạch sẽ, đến cuối cùng, hắn cả kia hai mảnh vỏ trứng đều không buông tha, răng rắc toàn bộ cắn nát, ăn sạch sẽ. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ tọa sơn điêu trứng, EXP 2000 điểm. Quả nhiên là bà bối, một quả trứng liền thêm 2 vạn điểm EXP. Tần Xuyên nụ cười trên mặt trở nên càng sáng lạn hơn, lại đưa ánh mắt về phía một cái khác miếng đen nhánh tinh lượng cự đạn, bắt trước làm theo, đưa nó cũng cắt thành hai nửa. Đáng tiếc, thần lực bị phong cấm, bằng không dùng thần hỏa trứng nấu cái này trứng dịch, vị đạo hẳn là sẽ tốt hơn. Ốm to lớn trên trứng, Thần Xuyên tiếp nối nói, như loại này cường đại máu thú giữ thịt hoặc là trứng, nếu như dùng tầm thường hỏa diễm tiêu đốt, rất khó thành thủ, nhất định phải ta lấy thần hỏa tương trợ, mới có thể nhanh chóng thành thủ. Thần Xuyên cũng không có thời gian ở nơi này chậm rãi nấu trứng, cho nên chỉ có thể chấp nhận lấy sinh uống trứng dịch. Bất quá cũng may cái này trứng dịch vị đạo cũng không tệ lắm, làm hắn mồm miệng lưu hương. Lệ. Đột nhiên, một tiếng huýt dài truyền đến, thanh âm như lôi đình đồng dạng, chấn động đến thô to của một đều một trận lay động, một đầu khổng lồ bóng đen từ chân trời xa xa mà đến. Đây là một cái dài hơn 30 thước hung cầm, quanh thân ô quang lấp lóe, cơ bắp mạnh mẽ, có một loại nguyên thủy cùng mãnh hoang khí tức. Cái này hung cầm chạy nhanh đến, đi tới chứa nó xảo huyệt cao nhất của một, vừa mới tới gần, cái này hung cầm liền phát ra tiếng kêu thê lương, hai con ngươi cũng biến thành đỏ bừng. Nó vậy mà thấy được có người ở xảo huyệt của mình bên trong, ăn bản thân sinh hạ trứng. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia chỉ như muốn điên cuồng hung cầm, Tần Xuyên biết rõ đây chính là tòa này xảo huyệt chủ nhân, Tọa Sơn Điêu. Hắn lau đi khóe miệng trứng dịch, giơ còn lại từng chút một trứng dịch trên trứng, hướng về phía Tọa Sơn Điêu nụ cười sán lạn nói, còn thừa lại một điểm, mùi vị không tệ à, ngươi có muốn nếm thử hay không? Lệ. Đáp lại Tần Xuyên, là một tiếng bao hàm phẫn nộ ý tứ bích dài, cái kia Tọa Sơn Điêu hai cánh kích động, đột nhiên hướng Tần Xuyên đáp xuống, một đôi lấp lóe lấy ô quang sắc bén móng vuốt, cũng hướng về Tần Xuyên bổ tới. Nó muốn đem cái này dám to gan ăn hết bản thân hải tử nhân loại sẽ thành mảnh nhỏ. Bất quá, tiếp xuống phát sinh tất cả, lại làm cho cái này Tọa Sơn Điêu trong nháy mắt ngộp. Phía dưới nhân loại kia tiểu bất điểm, không nhanh không chậm buông trong tay xuống chén trứng, đồng thời duỗi ra hai cái mập mạp tay nhỏ bổ tới. Làm đôi kia đối với Tọa Sơn Điêu mà nói, nhỏ đến mức mà có thể không đáng kể hai tay, bắt lấy móng của nó về sau, cái này Tọa Sơn Điêu liền cảm giác từ trên móng vuốt đánh tới một loại dồi dào tới cực điểm lực lượng, làm nó căn bản là không có cách ngăn cản. Ầm, ầm. Tần Xuyên nắm lấy cái này Tọa Sơn Điêu móng vuốt, vậy mà đưa nó sinh sinh vung lên, tả hữu đột nhiên vung dậy, Tọa Sơn Điêu thân thể cao lớn kéo dài không ngừng đụng vào cổ thụ chọc trời bên trên, cái kia không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, đưa nó đâm đến thất điên bắt đảo. Cuối cùng, cái này Tọa Sơn Điêu ở Tần Xuyên hết sức bạo lực thủ đoạn phía dưới, rốt cục ngăn cản không nổi, sinh sinh hôn mê. Đem còn dư lại trứng dịch uống xong, Tần Xuyên nhìn xem túi thấp xuống cánh, đã ngất đi Tọa Sơn Điêu, tiếc nuối chật chật lưỡi. Vẫn là vấn đề mới vừa rồi, hắn hiện tại không cách nào vận dụng thần lực, muốn nướng chín cái này Tọa Sơn Điêu ăn hết, không biết phải bao lâu thời gian, hao phí thời gian quá lâu ở đầu này Tọa Sơn Điêu trên người, căn bản không có lợi lắm. Một lần này hay là trước lấy tìm thần dược làm chủ a, những cái này hung thú, trước hết buông tha bọn họ, đợi đến tiểu gia khôi phục thần lực lại nói. Tần Xuyên tiếc nuối lẩm bẩm hai câu. Đã hôn mê Tọa Sơn Điêu cũng không biết, nó hết sức may mắn ở biên giới tử vong nhặt về một cái mạng. A, đây là cái gì? Tần Xuyên ăn hết hai cái cự đạn, lại đem Tọa Sơn Điêu đánh ngất xỉu về sau, đang chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện cái kia nguyên bản bày ra hai cái cự đạn vị trí hạ phương, có nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch đang lóe lên. Tần Xuyên xích lại gần xem xét, vui. Đó là một mặt bạch sắc ngọc bài, trước đó giấu ở hai cái Tọa Sơn Điêu trứng phía dưới, vì vậy không có hiện lộ ra. Bây giờ Tần Xuyên đem hai mai này cự đạn ăn hết, mặt này ngọc bài cũng rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Đây chính là hải thứ hai khảo hạch ngọc bài nha. Tần Xuyên nhặt lên ngọc bài, thực sự là đạp phá thiết hải không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian a. Một mai này ngọc bài chỉ là dùng bình thường nhất chất ngọc chế, coi như ăn hết cũng không có mấy điểm kinh nghiệm có thể thêm, cho nên Tần Xuyên không hứng thú lắm, cũng không có đối với một mai này ngọc bài hạ miệng, mà là trực tiếp ném vào túi càn khôn. Thần dược bảo dược, ta tới rồi. Cất kỹ ngọc bài về sau, Tần Xuyên reo hò một tiếng, nhảy lên từ cổ một bên trên nhảy xuống, tiếp tục hướng sơn mạch chỗ sâu đi đến. Sơn mạch chỗ sâu, một mảnh loạn thạch san sát địa phương. Trong bài đá, một tòa khổng lồ động cột sừng sững, một cái toàn thân đen nhánh, dài đến gần 30 trượng khổng lồ hắc hổ, tản ra hung ác khí tức, chính ghé vào trong hang đá ngủ gần. Mà ở hang đá bên ngoài đất trống bên trên, một gốc ngoại hình như cỏ một dạng thực vật, giống như là phỉ thúy điêu khắc mà thành, đặt đến 2 mét, thảo tâm giống như tiểu long đồng dạng, huỳnh quang điểm điểm. Một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, lặng yên không một tiếng động ở mảnh này trong rừng đá ghé qua, không bao lâu liền đến gần ngay trung tâm động cột, cũng nhanh như chớp giật đồng dạng, đem gốc kia cao 2 mét thần dược nhổ tận gốc. Giống, thần dược bị nổ, tự nhiên kinh động đến thủ hộ thần dược ở trong động quật ngủ say hắc hổ, nó mặt giận dữ như một tia chớp màu đen đồng dạng, hướng thần dược bên cạnh chạy như bay, muốn em dám can đảm động thần dược tiểu tặc chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là một giây sau, một khối trừng nặng mấy vạn cân cự thạch gào thét bay tới, nện ở trên đầu của nó, làm cho cái này hắc hổ một trận choáng váng. Khi nó từ mắt nổ đom đóm trạng thái khôi phục lại, trước mắt nào còn có đánh cắp thần dược người bóng dáng, ngay cả gốc kia thần dược đều không cánh mà bay, cực kỳ bực bội hắc hổ chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy vô tận phẫn nộ. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ Long Thiệt Lan Thảo. EXG 3000 không điểm. Thư thái. Ăn hết gốc này thần dược về sau, Tần Xuyên hài lòng vô vô bụng nhỏ, lại tiến tới không ngừng hướng về nơi tiếp theo khả năng có bảo dược tồn tại địa điểm chạy tới. Tạo hóa thư viện trưởng lão cao tầm chỉ sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ dùng để khảo hạch sàng chọn tinh anh đệ tử đệ nhị cửa ải, bây giờ đã trở thành một cái hùng hài tử ngắt lấy bảo dược nhạc viên. Ở chỗ này, Tần Xuyên thực có thể muốn làm gì thì làm. Chương 56, con cây thức hắc bảo thiếu niên 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì, Tần Xuyên ở khu sơn mạch nguyên thủy này bên trong quả thực như cá gặp nước, đã vụng trộm ăn hết tầm 10 gốc bảo dược. Những cái này bảo dược, kỳ thật đều có thể xem như tạo hóa thư viện trồng trọt, mỗi gốc bảo dược bên cạnh đều có cường đại hung thú thủ hộ, chính là vì không cho ngoại nhân ngắt lấy những cái này bảo dược. Có lẽ đối với cái khác tham dự đệ nhị cửa ải khảo hạch tiên tài mà nói, những cái này hung thú là bọn hắn không cách nào chống cự tồn tại, tự nhiên cũng liền không dám ngấp nghé những cái này bảo dược. Nhưng là đối với Tần Xuyên mà nói, quả thực không có chút nào độ khó. Hắn nhục thể vô song, tốc độ cũng cực nhanh, dù là tạm thời không cách nào vận dụng thần lực, cũng chưa từng thất thủ. Trộm xong thần dược liền chạy, thực cờ mở nở kích thích. Bị hung thú đuổi kịp chạy không được. Vậy trước tiên đem những cái này hung thú đánh cho tê người một trận, lại nên ngang rời đi. Nếu không phải là ngại không có thần lực chế biến thức ăn hung thú thịt quá phiền phức, ngay cả những cái này thủ hộ bảo dược hung thú, Tần Xuyên cũng một cái đều không định bỏ qua cho. Nô, tạo hóa thư viện quả nhiên không hổ là một phương đại thế lực, vậy mà trồng nhiều như vậy bảo dược, dễ chịu. Một gốc cao ngất cổ một bên trên, Tần Xuyên chính hài lòng vỗ bụng nhỏ, ở trong này nghỉ ngơi. Ba ngày nay ăn hết bảo dược, hơn nữa trước kia tích lũy, đã thành công làm cho cảnh giới của hắn tăng lên tới Hóa Long đệ nhị biến. Ký chủ, Tần Xuyên tu vi, Hóa Long đệ nhị biến. 12000, 280000, có được thể chất, Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai có được dị tượng, Tiên Vương Lâm, Cửu Thiên có được công pháp, Tam Thiên Lôi Động Báo Sơn ấn Nhân Vương ấn Vạn Dặm Truy Hồn Hư Không Du Long Thuật Đại Lực Thần Quyền Chân Long ấn Thần Hoàng ấn Nhật Nguyệt Thần ấn Nhật Nguyệt Thần ấn Thượng Cổ Thần ấn. Lúc thi triển, Nhật Nguyệt hư ảnh hiện lên, có chấn nhiếp thiên địa, quỷ thần khó lường uy lực. Đáng tiếc, hiện tại thể nội không có thần lực, bằng không liền có thể thử một lần tân lĩnh nộ cái này Nhật Nguyệt Thần ấn uy lực. Tần Xuyên liếm liếm ở môi, tiếp nối nói: Cái này Nhật Nguyệt Thần ấn là hắn trước đó thôn phệ hết một gốc bảo dược lúc lĩnh ngộ, gốc kia bảo dược thoạt nhìn rất bất phàm, chẳng những mang đến cho hắn 4 vạn điểm kinh nghiệm, còn làm hắn lĩnh ngộ cái này Nhật Nguyệt Thần ấn. Chỉ tiếc bây giờ không có thần lực, không cách nào thi triển. Nô, nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục đi trộm thần dược. Còn có 2 ngày thời gian cái này để nhị cửa ải khảo hạch liền muốn kết thúc, muốn dành thời gian loa. Tần Xuyên thích trí duỗi lưng một cái, lẩm bẩm. Ngay tại Tần Xuyên nằm ở cổ mục trên canh cây, chuẩn bị thiêm tiếp một hồi thời điểm, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, khẽ ồ lên một tiếng, đồng thời hướng cổ mục phía dưới cách đó không xa nhìn lại. Một tên hắc bảo thiếu niên, gánh vác lấy một chôi trọng xích, khuôn mặt trầm ổn mà kiên nghị, chính một bên cẩn thận đề phòng, một bên hướng Tần Xuyên vị trí cổ mục phương hướng đi tới. Tham gia đệ nhị cửa ải khảo hạch thiết tài. Nhìn xem cái này hắc bảo thiếu niên, Tần Xuyên trong lòng hơi động. Bởi vì Tần Xuyên vừa tiến vào đệ nhị cửa ải, liền xâm nhập cái này nguy hiểm sơn mạch bên trong, cho nên 3 ngày qua này, hắn căn bản chưa từng nhìn thấy tu sĩ khác bóng dáng. Đây là hắn lần thứ nhất ở nơi này đệ nhị cửa ải, nhìn thấy cái khác tham gia đệ nhị cửa ải khảo hạch thiên tài. Gia hỏa này có thể đi đến nơi này, thực lực còn rất không sai nha. Tần Xuyên trong lòng âm thầm tán thưởng nói, bất quá sau đó, hắn nhìn về phía tên này hắc bảo thiếu niên ánh mắt liền biến, đó là một loại trông thấy dê béo thần sắc. Bây giờ cách khảo hạch bắt đầu, đã qua 3 ngày thời gian, này hắc bảo thiếu niên tất nhiên có thể đi đến nơi này, thực lực nhất định không sai. Hắn sưu tập được ngọc bài số, cũng chắc chắn sẽ không thiếu a. Bản thân 3 ngày này chiếu cố trộm thần dược, căn bản không rảnh đi tìm kiếm ngọc bài. Ở nơi này đệ nhị cửa ải bên mông cương thổ bên trong, bản thân vậy mà cùng tên này hắc bảo thiếu niên gặp gỡ. Đây cũng là trời cao bàn cho bọn họ duyên phận a. Xem ra, thượng tiên chỉ dẫn này hắc bảo thiếu niên tới đây, chính là biết rõ Tần Xuyên trong tay ngọc bài không nhiều, đến cho hắn đưa ngọc bài. Liếm môi một cái, Tần Xuyên nín thở ngưng thần, chỉ còn chờ tên này hắc bảo thiếu niên tới gần, liền từ trên trời giáng xuống, cướp đi hắn ngọc bài. Hắc bảo thiếu niên ánh mắt sắc bén, một bên tiến lên, một bên cẩn thận một chút bốn phía xem chừng, tùy thời phòng bị hung thú có thể tập kích. Hô, 3 ngày nay ta đã thu được 15 miếng ngọc bài, cái này tạo hóa thư viện hạch tâm đệ tử danh lệnh, nên là không có vấn đề gì. Hắc bảo thiếu niên nuốt ve trên ngón tay một chiếc nhẫn, tự lẩm bẩm. Ha ha, cái này thời gian mấy năm, ngươi làm gì chắc đó, căn cơ vững chắc, thiên tư lại cao, trở thành tạo hóa thư viện hạch tâm đệ tử, đối với ngươi mà nói vốn cũng không phải là việc khó gì. Một đạo giàn mua mà vui mừng thanh âm vang lên, hắc bảo thiếu niên trên ngón tay giới chỉ chính đang phát sáng. Thanh âm dĩ nhiên là từ nơi này trong giới chỉ chuyển tới. Cái này tạo hóa thư viện hạch tâm đệ tử danh ngạch, vốn là có ta một cái. Nhưng người nào biết cuối cùng không biết xuất hiện biến cố gì, truyền thừa lệnh bài vậy mà thiếu một khối, dẫn đến ta không cách nào lấy hạch tâm đệ tử thân phân trực tiếp tiến vào tạo hóa thư viện, còn phải tới cái này đệ nhị cửa ải tham gia khảo hạch, thực sự là phiền muộn. Hắc bảo thiếu niên lắc đầu nói, thanh âm vậy mà có chút buồn bực. Nghĩ hắn cũng là Trung Châu vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài, lúc đầu trước đó liền đã xác định một cái tạo hóa thư viện hạch tâm đệ tử danh ngạch, chỉ còn chờ truyền thừa lệnh bài đưa đến, là hắn có thể cầm truyền thừa lệnh bài trực tiếp tiến vào tạo hóa thư viện. Nhưng người nào biết nửa đường không biết xuất hiện biến cố gì, dẫn đến tạo hóa thư viện truyền thừa lệnh bài thiếu một khối, trùng hợp khối này thiếu sót truyền thừa lệnh bài, lại đến viên trên người hắn. Cho nên hắn cũng không có biện pháp trực tiếp lấy hạch tâm đệ tử thân phân tiến vào tạo hóa thư viện, chỉ có thể tốn nhiều chút khí lực, tới cái này đệ nhị cửa ải thông qua khảo hạch về sau, mới có thể lấy hạch tâm đệ tử thân phận tiến vào tạo hóa thư viện. Lấy hắc bảo thiếu niên thiên tư, coi như không gia nhập tạo hóa thư viện, lựa chọn những thứ khác thế lực, cũng đầy đủ làm hắn trở thành chân chính hạch tâm đệ tử. Nhưng với hắn mà nói, hắn có lấy không thể không trở thành tạo hóa thư viện hạch tâm đệ tử lý do. Lão sư, ngài thật có thể xác định nó liền ở trong cái này tạo hóa thư viện sao? Nghĩ đến trước đó trong giới chỉ lão giả tự đủ, hắc bảo thiếu niên liền nhịn không được trong lòng một trận lửa nóng. Ha ha, lão phu có thể cảm ứng được, ngươi cứ yên tâm đi, nó khẳng định liền ở trong cái này tạo hóa thư viện. Hơn nữa nó nhất định ở nơi này tạo hóa thư viện hạch tâm trọng địa bên trong, ngươi muốn tiếp cận nó, nhất định phải có tạo hóa thư viện hạch tâm đệ tử thân phận mới có thể. Cho nên, khảo hạch chưa kết thúc, ngươi cái này hạch tâm đệ tử thân phận một khắc chưa có xác định xuống tới, ngươi liền một khắc không thể cẩn thận chủ quan a. Hắc bảo thiếu niên trên ngón tay giới chỉ chớp lóe, đạo kia thanh âm giản mùa cảm khái nói: "Chương 57, gõ ám côn cái gì, ta được nhất." Hắc bảo thiếu niên vừa cùng trong chức nhẫn lao giả nhỏ giọng trò chuyện với nhau, một bên cẩn thận để phòng tiến lên. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, giờ khắc này ở một cái so với hắn còn nhỏ hơn tới rất nhiều tiểu bất điểm trong mắt, hắn đã trở thành một cái đợi làm thịt dê béo. "Hô, ta thực lực ở tất cả tham gia đệ nhị cửa ải khảo hạch thiên tài bên trong cũng đều là cao nhất. Cái này sơn mạch chỗ sâu như thế nguy hiểm, chắc hẳn có thể đến nơi này cũng chỉ có ta." Hắc bảo thiếu niên cảm thụ được bốn phía yên tĩnh bầu không khí, cảm khái nói. Nhưng mà khi hắn rốt cục đi đến Tần Xuyên vị trí gốc kia cổ một phía dưới lúc, sớm đã chờ đợi đã lâu Tần Xuyên như thương ưng tấn công đồng dạng, đột nhiên từ cổ một bên trên nhảy xuống, hướng về áo bào đen thiếu niên đánh tới. "Người nào?" Hắc bảo thiếu niên phản ứng rất nhạy cảm, trước tiên liền cảm nhận được đỉnh đầu truyền tới tiếng gió vun vút, nhưng mà tay của hắn mới vừa vặn bám vào sau lưng trọng xích, đầu còn chưa kịp nâng lên, liền nghe được bịch một tiếng, sau đó cảm giác được sau gáy của chính mình truyền đến một trận đau rát đau nhức. Tốc độ thật nhanh. Đây là còn sót lại ở hắc bảo thiếu niên trong ý thức cái cuối cùng suy nghĩ, sau đó, hắn mắt tối sầm lại, liền 10 điểm dứt khoát ngất đi. quả nhiên là một thiên tài, phản ứng thật đúng là nhạy cảm. Bất quá gõ ám côn cái gì, ta được nhất, phản ứng lại nhanh, ngươi cũng không tránh thoát, hắc hắc. Tần Xuyên nhìn xem nằm trên mặt đất, đã triệt để ngất đi Hắc Bảo thiếu niên, thầm nói. Tần Xuyên nhục thể vô song, tốc độ lại cực nhanh, hơn nữa là đánh lén, tu sĩ bình thường, chỉ sợ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền đã bị Tần Xuyên cho đánh ngất đi. Này Hắc Bảo thiếu niên lại có thể giữa đường kịp phản ứng, mặc dù vẫn là muộn một bước, nhưng là đủ để chứng minh hắn thực lực. Mượn ngươi mấy cái ngọc bài sử dụng, ngươi hẳn là không có ý kiến chớ. Tần Xuyên nhìn xem đã ngất đi Hắc Bảo thiếu niên hỏi. Thấy đối phương không có trả lời, hắn lúc này mới hài lòng gật đầu, ngươi không nói lời nào, ta liền làm ngươi đồng ý. Nếu như Hắc Bảo thiếu niên bây giờ là thanh tỉnh, nhất định sẽ chửi ầm lên. Không nói lời nào liền xem ta là đồng ý. Ta mẹ nó đã hôn mê, làm sao có thể nói chuyện a? Cái này cũng quá vô sỉ a. Ngọc bài, ngọc bài. Tần Xuyên một bên lẩm bẩm, một bên thuần thục duỗi ra tay nhỏ, ở Hắc Bảo thiếu niên trên thân lật lên, chỉ chốc lát liền lấy ra một cái túi càn khôn. Bạo lực xóa đi cái này Hắc Bảo thiếu niên lưu tại túi càn khôn bên trên dấu ấn tinh thần về sau, Tần Xuyên liền một mạch đem trong túi càn khôn đồ vật đều đổ ra. Ao ào ào, một đống nhỏ ngọc bài chất thành một đống, lấp loé lấy nhàn nhạt hình quang. Trừ cái đó ra, còn có một số sơ phẩm chất đan dược và mấy quyển công pháp, trừ cái đó ra, lại không cái khác. Và, gia hỏa này cũng rất nghèo nàn đi. Tần Xuyên nhìn xem bị hắn từ túi càn khôn đổ ra một đống nhỏ đồ vật, cao mày nói. Hắn lúc đầu cho rằng cái này Hắc Bảo thiếu niên lợi hại như vậy, gia thế nhất định không tầm thường, trong tay bảo bối cũng không ít đây, không nghĩ tới lại là một kẻ nghèo hèn. Được rồi, đánh cướp ngươi ngọc bài, những vật này liền để cho ngươi đi, ai, ca chính là thiện lương như vậy. Tần Xuyên đem cái kia một đống nhỏ ngọc bài tất cả đều cất vào bản thân túi càn khôn, cũng không có động vật gì đó khác. Sau đó, hắn đứng dậy, mắt to xương lưu lưu chuyển động, đem ánh mắt lại đặt ở Hắc Bảo thiếu niên sau lưng căn kia trọng xích bên trên. Vậy mà dùng một cây thước làm vũ khí, còn thật đúng là hiếm thấy. Không biết vị đạo thế nào. Tần Xuyên cầm lấy trọng xích, đặt ở trong tay quan sát chốc lát, hé miệng, liền hung hăng cắn. Giang rắc, tiên tính sơn mạch chỗ sâu, tiếng nhai không ngừng băng lên, căn này không biết dùng hạng gì chất liệu chế thành trọng xích, bị Tần Xuyên hai ba miếng liền ăn sạch sẽ. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ về ngọc xích, EXP 6000 không điểm. Ken, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ thân pháp Bát Hoang Du Long Bộ, cũng tự động tăng lên đến mắt cấp. Bát Hoang Du Long Bộ, từ cổ chi thánh nhân sáng tạo một môn thân pháp, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, Bát Hoang Du Long, vô tung vô ảnh. Hoa, căn này trọng xích, thật đúng là một bà bối. Nghe bên tai truyền đến dễ nghe hệ thống nhắc nhở thanh âm, Tần Xuyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười sảng lạ. Hắn không nghĩ tới, ăn hết căn này nhìn qua cũng không phải là cái gì trọng bảo cây thước, lại có thể mang đến cho mình nhiều chỗ tốt như vậy. Chẳng những cho mình 60.000 kinh nghiệm, còn lĩnh ngộ một môn cường đại thân pháp. Cổ chi thánh nhân sáng tạo thân pháp à, hẳn là muốn so cái kia 3.000 lôi động còn mạnh hơn à. Vừa vặn mình bây giờ thực lực tăng lên nhanh chóng, trước đó còn cảm thấy rất dùng tốt 3.000 lôi động, chỉ sợ lập tức phải khó dùng, vừa vặn dùng môn này Bát Hoang Du Long Bộ đến thay thế. Nhìn xem còn tại hôn mê trên đất Hắc Bảo thiếu niên, Tần Xuyên vẻ mặt tươi cười. Thực là người tốt ta. Chẳng những vì chính mình đưa tới nhiều như vậy ngọc bài, còn mang đến cho mình nhiều như vậy bà bối. Ai, xem ở ta ăn hết ngươi một kiện trí bảo phân thượng, cái này mấy cái ngọc bài, liền xem như là đền bù tổn thất, trả lại cho ngươi à. Tần Xuyên thở dài một hơi, sau đó từ túi càn khôn móc ra ba cái ngọc bài, lại ném vào cái này Hắc Bảo thiếu niên túi càn khôn. Thần sắc kia, người không biết trông thấy, còn tưởng rằng Tần Xuyên làm ra lớn dường nào hy sinh. Nếu như cái này Hắc Bảo thiếu niên còn tỉnh, khẳng định sẽ tức đến hộc máu, sau đó lại ngất đi. Cướp đi bản thân ngọc bài coi như xong, còn ăn hết bản thân trọng bảo. Về sau ném cho bản thân vài miếng ngọc bài, vậy mà nói là cái gì đền bù tổn thất. Ngọc bài cùng trọng bảo đều là mình á hỗn đản. Cái này hùng hài tử, thật sự là quá vô sỉ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Xuyên lại cười híp mắt đem Hắc Bảo thiếu niên bước xuống thật cao cổ một chạc cây bên trên, hắn cũng không muốn ở cái này Hắc Bảo thiếu niên hôn mê trong lúc đó, có thú dữ gì từ nơi này quá trình, bắt hắn cho ăn hết. Ai, không có cách nào như ta như vậy vì người suy nghĩ, thân mật lại hiền lành người tốt, hiện tại đã không thấy nhiều à. Đem Hắc Bảo thiếu niên ném đến trên cây đi về sau, Tần Xuyên liền phủi mông một cái đi, còn có hai ngày, muôn ngàn lần không thể lãng phí hết à. Cái này đệ nhị khảo hạch cửa hải khu vực bên trong bảo dược, mình nhất định muốn thả ra cái bụng ăn đủ mới được. Chương 58, bị gài bẫy muốn khóc Hắc Bảo thiếu niên. 8 phần 10 cầu tự động đặt mua. Tần Xuyên rời đi sau hồi lâu, Hắc Bảo thiếu niên trên ngón tay mang giới chỉ, mới bắt đầu phát ra bắt đầu nhàn nhạt hình quang. Cái này là ở đâu ra tiểu yêu nghiệt, quả thực hù chết lão nhân gia ta. Thanh âm giàn mua vang lên, vậy mà mang theo một tia sợ hãi vị đạo. Cái này giàn mua thanh âm chủ nhân, đã từng cũng là danh chấn nhất phương cường giả, nhưng lại bởi vì một trận biến cố, nhục thân hủy hết, linh hồn cũng bị trọng thương, bất đắc dĩ mới nhập thân vào chiếc nhẫn này bên trong. Đúng vậy, ngươi cũng không có suy đoán, cái này giàn mua thanh âm chủ nhân, chính là Dược lão, mà cái này Hắc Bảo thiếu niên, chính là Tiêu Viêm. Nhớ năm đó Dược lão cũng coi là tung hoành nhất phương cường giả, nhưng chưa từng nhìn thấy qua dạng này yêu nghiệt. Mới 5-6 tuổi, liền khủng bố như vậy, vừa nghĩ tới vừa mới cái kia tiểu bất điểm dứt khoát đem Tiêu Viêm đánh ngất xỉu đi qua bộ dáng, Dược lão liền nhịn không được cảm khái. Chỉ sợ liền xem như đế giả đời sau, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Bây giờ Dược lão cũng không khôi phục ngày xưa chiến lực, chỉ có thể tạm thời sống nhờ ở trong cái này giới chỉ, đây cũng là hắn vừa mới vì sao trơ mắt nhìn Tiêu Viêm bị đánh ngất xỉu, lại không cách nào xuất thủ tương trợ nguyên nhân. Bất quá cũng may cái kia tiểu yêu nghiệt nhìn qua chỉ là hướng về phía ngọc bài đến, bản thân đồ nhi này ngọc bài mặc dù bị cướp đi không ít, nhưng còn lại 2 ngày thời gian, hẳn là đầy đủ hắn tập hợp đủ hạch tâm đệ tử cần có 10 mai ngọc bài. T, đau quá, hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, Hắc Bảo thiếu niên Tiêu Viêm mơ mơ màng màng ngồi dậy, cảm thụ được cái hốt truyền tới kịch liệt đau nhức, hắn nhịn không được đưa tay sờ soạn, khóc không ra nước mắt. Hắn có thể đủ cảm nhận được, bản thân sau hốt vị trí đã gồ lên một cái bọc lớn, xương đỏ tỏa sáng. Trời phạt, rốt cuộc là ai ra tay, quá độc ác. Tiêu Viêm nhịn không được rên rỉ nói, xuất thủ đánh lén người tốc độ thật sự là quá nhanh, ra tay cũng quá hung ác, hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ động tác gì, liền bị đối phương đánh lén đắc thủ, đã mất đi ý thức. Ta làm sao trên tầng cây? A, ta túi càn khôn, ta ngọc bài, ta trọng xích đây. Liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm vang lên, cho đến lúc này, Hắc Bảo thiếu niên Tiêu Viêm mới ý thức tới một vấn đề nghiêm trọng. Kia chính là mình bị đánh cướp. Cái này đệ nhị cửa hải khu vực khảo hạch bên trong, lại có thực lực mạnh hơn chính mình nhiều như vậy tồn tại. Lão sư, lão sư, vừa mới là ai xuất thủ đem đệ tử đánh ngất xỉu? Tiêu Viêm hướng về phía trong giới chỉ Dược lão, thanh âm hấp tấp nói, là một cái 5-6 tuổi tiểu bất điểm. Dược lão trầm mặc chốc lát, thanh âm hơi có vẻ cổ quái nói, 5-6 tuổi tiểu bất điểm. Hắc Bảo thiếu niên Tiêu Viêm khẽ giật mình, nhịn không được nói, lão sư, ngươi là cùng ta đùa giỡn à? 5-6 tuổi tiểu bất điểm, nói đùa, liền xem như từ trong bụng mẹ bên trong bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng mạnh như vậy à? Bản thân nếu như bị một cái 5-6 tuổi tiểu bất điểm đánh lén thành công, vậy mình những năm này tu luyện, chẳng phải là tu luyện tới chó trên người? Không sai, chính là một cái 5-6 tuổi hùng hài tử. Dược lão thanh âm khẳng định nói, dứt khoát đánh nát Tiêu Viêm ảo tưởng trong lòng. Lão sư, ngài nói là sự thật. Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, khóc không ra nước mắt, không phải đâu, bản thân thực bị một cái nhỏ như vậy tiểu bất điểm đánh lén. Lão sư ngươi có thể nhìn đến hắn về phương hướng nào đi? Ta muốn đi tìm tới hắn, đoạt lại ngọc bài cùng ta trọng xích. Tiêu Viêm thanh âm kiên định nói, coi như đối thủ là một cái 5-6 tuổi tiểu bất điểm lại như thế nào, hắn Tiêu Viêm, một dạng sẽ không cảm thấy e ngại. Phi phi, không đúng, là một dạng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngoan đồ nhi, vi sư vẫn là khuyên ngươi không nên đi tốt, hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Dược lão trầm giọng nói, nhất là ở tuyệt đối hai chữ bên trên, nhấn mạnh. Ta không tin. Một cái 5-6 tuổi tiểu gia hỏa, cường có thể cường tới đâu? Vừa mới chỉ là thừa dịp ta không chú ý, đánh lên thôi, thật muốn giao thủ, ta tất nhiên sẽ không sợ hắn. Huống hồ, lão sư, ta còn muốn đem ta trọng xích đoạt lại a. Đây chính là đồ nhi duy nhất dùng đến thuận tay vũ khí. Tiêu Viêm cắn răng nói, cái kia tiểu bất điểm chiến lực, không kém gì đại đế cổ hoàng đời sau, ta hoài nghi, tiểu gia hỏa này rất có thể là đại đế cổ đại phong ấn đến đời này đệ tử. Ngươi xác định ngươi chính là đối thủ của hắn? Phải biết, vừa mới hắn chỉ là vận dụng thuần túy lực lượng cơ thể, liền đã nhường ngươi không cách nào phản kháng. Dược lão bất đắc dĩ nói ra, đại đế cổ đại đời sau. Tiêu Viêm nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn Tiêu gia tổ tiên mặc dù cũng đi ra cổ chi thánh nhân, nhưng cùng quét ngang vạn cổ không địch thủ đại đế cổ đại so sánh, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Lúc nghe cái này đánh lén mình tiểu bất điểm rất có thể là đại đế cổ đại đời sau lúc, Tiêu Viêm điệu xỉu. Không có cách nào hắn Tiêu gia cổ thánh huyết mạch truyền thừa đến hắn đời này, đều không biết đi qua cỡ nào đã lâu năm tháng, mà đối phương rất có thể là đệ tử, cái này căn bản không cách nào so a. Thế nhưng là, đồ nhi trọng xích. Tiêu Viêm vẻ mặt vẫn có chút xoắn xuýt, đối phương nếu thật là đệ tử, tại sao phải đem mình trọng xích cho chồng đi? Thu hồi cái thanh kia trọng xích, Tiêu Viêm dùng 10 điểm thuật tay, thật sự là không nghĩ cứ như vậy bị người cho cướp đoạt đi à. Người trọng xích. Dược lão trầm mặt một hồi, hiển nhiên là sợ hai chính mình cái này đồ nhi lại bị đả kích, nhưng cuối cùng, vì để cho Tiêu Viêm hết hy vọng, hắn vẫn là đem chân tướng nói ra. Người trọng xích đã bị cái kia đánh lén ngươi hùng hải tử cho ăn hết. Lão sư, ngài nói cái gì? Bị hắn cho ăn hết. Hắc Bảo thiếu niên Tiêu Viêm há hốc mồm ra, cảm thấy mình xuất hiện nghe nhầm. Mình nhất định là nghe lầm a. Chôi này trọng xích, làm sao lại bị ăn sạch? Ngươi không có nghe lầm, chính là bị ăn sạch, hùng hài tử kia ăn ngươi trọng xích thời điểm, căn bản không phí bất luận khí lực gì, 2-3 miếng xuống dưới, ngươi cái thanh kia cây thước liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Dược lão nói xong, trong thanh âm còn có một tia may mắn bị đạo. May mắn bản thân vừa mới che giấu khí tức, làm cho Tiêu Viêm trên ngón tay giới chỉ, nhìn qua chỉ là một mai thông thường giới chỉ thôi. Nếu như bị cái kia hùng hài tử giống chuôi này cây thước một dạng ăn hết, bản thân có oan hay không à? Nghĩ đến vừa mới Tần Xuyên không tốn sức chút nào, vô cùng dễ dàng liền đem chuôi kia trọng xích cắn nát, toàn bộ ăn hết chẳng cảnh. Dược lão liền có một loại kiếp hậu trọng sinh may mắn cảm giác. Vẫn là để cho mình đồ nhi mau chóng rời đi nơi này đi, có cái kia hùng hài tử ở, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Chương 59, tiểu gia không phát huy, thật coi tiểu gia là con mèo bệnh a. Trời phạt hùng hài tử. Tiêu Viêm khóc không ra nước mắt, bản thân trọng xích a, đây chính là bản thân trăm cây nghìn đắng lấy được cho bảo, lại bị cái này không biết từ đâu xuất hiện hùng hài tử ăn hết. Nhất làm cho Tiêu Viêm phiền muộn đến muốn hộc máu là, bản thân chẳng những bị cướp ngọc bài, cướp đi trọng xích chí bảo, mấu chốt nhất là, cho tới bây giờ bản thân liền cái này đáng giận hùng hài tử khuôn mặt cũng chưa từng thấy, liền địch nhân mặt đều không trông thấy, liền bị đánh bại, loại này thất bại cảm thụ Tiêu Viêm còn chưa từng có nếm đến qua. Ngoan đồ nhi, ta xem chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a, ta xem cái kia hùng hài tử hướng về sơn mạch chỗ sâu đi trước. Còn có 2 ngày thời gian khảo hạch liền kết thúc, ngươi ngọc bài bị đoạt đi, nhất định phải ở 2 ngày này bên trong cướp được thật nhiều ngọc bài. Dược lão trầm giọng nói ra, thời gian còn lại 2 ngày, chỉ dựa vào thuần túy tìm kiếm ngọc bài đã không được, nhất định phải từ cái khác thiên tài nơi đó cướp đoạt mới có thể đoạt đủ cần ngọc bài số lượng. Nghe được Dược lão mà nói về sau, Tiêu Viêm cũng là đột nhiên giật mình,
hắn vừa mới bị lửa giận trong lòng làm choáng váng đầu óc, chỉ mới nghĩ lấy làm sao ứng phó cái kia Hùng Hải Tử, lại quên đi bản thân mục đích chủ yếu. Hùng Hải Tử, ngươi chờ, mối thù hôm nay, ta Tiêu Viêm một ngày kia, nhất định phải báo trở về. Hắc Bảo thiếu niên Tiêu Viêm nắm chặt song quyền, thần sắc bi phẫn nói: "Dành thời gian, dành thời gian nha." Tần Xuyên ở trong dãy núi lẻ qua, cổ mục che trời, thạch phong san sát, mảy may không thể ảnh hưởng hắn đi về phía trước tốc độ. Thâm sơn sơn mạch bên trong, thỉnh thoảng có dị thú tiếng giống giận dữ vang lên, chấn động một mảnh lão lâm tuân rơi rung động, không hề nghi ngờ, đó là Tần Xuyên lại mò tới cái nào đó dị thú địa bàn, đánh cắp cái này dị thú trông giữ thần dược về sau, mới đưa tới hậu quả. Nửa ngày thời gian về sau, Tần Xuyên lại không đi về phía trước nữa, mà là nhanh như chớp giật đồng dạng từ sơn mạch chỗ sâu trở về. "Các người đám này tên ghê tởm, chờ ta trở lại, nhất định phải ăn hết các ngươi." Tần Xuyên vừa chạy, một bên quay đầu hướng phía sau vung vẩy lên nắm tay nhỏ, mài răng xoèn xoẹt nói: "Nguyên lai hắn ở bên trong dãy núi này tai họa quá nhiều, chọc giận quá nhiều dị thú, dẫn đến những cái này mau tới một chỗ, lãnh địa ý thức cực kỳ nồng đậm dị thú, vậy mà xưa nay chưa thấy liên hợp đến cùng một chỗ, muốn đuổi giết Tần Xuyên." Bụi mù cuồn cuộn, mảng lớn của một sụp đổ, các loại các dạng dị thú tiếng giống giận dữ nối thành một mảnh, ở Tần Xuyên sau lưng cách đó không xa vang lên, mấy chục cái dị thú mạnh mẽ liên hợp đến cùng một chỗ đuổi theo, tràn diện kia 10 điểm hùng vĩ. Tần Xuyên thấy thế, không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời chạy khỏi nơi này, bởi vì truy kích hắn dị thú thật sự là nhiều lắm, dù cho là hắn, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá cứ như vậy ăn thua thiệt ngầm cũng không phải Tần Xuyên phong cách, còn lại một ngày rưỡi thời gian, đầy đủ hắn đem cái này chẳng tự tìm trở về. Thoát đi sơn mạch về sau, những cái kia dị thú chỉ là ở cái này phiến sơn mạch giáp danh vị trí gầm thét liên tục, nhưng cũng không có đuổi theo, chỉ là không cam lòng gầm thét một trận về sau, liền nhao nhao trở về. Tần Xuyên ngắn ngủi tránh né chỉ chốc lát sau, xem chừng những cái này dị thú đã về tới riêng mình địa bàn, lại lặng lẽ chui vào trong dãy núi. Chỉ bất quá lần này, hắn không phải hướng về phía thần dược đi, mà là nhằm vào lấy những cái này dị thú. Muốn báo vừa mới bị đuổi theo mối thù. Trước đó bỏ qua cho bọn ngươi, bất quá là bởi vì thần lực tạm thời bị phong bế, đun nấu hung thú thì không tiện thôi, nhưng đã các ngươi còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy liền đừng trách tiểu gia không khách khí. Mấy ngày này thời gian ở trong dãy núi du đãng, Tần Xuyên đã đại khái đem bên trong dãy núi này từng cái dị thú phân bố vị trí cho thăm dò, cho nên hắn trước từ khoảng cách tương đối xa xôi dị thú bắt đầu, dần dần bắt đầu quét sạch. Lần này Tần Xuyên xuống tay gắt, không còn là đánh cho tê người một trận đơn giản như vậy, ngắn ngủn một giờ đi qua, thì có 3 cái dị thú bị hắn xử lý. Mấy con dị thú liên tiếp tử vong, làm cho trong dãy núi cái khác dị thú cảm thấy nguy hiểm, lại liên hợp đến cùng một chỗ, đem trọn phiến sơn mạch lật đến long trời lở đất, muốn tìm Tần Xuyên tung tích. Bất quá nếu bàn về chơi đầu óc, cái này mấy con dị thú tại sao có thể là Tần Xuyên đối thủ? Tần Xuyên 3 cuốn 2 cuốn, liền đem những cái này dị thú cho cuốn ngộng, ngược lại lại bị hắn thừa cơ giết chết 2 cái lạc đàn dị thú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong dãy núi dị thú, thú thú cảm thấy bất an, đều muốn khóc. Trong ngày thường cho tới bây giờ cũng là bọn chúng ở bên trong dãy núi này làm mưa làm gió, sương vương sương bá, cho dù có tham gia khảo hạch tiên tài đến đây, cũng đều cẩn thận, không dám trêu chọc bọn chúng. Nhưng là bây giờ, chỉ là Tần Xuyên một người, liền đem bọn chúng đuổi gà bay chó chạy, đau đến không muốn sống. Còn có hay không để thú hảo hảo sống a? Hô, tiểu gia không phát huy, thật coi tiểu gia là con mèo bệnh. Tần Xuyên vỗ tay một cái, nhìn xem trước mặt một tòa tiểu sơn, hài lòng gật đầu một cái. Trước mặt hắn ngọn núi nhỏ này, tất cả đều là lấy lúc trước hắn giết chết dị thú thi thể chồng chất mà thành, trong đó có đại địa bạo hùng, xích lân mãng, thanh lân đường, còn có mấy con khác dị thú mạnh mẽ. Chỉ là như vậy nhiều dị thú thì ta nên xử lý như thế nào đây? Không ăn đi, thật sự là quá lãng phí. Tần Xuyên rầu rĩ nói. Những cái này dị thú thịt đều là đại bổ đồ vật, vị đạo ngon miệng, hơn nữa ăn hết về sau sẽ còn cho Tần Xuyên cung cấp số lớn kinh nghiệm. Tần Xuyên thật sự là không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Nhưng hắn hiện tại thần lực bị phong ấn, muốn đun nấu những cái này dị thú thịt thật sự là quá tốn thời gian. Ăn sống mà nói, Tần Xuyên lại không nguyện ý, hắn cũng không phải dã nhân, hơn nữa ăn sống những cái này dị thú thịt cảm giác cùng đun nấu về sau thật sự là kém nhiều lắm. Chăm chú suy nghĩ sau một hồi lâu, Tần Xuyên rốt cục hai mắt tỏa sáng. Đúng à, thần lực của mình bị phong ấn, nhưng là hắn nó tham gia đệ nhị cửa ải khảo hạch đám thiên tài bọn họ, thần lực của bọn hắn cũng không có bị phong ấn à. Bản thân chỉ cần tìm đến 2 cái thiên tài, để bọn hắn dùng thần hỏa giúp mình đun nấu những cái này dị thú, không được sao nha. Tần Xuyên hài lòng cười cười, hiển nhiên là cảm thấy mình ý nghĩ này 10 điểm có thể thực hiện. Thế là hắn liền từ trong dãy núi tạm thời rời đi, đi tìm cái khác thiên tài tung tích, muốn đem bọn họ mời đến, trợ giúp bản thân chế biến thức ăn dị thú thịt ăn. Đệ nhị cửa ải khu vực khảo hạch, một mảnh rộng rãi ao đầm bên cạnh, hai vị nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, thân thể linh lung, tướng mạo xinh đẹp mỹ thiếu nữ, nhìn thẳng lên trước mặt đầm lầy phát sầu. Hai cái này mỹ lệ thiếu nữ, một cái quần áo là bạch sắc, một người khác chính là màu vàng nhạt, bất quá mặt mũi của các nàng vậy mà giống nhau đến 7-8 phần, thoạt nhìn nên là 2 tỷ muội. Tỷ tỷ, bằng không coi như xong đi, một mai này ngọc bài ta không muốn, ta cảm giác mảnh này đầm lầy thật sự là quá nguy hiểm. Màu vàng nhạt quần áo mỹ thiếu nữ, giật giật váy trắng mỹ nữ quần áo, rụt rè nói: "Không được, chúng ta nói xong rồi muốn cùng một chỗ trở thành tạo hóa thư viện tinh anh đệ tử, hiện tại ngươi khoảng cách tinh anh đệ tử chỉ kém một khối ngọc bài. Trong đầm lầy này liền có khối kia ngọc bài, chúng ta sao có thể cứ như vậy buông tha chứ?" Váy trắng mỹ nữ quả quyết nói. Chương 60, đây cũng quá hung tàn a. Thế nhưng là, mảnh này đầm lầy bên trong hung ngạt thật sự là quá mạnh a. Vàng nhạt quần áo thiếu nữ sắc mặt nhịn không được hơi trắng bệnh, hiển nhiên có chút sợ hãi. Hai vị này mỹ thiếu nữ là sinh đôi tỷ muội, tỷ tỷ gọi Hạ Vũ Vũ,
muội muội gọi Hạ Vũ Nguyệt, hai người đều là Trung Châu vực hạ tộc tuyệt đỉnh thiên tài, cũng hẹn nhau muốn cùng nhau bái nhập Tạo Hóa thư viện. Hai nàng thiên tư rất cao, thông qua hải thứ nhất khảo hạch lúc, cũng không có phế quá lớn khí lực, thuận lợi liền đến cửa thứ hai, cũng tụ hợp đến cùng một chỗ. Đi tới cửa thứ hai về sau, hai người bắt đầu vận khí cũng đều rất tốt, vậy mà liên tiếp tìm được mấy viên ngọc bài, hơn nữa những cái này ngọc bài đều không có dấu ở nguy hiểm gì địa phương, chỉ là dấu tương đối ẩn nấp, bị các nàng thuận lợi lấy được. Hai ngày thời gian trôi qua, các nàng vậy mà đã thu được 9 cái ngọc bài, chỉ cần lại góp đủ một mai, hai tỷ bội đều liền đều có thể trở thành Tạo Hóa thư viện tinh anh đệ tử. Bất quá, phía trước tìm kiếm, tựa hồ đưa các nàng vận khí tốt đều dùng hết, tiếp xuống tìm tòi gần trọn vẹn một ngày thời gian, cũng không có lại phát hiện bất luận cái gì một mai ngọc bài tung tích. Thằng đến vừa mới, hai người bọn họ mới xác minh có một mai ngọc bài liền giấu ở trong đầm lầy này. Bất quá, trong đầm lầy này lại cất giấu một cái hung ngạc, đột nhiên từ trong đầm lầy nhảy ra đánh lén, chiến lực cường đại, Hạ U Vũ cùng Hạ U Nguyệt căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể hốt hoảng thoát đi. Bất quá cũng may cái này hung ngạc chỉ là ở phía này đầm lầy khu vực hoạt động, cũng không có truy kích hai nàng, các nàng lúc này mới chạy thoát. Cái này hung ngạc rất mạnh, khó có thể trêu chọc, muốn có được khối này đầm lầy bên trong ngọc bài, khó như lên trời, nhưng Hạ U Vũ cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Ai biết tiếp xuống một ngày thời gian, có thể hay không tìm lại được một khối ngọc bài. Nếu là tìm không thấy, muội muội của mình cũng chỉ có thể trở thành nội môn đệ tử, cùng tinh anh đệ tử gặp thoáng qua. Nội môn đệ tử cùng tinh anh đệ tử, nhìn như chỉ thua kém hai chữ, nhưng ở trong Tạo Hóa thư viện địa vị cùng hưởng thụ đặc quyền chỗ tốt, lại kém không biết bao nhiêu. Hạ U Nguyệt tự nhiên muốn cho Hạ U Vũ trở thành tinh anh đệ tử, cho nên một mai này bị đặt ở trong ao đầm ngọc bài, nàng cũng không muốn liền dễ dàng như vậy buông tha. U Nguyệt, dạng này, đợi chút nữa ta đem cái kia hung ngạc rủ ra, ngươi đi trộm ngọc bài, tốc độ phải nhanh, biết không? Hạ U Vũ nói ra. Thế nhưng là, dạng này quá nguy hiểm. Hạ U Nguyệt lắc đầu nói. Không muốn nhưng là, quyết định như vậy đi. Nhớ kỹ, động tác nhất định phải nhanh. Hạ U Vũ nói xong, không để ý Hạ U Nguyệt phản đối, trực tiếp đi tới đầm lầy bên cạnh, tản mát ra tự thân khí tức, muốn đem tiềm ẩn ở mảnh này đầm lầy bên trong hung ngạc dẫn ra ngoài. Giống. Gầm lên giận dữ tiếng truyền đến, đầm lầy sôi trào, một đầu dài đến gần 100 mét hung ngạc, đột nhiên từ trong đầm lầy chui ra, mở ra đấm máu ngụm lớn, hướng Hạ U Vũ đánh tới. U Nguyệt, nhanh! Hạ U Vũ đội vàng lui lại, nghĩ đến cho muội muội của mình ăn cắp ngọc bài tranh thủ thời gian. Hạ U Nguyệt thấy thế không dám do dự, đội vàng tiến vào trong đầm lầy, muốn thừa cơ trộm đi ngọc bài. Bất quá hai tỷ muội còn đánh giá thấp cái này hung ngạc trí tuệ, ở phát hiện Hạ U Nguyệt xông vào đầm lầy về sau, nó vậy mà không quan tâm trước mặt Hạ U Vũ, mà là quay người hướng Hạ U Nguyệt đuổi theo. Muội muội! Hạ U Vũ khẩn trương, không nghĩ tới cái này hung ngạc lại có như vậy trí tuệ, mà Hạ U Nguyệt thì là bị dọa đến khuôn mặt trắng bệnh. Ở trong đầm lầy này, cái kia hung ngạc như cá gặp nước, tốc độ còn nhanh hơn nàng nhiều lắm. Nàng mặc dù đã hết sức quả quyết từ bỏ ngọc bài, lựa chọn thoát đi, nhưng vẫn là bị cái này hung ngạc đuổi kịp, mở ra miệng to như chậu máu cắn tới. Nhìn xem hướng mình đánh tới miệng to như chậu máu, Hạ U Nguyệt thể nội huyết dịch đều muốn đọc lại, nàng muốn né tránh, nhưng tự thân tốc độ căn bản theo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này hung ngạc miệng cắn tới. Muội muội, mắt thấy Hạ U Nguyệt liền muốn gặp nạn, Hạ U Vũ chỉ nghe được trong lòng lộn bột một tiếng, trước mắt cũng là một đen. Bất quá, liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kim quang nóng ánh đánh tới, chính chúng cái kia hung ngạc miệng vang lên theo, còn có một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm. Các tiểu tỷ tỷ đừng sợ, ta tới bảo hộ các ngươi. Hạ U Vũ cùng Hạ U Nguyệt trong lòng giật mình, định thần nhìn lại, lại phát hiện đạo kia đánh tới kim quang nóng ánh, rõ ràng là một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu bất điểm. Hắn một cái nhỏ nắm đấm đánh vào cái này hung ngạc miệng bên trong, vậy mà trực tiếp đánh nát cái này hung ngạc mấy cái răng, khiến cho máu tươi chảy ngang. Ngay sau đó, ở hai nữ như gặp quỷ thần kinh hai ánh mắt bên trong, cái này mới nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi tiểu bất điểm, hung hăng nghiền ép cái này ở trong mắt các nàng vô cùng cường đại hung ngạc. Không sai, chính là nghiền ép. Cái kia tiểu bất điểm, từ đầu tới đuôi, một mực đều đang đè ép cái này hung ngạc đánh, mỗi một quyền hạ xuống, đều có thể làm cho cái này hung ngạc phát ra hết sức tiếng kêu thê thảm. Đến cuối cùng, cái này hung ngạc ở cái này hung tàn tiểu bất điểm liên tục quanh kích phía dưới, lại bị sinh sinh đánh chết. Thi thể cũng chìm vào đầm lầy bên trong. Một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu bất điểm, vậy mà làm thịt một đầu như vậy hung thú lợi hại. Hạ U Vũ cảm thấy mình gặp ủy. Bất quá, dù sao cũng là cái này tiểu bất điểm cứu mình muội muội tính mệnh, đợi cho Tần Xuyên đi tới ao một bên, hai nàng luôn miệng nói cảm ơn, cảm tạ Tần Xuyên cứu mạng tâm tình. Hai vị tiểu tỷ tỷ không cần phải khách khí, trên thực tế, ta cũng có một số việc muốn mời các ngươi hỗ trợ. Tần Xuyên ngại ngùng cười nói, tiểu đệ đệ có chuyện gì, cứ việc nói, ngươi cứu U Nguyệt tính mệnh, chính là ân nhân của ta, cũng là chúng ta hạ tộc ân nhân, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, nhất định làm đến. Hạ U Vũ lời thể son sắt nói, không cần phiền phái như vậy. Tần Xuyên lại ngại ngùng cười cười, hai người các ngươi đi theo ta sẽ biết. Nói xong, Tần Xuyên liền dẫn đầu hướng sơn mạch vị trí đi đến. Hai nàng mặc dù nghi hoặc cái này lợi hại như vậy hùng hải tử, đến cùng có chuyện gì muốn mời mình hỗ trợ, nhưng bởi vì Tần Xuyên vừa mới xuất thủ cứu giúp thân tình, các nàng vẫn là không chút do dự đi theo. Ở Tần Xuyên hướng dẫn dưới, hai nàng theo hắn cùng nhau xâm nhập trong dãy núi, cũng cuối cùng đi tới tòa kia tử dị thú thi thể xếp thành tiểu sơn bên cạnh. Hai vị tiểu tỷ tỷ, ta muốn mời các ngươi giúp một tay, chính là giúp ta đem những này dị thú thịt tất cả đều đông chín. Nấu sự tình ta tới, các ngươi chỉ cần dùng thần lực giúp ta làm nóng liền tốt, rất đơn giản. Tần Xuyên trà sát hai tay, nhìn xem nhìn thấy một đống kia hung thú thi thể xếp thành tiểu sơn, đã hoàn toàn lâm vào chấn kinh trạng thái hai nàng, cười híp mắt nói ra. Những cái này hung thú, cũng là ngươi giết. Thật lâu,
Hạ U Vũ lúc này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không lưu loát, giống như là nhận lấy sợ hãi một dạng.
Đúng à, thịt của bọn nó ăn rất ngon đấy, đợi chút nữa đun nấu chín về sau, chúng ta có thể ăn chúng à.
Thần Xuyên nụ cười sán lạn nói.
Đại đế ở trên, trước mắt mình, rốt cuộc là cái dạng gì tiểu quái vật ta?
Đây cũng quá hung tàn a.
Hạ U Vũ cùng Hạ U Nguyệt, hai vị này hạ tộc Minh Châu, ở toàn bộ Trung Châu vực đều có thể xếp ở hàng đầu thiên tài, giờ phút này lại bị đả kích, nhịn không được ở trong lòng rên gì nói.
Chương 61, ô, ta thực sự không muốn ăn a.
Hai vị tiểu tỷ tỷ, nhanh lên động thủ a.
Ngay tại Hạ U Vũ cùng Hạ U Nguyệt hai tỷ muội mẩn người công phu, Tần Xuyên đã nhanh chóng đem một cái đại địa bạo hùng thi thể từ cái kia bên trong ngọn núi nhỏ kéo đi ra, chập ngón tay lại như dao, đem cái này đại địa bạo hùng hai cái tay gấu chém xuống. Đồng thời lấy ra nồi chén bầu buồn, đủ loại đồ gia vị, đem hai đầu này tay gấu nhổ lông rửa sạch về sau, ném vào trong nồi, một mặt vẻ chờ mong nhìn xem Hạ U Vũ cùng Hạ U Nguyệt hai tỷ muội.
Hai đầu này tay gấu là đại địa bạo hùng toàn thân bộ vị tinh hoa nhất, chế biến thức ăn lên cũng món ngon nhất, Tần Xuyên đã có chút không nhịn được.
Hạ U Vũ cùng Hạ U Nguyệt hai tỷ muội liếc nhau, cùng thấy được đối phương khuôn mặt bên trên cười khổ.
Các nàng thật sự là không nghĩ tới, cái này hung tàn hùng hải tử, kêu mình tới giúp một tay, dĩ nhiên là giúp hắn trưng nấu ăn.
Bất quá, ai bảo hắn cứu mạng của các nàng đây?
Hai tỷ muội mặc dù cười khổ, nhưng vẫn là thôi động thần lực, bắt đầu hầm lên hai đầu này đại địa bạo hùng tay gấu.
Tiểu đệ đệ, ngươi tại sao phải săn giết những cái này dị thú a?
Hạ U Vũ thôi động thần lực hầm tay gấu, nhìn xem đống kia thành tiểu sơn một dạng dị thú thi thể, nhịn không được hỏi.
Cái này hung tàn tiểu bất điểm, giết chết những cái này dị thú mạnh mẽ, luôn không khả năng chỉ là vì ăn đi.
Ta chẳng qua là từ bọn họ trông coi địa phương cầm vài quặng bảo dược ăn hết mà thôi, bọn gia hỏa này liền phát cuồng, muốn liên thủ lại khi phụ ta.
Thật sự là khinh người quá đáng.
Ta bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể giết chết bọn họ, ai, thực sự là sai lầm nha.
Tần Xuyên than thở nói, nghe được hai tỷ muội không còn gì để nói.
Khinh người quá đáng.
Ngươi đều để người ta trông coi thần dược cho ăn bụng sạch, rốt cuộc là ai khinh người quá đáng.
Còn liên thủ lại khi dễ ngươi, cái này tiểu sơn một dạng dị thú thi thể trồng ở chỗ này, rốt cuộc là ai khi dễ ai?
Hạ U Vũ cùng Hạ U Nguyệt liền xem như có ngốc, cũng tuyệt đối có thể đoán ra được không?
Rõ ràng là tiểu gia hỏa này chiếm hết tiện nghi, kết quả hiện tại ngược lại giả bộ như một bộ bị ủy khuất thuần khiết bộ dáng, thật sự là quá
vô sỉ. Mặc dù cảm thấy trong lòng như vậy phỉ báng muội muội mình nhân cứu mạng không tốt lắm, nhưng Hạ U Vũ cảm thấy mình cũng chỉ có thể tìm tới cái này hình dung từ để hình dung trước mắt cái này hung tàn hùng hải tử.
Tỷ tỷ, những cái này dị thú,
ta cảm giác đều hẳn là tạo hóa thư viện nuôi dưỡng a.
Còn có nơi này bảo dưỡng, cũng đều là tạo hóa thư viện bồi dưỡng.
Hạ U Nguyệt sợ hãi nói.
Không hề nghi ngờ, mảnh này thí luyện chi địa bên trong tất cả, vô luận là dị thú hay là bảo dưỡng, đều thuộc về tạo hóa thư viện.
Nhưng là bây giờ, cái này không biết từ đâu xuất hiện hung tàn hùng hải tử, chẳng những ăn vụng sạch nơi này bảo dưỡng, còn đem thủ hộ bảo dưỡng dị thú đều giết đi, hiện tại lại muốn đun nấu rơi bọn chúng ăn thịt.
Nhìn xem Tần Xuyên ngồi xổm ở cái nồi bên cạnh, thèm nhỏ dãi thân sắc, Hạ U Vũ trên trán, nhịn không được hiện lên vài hạt tuyến.
Nếu là bị tạo hóa thư viện biết rõ cái này hùng hài tử hành động, còn không phải liều mạng với hắn.
Hạ U Vũ khóc không ra nước mắt, nàng cảm giác bản thân hai tỷ muội, đây là lên phải thuyền liền giặc.
Chín rồi.
Nhanh ngừng lửa.
Ngay tại Hạ U Vũ vì chính mình cùng muội muội tương lai lo lắng lúc, Tần Xuyên hô to gọi nhỏ thành âm vang lên.
Lúc này, chứa hai cái đại địa bạo hùng tay gấu trong nồi, thủy thải dâng lên, hương khí tập kích người, hai cái tay gấu đều bị hầm thành kim hoàng sắc, thịt cũng xốp giòn nát.
Chạy xuôi ở tay gấu bên trong huyết dịch, hóa thành từng đạo nắng sớm hòa tan ở nước canh, làm cho nước canh đều biến thành vàng nóng, sán lạn sinh huy, mùi thơm nước mũi, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi.
Đây tuyệt đối là một nồi vô thượng mỹ vị.
Cho dù là tâm sự nặng nề, ai thán bản thân lên phải thuyền giặc hạ ra hai tỷ muội, cũng không nhịn được bị cái này xông vào mũi hương khí hấp dẫn, nuốt nước miếng một cái.
Nô ha ha, rốt cục lại có thể ăn vào mỹ vị dị thú thịt.
Tần Xuyên thèm ăn nhỏ dãi, sớm đã nhịn không được, duỗi ra tay nhỏ, từ trong nồi vớt ra một cái tay gấu, mở ra cái miệng nhỏ nhắn ăn liên tục lên.
Ken.
Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ đại địa bạo hùng thịt, EXP 1000 điểm.
Ken.
Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ đại địa bạo hùng thịt, EXP 1000 điểm.
Kim sắc tay gấu, chất thịt xốp giòn nát, vào miệng tan đi, hoàng kim sắc chất lỏng tràn ra, hào quang phun trào, Tần Xuyên một bên ôm một cái tay gấu mạnh lực gặm, một bên phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ.
Đây mới là ta muốn sinh hoạt ta.
An mỹ vị như vậy dị thú thịt, còn có thể nhẹ nhõm vui sướng thăng cấp, quả thực rất thư thái.
Nô, hai vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi cùng ăn a.
Tần Xuyên nhìn xem ngơ ngác đứng ở nơi đó Hạ U Vũ cùng Hạ U Nguyệt hai tỷ muội, mơ hồ không do nói.
Hoàng đế không kém đói bụng binh, nơi đó còn có một tòa núi nhỏ nhiều như vậy hung thú thịt, chờ lấy hai nàng đợi chút nữa cho hắn đun nấu thiêu nướng đây.
Cho nên Tần Xuyên cũng không ngại cùng các nàng chia sẻ một chút dị thú thịt ăn, dù sao nhìn hai người bọn họ miêu điều dáng người, cũng không giống có thể ăn bao nhiêu bộ dáng.
Tiểu đệ đệ, chúng ta không đói bụng, ngươi ăn đi.
Hạ U Vũ trên mặt kéo ra một cái nụ cười khó coi.
Nàng làm sao dám ăn?
Nếu là ăn về sau, chẳng phải thành cái này hùng hài tử đồng lưu?
Đến lúc đó nếu như bị tạo hóa thư viện bắt được, nào còn có các nàng quả ngon để ăn à?
Cho nên, mặc dù trong nồi tay gấu mùi thơm nước mũi, làm cho đã sớm không dính khói lửa trần gian nàng cũng nhịn không được động phàm tâm, nhưng vì mình thanh bạch suy nghĩ, nàng vẫn là chật vật tự tuyệt.
Tỷ tỷ, hắn ăn thật ngon.
Hạ U Nguyệt nhìn xem Tần Xuyên ăn nuốt nghiến bộ dáng, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói ra.
U Nguyệt, nhịn xuống, chúng ta nếu là ăn cái này dị thú thịt, ngày sau sợ rằng sẽ bị tạo hóa thư viện trách tội xuống.
Hạ U Vũ cắn chặt răng ngà nói.
Hai vị tiểu tỷ tỷ,
các ngươi sao không ăn a? Không nên xấu hổ, ăn thật ngon.
Tần Xuyên gặp Hạ U Vũ cùng Hạ U Nguyệt hai nàng, mặc dù trên mặt một mặt tâm động, nhưng lại do dự không ăn, cho rằng các nàng là đang thẹn thùng, mò lên trong nồi còn dư lại cái kia tay gấu, liền hướng các nàng đi tới.
Tiểu đệ đệ, ngươi, tỷ tỷ nói không ăn.
Hạ U Vũ nhịn không được lui lại hai bước, hoảng loạn nói, không nên xấu hổ nha, thực rất tốt ăn, không tin các ngươi nếm thử. Gặp hai nàng vẫn là không có chủ động tiếp nhận tay gấu dự định, Tần Xuyên lắc đầu, ai, nữ hài tử rụt rè, thực sự là phiền phức hai.
4.
Hắn nhanh chóng từ tay gấu bên trên kéo xuống hai đầu béo khỏe thịt, tay nhỏ nhón một cái, hai nàng căn bản không phản ứng kịp, liền cảm thấy trong mồm một trận dị hương đánh tới. Trong lúc các nàng kịp phản ứng về sau, đã theo bản năng đem trong cái miệng nhỏ nhắn, khối kia bị Tần Xuyên mạnh nhét vào đến tay gấu thịt tan hết. Ta thực sự không muốn ăn a. Mặc dù thân thể truyền tới cảm giác rất vui vẻ, nhưng Hạ U Vũ cùng Hạ U Nguyệt tinh thần lại đang tốt ít.
Ô, kết thúc, một lần này là thật bị cái này hùng hài tử lôi lên thuyền giặc.
Chương 62, từ nơi sâu xa, tự có thiên ý.
Tiểu tỷ tỷ, ăn a, đừng khách khí.
Tần Xuyên lại nâng lên cái kia béo khỏe tay gấu, ở Hạ U Vũ cùng Hạ U Nguyệt trước mặt lung lay, trong mắt hai nàng, hắn giờ giống như ác ma đang nở nụ cười dụ dỗ hai nàng làm việc tội lỗi.
Ngươi,
ta. Hạ U Vũ mặt mũi tràn đầy thê lương thần sắc, vì sao bản thân vẫn là bị cái này hùng hài tử cho kéo xuống thuyền giặc?
Ô, chúng ta thanh danh a,
tất cả đều bị cái này hùng hài tử làm hỏng. Nghĩ đến ngày sau tạo hóa thư viện các trưởng lão phát hiện những cái này bị đun nấu ăn hết dị thú sau cái kia dáng vẻ đại phát lôi đình, Hạ U Vũ cùng Hạ U Nguyệt liền khóc không ra nước mắt. Cái này hùng hài tử thật sự là quá hố người a. Tần Xuyên gặp hai nàng một bộ muốn khóc lên bộ dáng, cũng không biết các nàng giờ khắc này đang nghĩ cái gì, còn cho rằng các nàng là quá cảm động mới như vậy.
Ai, đa sầu đa cảm nữ nhân.
Hai vị tiểu tỷ tỷ, không cần quá cảm động, đây đều là ta phải làm, để cho chúng ta cùng đi hưởng thụ cái này thao thiết thị yến a. Tần Xuyên lại đưa tay bên trong đại địa bạo hùng tay gấu hướng lên trên nâng nâng. Một lần này, không biết là bởi vì đã bị Tần Xuyên ép buộc vì một cái dị thú thị quan hệ, hay là bởi vì cái này tay gấu thật sự là quá mỹ vị, hai tỷ mỗi liếc nhau, không còn có cự tuyệt, mà là tiếp nhận Tần Xuyên trong tay tay gấu, bắt đầu ăn.
Vậy thì đúng rồi nha, cái này tay gấu, nhân lúc còn nóng ăn thơm nhất.
Gặp hai nàng ôm tay gấu bắt đầu ăn, Tần Xuyên tiểu nụ cười trên mặt rất sán lạ, cười híp mắt nói ra. Hạ U Vũ cùng Hạ U Nguyệt hai nàng ngay từ đầu còn ôm mỹ nữ rụt rè, một ngụm nhỏ ăn tay gấu thịt, nhưng là làm cái kia dịch thấu trong suốt tay gấu thịt ở trong miệng của các nàng tăng ra, nóng bỏng chất lỏng màu vàng bị các nàng nuốt vào trong bụng. Tay gấu thịt cùng chất lỏng màu vàng bên trong tích chứa khổng lồ tinh khí cùng năng lượng, như quần quần nhiệt lưu đồng dạng ở hai nữ trong thân thể tán loạn, từng chút một tăng cường lấy lực lượng của các nàng. Loại kia cảm giác thư thích khiến hai cô gái nhịn không được lên tiếng rên rỉ. Đã hoàn toàn bị cái này tay gấu thịt mỹ vị cùng ăn hết tay gấu sau thu hoạch được vô số chỗ tốt chinh phục hai nàng, lại cũng không đoái hoài tới rụt rè, bắt đầu nuốt từng ngụm lớn lên.
Ô, trên đời này tại sao có thể có mỹ vị như vậy đồ ăn?
Hạ U Vũ cùng Hạ U Nguyệt hai người, một bên không để ý hình tượng ăn nhiều, một bên nhịn không được ở trong lòng rên rỉ nói. Các nàng cảm giác mình trước hơn 10 năm quả thực sống vô dụng rồi, từ khi bước vào tu hành đường đến, thu nạp thiên địa tinh khí, liền không còn có hưởng thụ qua cái này miệng lưỡi chi dụng. Hiện tại xem ra, mình nguyên lai là sống rốt cuộc có bao nhiêu thất bại a? Cùng cái này hùng hài tử so, đều kém xa.
Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, hai vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi dáng dấp quá gầy, nhất định phải ăn nhiều một chút thịt ngon tốt bồi bổ.
Nhìn xem hai nàng không để ý hình tượng, bụng lớn ăn tay gấu thịt, thậm chí ngay cả xinh đẹp gương mặt của trên đều dính đầy chất lỏng màu vàng dáng vẻ, Tần Xuyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nụ cười sảng lạ.
Tiểu bất điểm, nữ hài tử dáng dấp gầy một chút mới xinh đẹp à? Ngươi bây giờ còn cái gì cũng đều không hiểu, chờ ngươi trưởng thành, liền biết gầy keo tiểu tỷ tỷ dễ nhìn.
Hì hì.
Hạ U Nguyệt bạch Tần Xuyên một cái, vừa cười vừa nói.
Không không không, ta là nói các ngươi nơi này quá gầy.
Tần Xuyên đưa tay chỉ trước ngực của mình cùng cái mông, đẹp mắt nữ hài tử nơi này đều mập mạp, các ngươi cho là ta không biết sao?
Phi.
Tiểu phôi phôi.
A. Thực sự là tên tiểu sát lang.
Cùng Tần Xuyên cùng một chỗ gái nhau ầm ĩ ăn tay gấu, hai nàng không còn có vừa mới bắt đầu phần kia câu nệ.
Dù sao ăn đều ăn rồi, còn có thể thế nào?
Đến lúc đó mặt đối với tạo hóa thư viện lửa giận, chỉ nghe theo mệnh trời.
Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn đem những cái này mỹ vị dị thú thịt tan hết tất cả. Hai nàng hiện tại đã hoàn toàn bị cái này hết sức mỹ vị dị thú thịt chinh phục, thậm chí ngay cả cái kia tạo hóa thư viện có thể trừng phạt đều không để ý.
Ân.
Hào nồng nặc mùi thơm, mùi vị gì?
Hắc Bảo thiếu niên Tiêu Viêm cái mũi rung động mấy cái, nhìn về phía hương khí chuyển tới phương hướng, đầy mặt nghi hoặc.
Lúc trước, Tiêu Viêm đã nghe theo Dược lão đề nghị, chuẩn bị rời đi trước mảnh này nguy hiểm sơn mạch, đi bên ngoài chiếm lấy đủ hạch tâm đệ tử cần có 10 mai ngọc bài lại nói. Nhưng người nào biết hắn vừa mới đi ra ngoài chưa được hai bước, liền kinh hãi phát hiện, không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, toàn bộ sơn mạch này dị thú đều trở nên nóng nảy lên, bốn phía lao nhanh, hung giống liên tục, giống như là bị người nào chọc giận một dạng.
Ở nơi này dị thú khắp nơi tung hoành đi lại phía dưới, Tiêu Viêm bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời tránh né, không dám tùy tiện lao ra.
Nếu là lúc bình thường, có trọng xích nơi tay, Tiêu Viêm nói không chừng còn sẽ không e ngại, cầm trong tay trọng xích cũng liền hướng phía ngoài sông. Nhưng bây giờ hắn nhất ỷ lại trọng xích, đã bị cái kia ghê tởm hùng hài tử cướp đi, dẫn đến hắn hiện tại chiến lược đại giảm, lúc này mới chỉ có thể bất đắc dĩ trốn đi, nhưng người nào biết, một lần này trốn chính là gần phần lớn thời gian. Hiện tại, cái kia có mặt ở khắp nơi hung thú gầm rú thanh âm đã không thấy, nhưng một cỗ khó có thể ức chế dị hương nhưng lại không biết từ chỗ nào thổi qua đến, nhắm chúng Tiêu Viêm nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
Thực sự là, thật là thơm vị đạo. có hay không muốn đi qua nhìn xem? Tiêu Viêm trong lòng hơi động. Trước đó cái này sơn mạch bên trong hung thú nhao nhao nóng nảy, bây giờ lại có đậm đà như vậy dị hương truyền đến, chẳng lẽ nói là cái này sơn mạch bên trong cái gì bảo dược thần dược sắp chín rồi? Hắc Bảo thiếu niên Tiêu Viêm đôi mắt hiện lên một đạo hỏa nhật chi sắc. Hắn biết rõ một cái đạo lý, vậy chính là có sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhiều như vậy hung thú sao động, nói không chừng cái này sơn mạch bên trong thật sự có cái gì dị bảo xuất thế, hoặc là thần dược sắp thành thủ. Nếu là thật sự có thần dược bảo vật xuất thế, nói không chừng đây chính là một phần bảy ở trước mặt mình đại cơ duyên a. Bản thân vừa mới bị không biết từ đâu xuất hiện hùng hài tử đánh lén, cướp đi trên người trọng xích, hiện tại thì có dị tượng bực này xuất hiện. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý, chính mình là cái kia nhận trời cao chiếu cố nhân vật chính, vừa mới bị người gài bẫy, hiện tại thì có cơ duyên to lớn chỗ tốt sẽ rơi xuống trên đầu mình. Nghĩ vậy, Hắc Bảo thiếu niên Tiêu Viêm trong lòng lửa nóng, không do dự nữa, theo cái kia mùi hương phương hướng liền ngược dòng tìm hiểu tới. Dù sao thời gian còn dư dả, đi trước cái này dị hương chuyển đến địa phương nhìn xem, đến cùng xảy ra chuyện gì, lại đi bên ngoài chiếm lấy ngọc bài cũng không muộn. Chương 63, một màn này thực mẹ nó quen thuộc, thực ăn thật ngon. Đem toàn bộ tay gấu đều ăn hết về sau, Hạ U Vũ theo bản năng liếm liếm quẹt miệng, vẫn chưa thỏa mãn nói. Một bên Hạ U Nguyệt cũng là cùng tỷ tỷ mình không sai biệt lắm biểu lộ, đôi mắt đẹp khép hờ, tựa hồ đang nhớ lại vừa mới cái kia mỹ vị tay gấu bị đạo. Một cái này tay gấu đều có các nàng gần nửa người lớn nhỏ, nhưng là đem nó ăn sạch về sau, hai nàng vậy mà cảm thấy mình chưa ăn no, còn có một loại muốn tiếp tục ăn xúc động. Hạ U Vũ cùng Hạ U Nguyệt hai cái này tỉ muội lẫn nhau nhìn đối phương cái kia bởi vì vừa mới ăn quá mạnh, lây dính không ít chất lỏng màu vàng gương mặt của, tựa hồ là hồi tưởng lại mới vừa đi cùng, hai nàng sắc mặt đều có chút phím hồng. Nô, hai vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi đều ăn sạch sao? Tần Xuyên nhìn xem hai nàng nháy mắt mấy cái, hắn không chỉ có đem cái kia tay gấu toàn bộ ăn hết, ngay cả trong nồi hầm chất lỏng màu vàng cũng không buông tha, dơ lên cái nồi uống sạch sẽ. Tất nhiên đã ăn xong, vậy liền tiếp tục a. Tần Xuyên lại từ cái kia khổng lồ hung thú thi thể tiểu sơn bên trong lôi ra một đầu thần cầm thanh lân ứng thi thể, cười híp mắt nói ra, tay gấu mặc dù ăn ngon, nhưng là cánh gà nướng cũng không tệ a. Thuần thục đem thanh lân ứng mặt ngoài lân vũ loại bỏ sạch sẽ, Tần Xuyên tìm hai cái to dài cây gỗ, đem thanh lân ứng hai cái cánh xuyên ở trên đầu gỗ, lại đi trên cánh vung tốt đổ gia vị. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Xuyên lúc này mới xoa xoa đôi bàn tay chỉ, đối với Hạ U Vũ cùng Hạ U Nguyệt hai tỷ muội nói ra, tiểu tỷ tỷ, tới đi. Hai nàng liếc nhau, ở đã trải qua vừa mới ăn hết tay gấu cử động về sau, các nàng tựa hồ đã hoàn toàn thả, một người tiếp nhận một căn cây gỗ, sau đó liền bắt đầu thôi động thần hỏa nướng. Hai vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi chưa nướng, ta đi bốn phía nhìn xem. Tần Xuyên dứt lời, chân giẫm mạnh, thân thể nho nhỏ liền đằng không mà lên, chạy đến cổ một bên trên, nhất bính nhất khiêu hướng ra phía ngoài bay lượn đi. Vừa mới đun nấu tay gấu vị đạo rất thơm, hiện tại lại là ở sơn mạch chỗ sâu, cho nên Tần Xuyên muốn đi bốn phía nhìn xem, có phải hay không hấp dẫn đến cái gì hung thú, nếu như thấy, cũng tốt kịp thời đem bọn nó cho đuổi đi. Đại khái là bởi vì lúc trước những cái này trong dãy núi dị thú đều bị Tần Xuyên cho đánh ra bóng tối, chính không biết nút ở chỗ nào run lẩy bẩy, cho nên một vòng này dò xét xuống tới, Tần Xuyên cũng không có phát hiện có cái gì dị thú tới gần tung tích. Nô, tính toán thời gian, cánh gà hiện tại cũng kém không nhiều muốn nướng chín. Ngồi xổm ở cổ một bên trên Tần Xuyên, lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu, phủi mông một cái liền chuẩn bị đi trở về tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một đạo cẩn thận từng ly từng tí tới gần thân ảnh, hấp dẫn Tần Xuyên chú ý a. Đây không phải phía trước kia Hắc Bảo thiếu niên sao? Tần Xuyên liếc mắt liền nhìn ra người này là ai, trong lòng cảm giác có chút buồn cười. Gia hỏa này là gan còn không nhỏ a. Bị tự mình cướp một lần, chẳng những không đi, lại còn dám trở về. Bất quá lần này, Tần Xuyên lại không hứng thú lắm, cũng không có lại tiếp tục cướp đoạt đối phương dự định. Cái này Hắc Bảo thiếu niên trước đây không lâu mới vừa bạn bị tự mình cướp qua một lần, ngọc bài đã bị mình cầm đi, trọng xích cũng bị bản thân ăn hết, phát hiện tại gia hỏa này trên người bảo bối gì đều không có, lại cướp sạch hắn cũng vô dụng. Tần Xuyên không hứng thú lắm, không có ý định lại tìm Tiêu Viêm phiền phức, nhưng Tiêu Viêm rõ ràng chính là bị cái kia tràn ngập trong không khí dị hương khí tức hấp dẫn tới được. Cho nên trong lúc bất chi bất giác, hắn lại hướng về Tần Xuyên ngồi xổm cây đại thụ kia phía dưới chậm rãi đi tới. Kỳ quái, cái này mùi thơm vị đạo làm sao phát sinh biến hóa rồi? Hắc Bảo thiếu niên Tiêu Viêm dùng sức hít mũi một cái, trên mặt thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Hương khí truyền tới phương vị, ngược lại là không có gì thay đổi, nhưng cái này mùi thơm vị đạo, làm sao cảm giác cùng lúc mới bắt đầu nghe không giống nhau lắm a? Có lẽ là bởi vì khoảng cách quan hệ, hiện tại cách rất gần, cái kia hương khí càng thêm nồng nặc a. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm. Nhẹ nhẹ cảm giác đau thỉnh thoảng từ sau hót vị trí truyền đến, Tiêu Viêm nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cái hót, lại phát hiện cái kia bao lớn chẳng những không có nửa phần thu nhỏ dấu vết, ngược lại ẩn ẩn trở nên lớn hơn. Nghĩ ta cũng là Trung Châu vực danh chấn nhất phương thiên tài, làm sao sẽ xui xẻo như vậy chứ? Tiêu Viêm nhịn không được thở dài, đã sớm dự định tốt hoạch tâm đệ tử danh ngạch, bởi vì thiếu một khối truyền thừa ngọc bài bị đỉnh rơi thì cũng thôi đi. Bây giờ vì cái này hoạch tâm đệ tử danh ngạch tới tham gia cái này đệ nhị cửa ải khảo hạch, ngọc bài đều đã thu thập đủ, lại bị một cái không biết từ đâu xuất hiện địch nhân đánh ngã côn. Ngọc bài tất cả đều bị cướp sạch đi không nói, ngay cả trọng xích cũng mất, ta thực sự là quá xui xẻo. Tiêu Viêm thanh âm có chút cô đơn, cũng có chút thê lương. Hắn thực cảm thấy mình rất xui quẩy, vậy mà liên tiếp gặp được nhiều như vậy chuyện xui xẻo. Bất quá, hắn cũng không biết, hắn gặp được những cái này chuyện xui xẻo, kỳ thật tất cả đều cùng Tần Xuyên có quan hệ, nếu như biết, chỉ sợ lúc này liền sẽ buồn bực phun ra một đốm máu. Tiêu Viêm thê lương phàn nàn thanh âm cũng không lớn, nhưng lại bị ngồi xổm ở cổ một bên trên Tần Xuyên nghe cái rõ rõ ràng ràng. Tần Xuyên nhịn không được gãi đầu một cái, nhớ tới chính mình lúc trước ăn hết cái viên kia truyền thừa ngọc bài. Nguyên lai này Hắc Bảo thiếu niên chính là cái viên kia truyền thừa ngọc bài chủ nhân a. Nghĩ đến bản thân chẳng những ăn hết cái này Hắc Bảo thiếu niên truyền thừa ngọc bài, còn đánh cướp hắn tân tân khổ khổ sưu tập đến ngọc bài, ăn hết hắn trọng bảo, Tần Xuyên cảm thấy có chút xấu hổ. Ai, ta vốn thiện lương, tất nhiên ngươi như vậy đáng thương, vậy ta liền đem nguyên lai cướp đoạt ngươi những cái kia ngọc bài trả lại cho ngươi a. Tần Xuyên thở dài. Bất quá, ta nếu là trực tiếp kín đáo đưa cho gia hỏa này những cái này ngọc bài, hắn nhất định sẽ hoài nghi vừa mới là ta trộm hắn ngọc bài. Được rồi, vì để tránh cho phiền phức, cứ như vậy đi. Lẩm bẩm hai câu, Tần Xuyên nhìn chuẩn Hắc Bảo thiếu niên từ cổ một phía dưới đi qua thời cơ, lại đột nhiên nhào xuống dưới. Thời gian giống như chạy ngược đồng dạng, cùng trước đó giống nhau như lúc chẳng cảnh, lần thứ hai trình diễn. Người nào? Tiêu Viêm lại cảm nhận được từ đỉnh đầu truyền tới gào thét tiếng gió, hắn lại theo bản năng đưa tay đi sờ sau lưng trọng xích, lại sờ một cái không. Lại sau đó, đỉnh đầu lại là đau đớn một hồi truyền đến, Hắc Bảo thiếu niên Tiêu Viêm mắt tối sầm lại ngất đi. Ở ngất đi trước đó, trong đầu hắn cái cuối cùng suy nghĩ rõ ràng là, một màn này thực mẹ nó quen thuộc. Ta rốt cuộc lại bị đánh cướp. Chương 64, cái này hùng hải tử lương tâm phát hiện hay sao? Hắc Bảo thiếu niên lặng lặng nằm rạp trên mặt đất, ngất đi, cái trán bộ bị một mảnh đỏ bừng, một cái to lớn nổi mụn đang chậm rãi tạo ra lấy. Mặc dù đại thể quá trình đều cùng vừa mới không kém bao nhiêu, nhưng thời khắc cuối cùng, Tần Xuyên lại đổi một cái hạ thủ vị trí, một quyền đánh vào Tiêu Viêm trên trán, cũng không có lại tập kích sau gáy của hắn. Ở Tiêu Viêm bổ nhào ngất đi đồng thời, đeo tại trên ngón tay của hắn chiếc nhẫn kia đột nhiên rung động hai lần, sau đó liền yên tĩnh lại. Ai, quả nhiên giống như lần trước nghèo. Tần Xuyên quen cửa quen mẹo móc ra Tiêu Viêm trên người túi càn khôn dò xét một phen, phát hiện hay là lên lần những vật kia, hơi có vẻ thất vọng lắc đầu. Bất quá nghĩ đến bản thân mục đích lần này, hắn liền đem trước từ Tiêu Viêm trong tay cướp đoạt đến những cái kia ngọc bài, lại lần nữa nhét vào hắn túi càn khôn. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Xuyên nhìn xem Tiêu Viêm cái chán cùng cái hót hai cái đại đại nổi mụn, ngượng ngùng gãi gãi đầu, bản thân giống như ra tay có chút quá nặng đi. Này Hắc Bảo thiếu niên nếu như bị bản thân cho đánh ngốc nên làm cái gì? Nhấc lên Hắc Bảo thiếu niên, Tần Xuyên lại đem hắn ném tới cổ một bên trên, sau đó quay người bay lượn đi, chỉ chốc lát liền lại trở về. Lúc này, trong tay hắn mang theo một cái đã nướng chín thần cầm cánh. Cái này nướng xong cánh gà, liền xem như là ta đưa cho ngươi đền bù tổn thất đã ai, như ta thiện lương như vậy, làm việc tốt không thích lưu danh người tốt, trên cái thế giới này đã không nhiều lắm. Tần Xuyên tịch mịch nói thầm một tiếng, đem trong tay cánh gà ném đến Hắc Bảo thiếu niên một bên, liền vùi mông một cái rời đi. Nơi đó còn có một đống lớn dị thú thịt chờ lấy hắn đi đổ nướng đun nấu đây. Tần Xuyên đã đi lâu rồi, Tiêu Viêm trên ngón tay giới chỉ mới bắt đầu rung rung, tản mát ra ánh bạo quang. Ai, ta đáng thương Đồ Nhi. Dược lao cái kia thanh âm giản mùa vang lên, mắt thấy đệ tử của mình bị cùng một cái hùng hải tử lấy phương thức giống nhau liên tục đánh ngất xỉu hai lần, cái chán cùng cái hót đều nâng lên một cái bọc lớn thê thảm bộ dáng, Dược lao đều không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn xem bị đặt ở Tiêu Viêm bên người, tản ra nồng đậm dị hương, đã bị nướng chín thần cầm cánh, Dược lao càng là không còn gì để nói. Cái gì bảo vật thần dược? Cái kia lương khí, rõ ràng là cái này hùng hải tử đang đốt nướng a. Về phần những cái kia dị thú rối loạn nóng này, khẳng định cũng cùng cái này hung tàn hùng hải tử trốn thoát không được quan hệ. Bất quá, cái này hùng hải tử tại sao phải đem ngọc bài trả lại, còn cho mình Đồ Nhi như vậy một tảng lớn thần cầm thì đây? Dù là Dược lao sống lớn tuổi như vậy, cũng bị Tần Xuyên cử động cho làm mơ hồ. Chẳng lẽ là cái này hùng hải tử là cảm thấy khi dễ đồ đệ mình khi dễ quá thảm, lương tâm phát hiện hay sao? Một trận mơ hồ Dược lão, chỉ sợ liền tính nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra, ở hắn trơ mắt nhìn soi mói, liên tiếp hai lần đánh ngất xỉu bản thân Đồ Nhi cái này hùng tàn hùng hải tử, chính là lúc trước cái kia thay rơi đồ đệ mình danh ngạch người. Đệ nhị cửa ải bên trong đã bị Tần Xuyên quấy gà bay chó chạy, một mảnh hỗn độn, mà đệ nhất cửa ải bên ngoài, hao phí vô số miệng lưỡi, Trung Vân trưởng lao rốt cục đem khu vực thứ 9 thông qua khảo hạch các tu sĩ sau lương trưởng đối tộc lao thuyết phục, đồng ý khiến cái này đã thông qua khảo hạch lũ tiểu gia hỏa, lần nữa tiến hành lần thứ 2 khảo nghiệm. Hô, thực sự là mệt chết lão phu. Trung Vân trưởng lao đuốt một cái mồ hôi trên đầu, nghĩ đến bản thân vừa mới thuyết phục những cái này tiểu tử hỏa tộc lao trưởng đối lúc bộ kia ăn nói khép nép dáng vẻ, cũng không khỏi đến nổi lòng ngắc động, nhịn không được cắn răng nói, nếu như bị lão phu đã biết rốt cuộc là ai dở trò quỷ, lão phu nhất định phải làm cho hắn để mắt. Hắn Trung Vân liền xem như ở Tạo Hóa thư viện trưởng lão cao tầng bên trong, cũng chiếm hữu một chỗ cắm rủi, địa vị không tầm thường, chưa từng nhận qua bậc này điều khí. Ngay tại Trung Vân nghiến răng nghiến lợi thời điểm, một vị nga quần áo màu vàng nữ tử từ phương xa khống chế thần hồng mà đến, đi tới Trung Vân trưởng lão bên người, chính là Liễu Như Yên. "Lão sư, cái kia phá hư đệ cửu khu vực khảo hạch tu sĩ, bây giờ còn chưa có tìm tới." Liễu Như Yên thấp giọng nói ra. "Tiếp tục tìm. Đem tất cả tiến vào đệ cửu khu vực khảo hạch tu sĩ, tất cả đều cẩn thận kiểm tra một lần, có thể phá hư đệ cửu khu vực khảo hạch tu sĩ, thực lực nhất định bất phàm, ta liền không tin, tìm không thấy ra hỏa này." Trung Vân trưởng lão trầm giọng nói. "Đúng." Liêu Như Yên gật đầu một cái. "Đúng rồi, Như Yên Đồ Nhi, ngươi ban cho truyền thừa ngọc bài vị thiên tài kia, tới rồi sao?" Trung Vân trưởng lão lại hỏi. "Hắn còn chưa tới, đệ tử cũng không có ở những cái này tham gia khảo hạch tu sĩ bên trong trông thấy hắn." Nghe sư tôn nhắc lên chuyện này, nghĩ đến nay đều không có phát hiện cái kia tiểu bất điểm tung tích, Liêu Như Yên đôi mắt đẹp liền không khỏi có chút thảm đạm. "Tiểu gia hỏa kia, thật chẳng lẽ sẽ không tới sao?" "Ai, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Coi như trong miệng ngươi cái kia tiểu yêu nghiệt không có tới, cùng lắm thì ngươi chính là bị cái kia mấy lao già trách cứ vài câu thôi, có sư tôn cho ngươi chống đỡ, không có gì lớn."
Trung Vân trưởng lão an ủi. Tạ ơn sư tôn. Liễu Như Yên cảm kích nói, Trung Vân trưởng lão đối đãi nàng một mực rất tốt, liền cùng cháu gái ruột một dạng. Tốt rồi, không muốn khó qua, ta đợi chút nữa muốn các thế lực đại biểu, còn có những cái này đã thông qua ải thứ nhất khảo hạch tạo hóa thư viện các đệ tử mới, đi đệ nhị cửa ải, nhìn ta một chút tạo hóa thư viện sắp thu nhận tinh anh đệ tử, còn có những cái kia trồng bảo dược, ngươi có muốn hay không cùng vi sư cùng đi? Trung Vân trưởng lão hỏi. Một cái thế lực cường đại, tất nhiên phải có quang minh lỗi lạc đám phách, sẽ không cái gì đều che giấu. Trung Vân trưởng lão cử động lần này cũng là vì hiển lộ rõ ràng tạo hóa thư viện bộ phận nội tình. Dạng này chẳng những có thể uy hiếp thế lực khác, không dám đối với tạo hóa thư viện có ý tưởng, còn có thể làm cho những cái này mới gia nhập tạo hóa thư viện đệ tử sinh ra đối với tạo hóa thư viện tán đồng cảm giác, đồng thời hấp dẫn cái khác thiên tài tìm tới, có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Thôi được rồi, Đồ Nhi liền không theo sư tôn đi đến, Đồ Nhi chuẩn bị ở nơi này đợi thêm một hồi, nói không chừng tiểu gia hỏa kia đợi chút nữa liền đến. Liễu Như Yên nghĩ, vẫn lắc đầu cự tuyệt Trung Vân trưởng lão đề nghị. Mặc dù bây giờ tạo hóa thư viện tất cả khảo hạch cũng đã gần phải kết thúc, Liễu Như Yên đã không cảm thấy tiểu gia hỏa kia sẽ đến, nhưng nàng vẫn là muốn ở nơi này đợi đến cuối cùng một khắc. Chương 65, Trung Vân trưởng lão nói, trang bức liền muốn trang nguyên bộ. Không biết qua bao lâu thời gian, bị Tần Xuyên đánh bất tỉnh Tiêu Viêm, rốt cục mơ mơ màng màng tỉnh lại tới, bất quá chỗ trán kịch liệt đau nhức, làm hắn mặt trong nháy mắt nhăn đến cùng một chỗ. Tê, đau quá. Rồi ra ngón tay cẩn thận xúc đụng một chút cái trán cái kia một to, Tiêu Viêm lúc này thật là khóc không ra nước mắt. Bản thân lại bị phương thức giống nhau, đánh bất tỉnh đi hai lần. Lão sư, là ai ra tay? Vẫn là cái kia ghê tởm Hùng Hải Tử sao? Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi nói, cái này quen thuộc thủ pháp, làm hắn lập tức liền hoài nghi đến trước đó cái kia đem mình đánh bất tỉnh một lần Hùng Hải Tử trên người. Đồng dạng cũng là gõ ám côn, đồng dạng cũng là từ trên trời giáng xuống đánh lén phương thức. Chứ bỏ một lần đánh cái óc, một lần đánh cái chán bên ngoài, hết thảy tất cả cũng là quen thuộc như vậy. Không sai, chính là cái kia Hùng Hải Tử. Dược lão bất đắc dĩ nói, mắt thấy bản thân cái này đệ tử liên tiếp 2-3 bị người ta gõ ám côn, Dược lão cũng không muốn như vậy. Nhưng là hắn hiện tại chỉ là một đạo danh dụng ở trong giới chỉ tàn hồn thôi, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Quả nhiên là hắn. Tiêu Viêm im lặng lệ thiên hành. Cái này Hùng Hải Tử có bị bệnh không? Làm sao nhìn mình chằm chằm không xong? Rõ ràng đã cướp sạch bản thân một lần a. Tại sao còn muốn đến? Ách, hắn một lần này mặc dù đem ngươi đánh ngất xỉu, nhưng nhìn qua không giống như là tới tìm ngươi phiền toái. Dược lão cổ quái nói ra, đồng thời đem Tiêu Viêm vừa mới bị đánh ngất xỉu sau sự tình, toàn bộ đều nói cho hắn. Lão sư, ý của ngươi là, cái này Hùng Hải Tử lương tâm phát hiện, đến cho ta đưa về Ngọc Bài đến, còn cho ta đây nướng xong thần cầm thịt làm đền bù tổn thất. Tiêu Viêm nhìn xem mất mà được lại Ngọc Bài, còn có một bên để cái kia bị nướng ngoài giòn trong mềm, tản ra nồng đậm dị hương nướng thần cầm cánh, triệt để ngây ngẩn cả người, sau đó biểu tình trên mặt càng là phiền muộn đến muốn thổ huyết. Lương Tâm Phát Thiện phải cho ta tặng đồ trở về, tại sao còn muốn đánh ngất xỉu ta? Cái này Hùng Hải Tử cũng quá thất đức a. Hơn nữa, ta chịu hai bữa đánh, lại không trọng xích, liền đổi về một cái này. Ôm trong tay cánh gà, Tiêu Viêm toàn thân run rẩy, nếu không phải bận tâm đến nơi này quá mức nguy hiểm, hắn nói không chừng đã buồn bực ngửa mặt lên trời thét dài đi lên. Thỏa mãn a, chí ít cái này tiểu ma vương còn đem ngọc bài cho người trả lại. Dược lao an ủi. Lê Tẩm Hùng Hải Tử, đáng giận a. Tiêu Viêm buồn bực ngồi xuống, ôm trong ngực cánh gà liền bắt đầu gặm, mỗi một chiếc đều cắn rất dùng sức, rất hung tàn. Nhìn qua, hắn đã đem tất cả lửa giận đều tập trung ở cái này thần cầm cánh bên trên. Các vị đạo hữu, còn có ta tạo hóa thư viện các đệ tử mới, tất cả đi theo ta à, để cho ta tới mang mọi người nhìn một chút, ta tạo hóa thư viện tương lai nhân tài trụ cột. Đệ nhị cửa ải bên ngoài, Trung Vân trưởng lão cười híp mắt nói ra. Nghe được Trung Vân trưởng lão lời nói sau, những cái kia Trung Châu vực cái khác đại thế lực các đại biểu, lúc này mới lên tinh thần, biết rõ lập tức phải đến màn kịch quan trọng. Ha ha, Trung trưởng lão, chúng ta đã sớm không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tạo hóa thư viện các kỳ tài, sau khi trở về, cũng tốt nói cho chúng ta biết trong thư viện tiểu gia hỏa, để bọn hắn biết rõ khiêm tốn, hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Một cái đồng dạng lão giả râu tóc bạc trắng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha, Hạ trưởng lão nói đùa. Nghe nói Thiên Tiên Thư Viện năm nay cũng chiêu thu không ít hạt giống tốt, không biết lúc nào cũng cho ta mở mang kiến thức một chút, mở mang tầm mắt ta. Trung Vân trưởng lão cười ha hà nói. Gặp trên mặt mọi người cũng là một bộ vẻ chờ mong, Trung Vân trưởng lão cũng không có lại kéo dài, phất tay mở ra đệ nhị cửa ải bình chướng, sau đó dẫn theo đám người nối đuôi nhau mà vào, đi vào. Vừa tiến vào đệ nhị cửa ải, nồng nặc kia thiên địa linh khí liền làm cho tất cả mọi người ở đây tinh thần vì đó chấn động. Linh khí thật nồng nặc. Trung trưởng lão, nếu như ta không đoán sai, tạo hóa thư viện ở mảnh này địa hạt bên trong, chỉ sợ trồng không ít bảo dược các vậy mà có thể ngưng tụ đậm đà như vậy thiên địa linh khí, xem ra những cái này bảo dược niên đại đều đã lâu à. Hạ trưởng lão đuốt râu nói ra. Ha ha, Hạ trưởng lão hảo nhãn lực, phiến khu vực này bên trong bảo dược ta tạo hóa thư viện đã nuôi dưỡng đã lâu tuế nguyệt, từ mấy trăm năm đến mấy ngàn năm không giống nhau, sau đó tự nhiên dẫn đầu chư vị đi giám thưởng một phen. Trung Vân trưởng lão cười ha ha một tiếng, bình tĩnh nói ra. Mấy ngàn năm bảo dược, cái kia chỉ sợ đã hóa thành dược vương rồi a. Tạo hóa thư viện quả nhiên nội tình hùng hậu a, vẹn vẹn chỉ là như vậy một mảnh nguyên thủy địa hạt liền ẩn giấu đi nhiều như vậy hào diệu. Trong đám người, tiếng than thở không ngừng truyền đến, làm cho Trung Vân trưởng lão trên mặt cũng hiện lên một tia vẻ tự đắc, làm cho những người này cảm thấy rung động, hiện lộ rõ ràng tạo hóa thư viện thực lực cường đại, vốn là Trung Vân trưởng lão một lần này dẫn đầu những người này đến nguyên nhân chủ yếu một trong. Tốt rồi, mọi người mời đi theo đằng sau ta, không nên tùy ý đi lại.
mảnh này địa hạt bên trong bảo dưỡng, phần lớn đều do ta tạo hóa thư viện nuôi dưỡng dị thú thủ hộ. Những cái này dị thú thực lực cường đại, nếu là làm bị thương mọi người sẽ không tốt. Trung Vân trưởng lão nhắc nhở một tiếng, sau đó liền tiếp tục dẫn theo đám người hướng đệ nhị cửa ải địa hạt chỗ sâu đi đến.
Ha ha, chư vị, phía trước trong đầm lầy có một con hóa long tam biến hung ngạc trấn thủ, rất hung hiểm, mọi người muôn vàng cẩn thận.
Mắt thấy đi tới một mảnh ao trước, Trung Vân trưởng lão hảo tâm nhắc nhở.
Hóa long tam biến hung ngạc,
lợi hại a.
Cường đại như vậy dị thú, đặt ở một dạng động thiên phúc địa, đều có thể coi như là trấn phái thú. Nhưng là ở trong tạo hóa thư viện, vậy mà chỉ có thể khuất cư tại một phương vũng bùn bên trong. Tạo hóa thư viện thực lực, quả nhiên sâu không lường được, khó có thể suy đoán a. Có cường đại tộc quần tộc lão, nhịn không được cảm khái nói.
Ha ha, cái này hung ngạc, là bị ta tạo hóa thư viện bên trong một vị thực lực cường đại thái thượng trưởng lão, ở đại hoang trộm tới, nghe nói thể nội ẩn chứa một tia cực kỳ nhạt mỏng chân long huyết mạch. Bởi vậy mặc dù chỉ có hóa long tam biến tu vi, nhưng chiến lực chân chính lại không kém hơn một dạng hóa long ngũ biến yêu thú, thực lực không thể khinh thường.
Trung Vân trưởng lão hơi có vẻ căng thẳng lời nói vang lên, không hề nghi ngờ, lại làm cho sau lưng vang lên một mảnh khen ngợi thanh âm.
Khụ khụ, ta đây liền đem cái này hung ngạc gọi ra đến, để mọi người xem thật kỹ một chút.
Gặp cái này bức đã trang đầy đủ, nguyên mẹn hưởng thụ lấy sau lưng mọi người tán thưởng cùng ánh mắt hâm mộ về sau, Trung Vân trưởng lão lúc này mới đắc chí vừa lòng chuẩn bị đem trong đầm lầy hung ngạc triệu hoán đi ra, để cho mọi người xem cho rõ ràng.
Trang bức liền muốn trang nguyên bộ, không thể nửa đời,
cũng không thể dây dưa dài dòng.
Đạo lý này, am hiểu sâu trang bức chi đạo nhiều năm Trung Vân trưởng lão, tự nhiên so với ai khác đều biết.
Chương 66, trang bức thất bại Trung Vân trưởng lão.
Cái này đệ nhị cửa hải địa hạt bên trong dị thú, tất cả đều là bị tạo hóa thư viện nuôi dưỡng, Trung Vân trưởng lão tự nhiên biết rõ triệu hoán những cái này dị thú hiện thân pháp quyết. Hắn thôi động pháp quyết, lấy thần lực đánh về phía ao bên trong, sau đó liền bình chân như vậy chờ đợi ao bên trong cậu ngạc hiện thân. Thế nhưng là, ở Trung Vân trưởng lão đánh ra triệu hoán pháp quyết về sau, ao bên trong vẫn như cũ lặng lặng, không có mảy may động tĩnh.
A, chuyện gì xảy ra?
Trung Vân trưởng lão lông mày nhíu lại, chẳng lẽ nói cái này cậu ngạc rời đi ao, đi địa phương khác?
Không có khả năng à, mỗi cái dị thú địa bàn phạm vi sớm đã bị tạo hóa thư viện xác định rõ, không có đạt được tạo hóa thư viện cho phép trước đó, cái này cậu ngạc chỉ có thể trấn thủ ở mảnh này ao bên trong. Chẳng lẽ là không có cảm giác được bản thân triệu hoán?
Trung Vân trưởng lão lại lần nữa hướng ao bên trong đánh vào một đạo triệu hoán pháp quyết, nhưng trước mặt ao vẫn như cũ tĩnh mịch hết sức, không có động tĩnh chút nào.
Gặp ao bên trong cậu ngạc chậm chạp không có hiện thân, lúc này Trung Vân trưởng lão sau lưng đám người mặc dù không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại đều đã nhao nhao có chút biến hóa.
Tựa hồ là cảm nhận được phía sau từng đạo ánh mắt của quái, Trung Vân trưởng lão có chút nóng nảy, bản thân cái này bức đều chẳng ra, trong đầm lầy cậu ngạc làm sao còn không hiện thân?
Đây không phải đánh mặt mình sao?
Dưới tình thế cấp bách, Trung Vân trưởng lão ra tăng thần lực thôi động, chấn động tới trước mặt ao.
Hắn tin tưởng, chỉ cần cái này cậu ngạc ở trong ao, liền nhất định sẽ cảm nhận được cái này ba động cũng hiện thân.
Oanh!
Sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, làm cho ao mặt ngoài hơi có chút sôi trào, tại chỗ ao vị trí trung tâm, một đạo gần trăm mét lớn lên quái vật khổng lồ, cũng theo cái này chấn động, lặng yên từ ao phía dưới hiện lên.
Nhìn thấy một màn này, Trung Vân trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi, đồng thời trong lòng nhịn không được phàn nàn nói, đầu này cậu ngạc, có phải hay không bình thường đút quá no bụng? Bản thân lại nhiều lần triệu hoán mới khiến cho hiện thân, kém chút để cho mình xuống đài không được, quả thực đáng giận.
Khụ khụ, chư vị mời xem, đây chính là cái kia truyền thuyết ẩn chứa một tia chân long huyết mạch. Trung Vân trưởng lão đưa tay chỉ ao trung ương, rõ ràng cùng hai tiếng, chậm rãi mở miệng giới thiệu.
Bất quá, lời của hắn còn chưa nói xong, liền sinh sinh ngừng lại, giống như là bị người bóp cổ một dạng.
Trung Vân trưởng lão chỉ ao trung ương ngón tay, chính đang khẽ run lấy, hai con mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt trợn lồi ra.
Lúc này, Trung Vân trưởng lão sau lưng đám người, tựa hồ cũng đều thấy rõ ao bên trong cảnh tượng, ngắn ngủi quỷ dị yên tĩnh về sau, cái kia thiên tiên tư viện hạ trưởng lão, một gương mặt mo kìm nén đến đỏ bừng, cố nén tiêu dung, mở miệng nói ra, Trung trưởng lão, đây cũng là trong miệng ngươi cái kia cậu ngạc a,
không hổ thể nội ẩn chứa một tia chân long huyết mạch a,
quả nhiên phi phạm.
Đã thấy, giờ khắc này ở cái kia ao trung ương, đạo kia gần trăm mét lớn lên quái vật khổng lồ, đích thật là một cái cậu ngạc không sai. Nhưng giờ phút này, nó lại cái bụng hướng lên trên, không nhúc nhích, cái kia thân thể cao lớn không biết bị cái gì to lớn ngoại lực oanh kích qua đồng dạng, mơ mô, nhìn qua thê thảm cực. Nhìn nó không nhúc nhích bộ dáng, chỉ sợ sớm đã chết lâu. Sở dĩ từ ao bên trong hiện thân, cũng là bị Trung Vân trưởng lão dùng thần lực cho dung ra đến mà thôi. Không nghĩ tới Trung Vân trưởng lão vậy mà đối với một cái đã chết khẩu ngạc tình hữu độc trung, phẩm vị kỳ lạ, thật sự là làm cho tại hạ bội phục, bội phục.
Lại một cái khác đại thế lực trưởng lão mở miệng, thanh âm cổ quái nói.
Còn dư lại những người khác, cũng đều phát ra một trận tiếng bàn luận xôn xao, thậm chí còn kèm theo không ức chế được tiếng cười.
Cái này Trung Vân trưởng lão hít hà nửa ngày cổ ngạc, kết quả dĩ nhiên là một cái bụng hướng lên trên chết cá sấu, muốn không cho người bật cười cũng khó khăn.
Cái này cổ ngạc làm sao lại chết đây?
Trung Vân trưởng lão kèm chút buồn bực một ngụm lao huyết phun ra.
Vài ngày trước không phải là nhảy nhót tương bừng sao?
Làm sao bây giờ lại chết?
Nghe đằng sau truyền tới tiếng bàn luận xôn xao, Trung Vân trưởng lão một gương mặt mo đau rát đau nhức, hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được trang bức thất bại cảm giác.
Thật sự là quá xấu hổ, quá khó tiếp thu rồi.
Lúc này, Trung Vân trưởng lão thậm chí không còn kịp lại suy tư cái này cậu ngạc chết đi nguyên nhân, chỉ muốn mau mau mang theo đám người rời đi nơi này, tốt vãn hồi bản thân mặt mũi.
Khu khu khu, đây chỉ là một chút ít nhạc đệm, nhỏ ngoài ý muốn mà thôi, mọi người mời đi theo ta, ta mang mọi người đi thưởng một gốc thế gian hiếm thấy bảo dược, tên là huyết ngọc sâm, đã trồng ở đây gần 500 năm.
Huyết ngọc sâm?
Đây chính là truyền thuyết luyện chế cựu chuyển hoàn hồn thánh đan cần thiết bảo dược a. Dù là dùng sống, một gốc ngàn năm huyết ngọc sâm cũng có thể gia tăng một người tu sĩ gần trăm năm thọ nguyên. Không nghĩ tới tạo hóa thư viện lại còn mới trồng bậc này bảo dược. Đúng vậy à, mặc dù trồng niên hạn còn nhỏ, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian trưởng thành, chính là hóa thành thông linh dược vương cũng không phải là không được a. Quả nhiên, làm Trung Vân trưởng lão ném ra ngoài cái này huyết ngọc sâm kiếp nổ đến sau đó, đám người đối diện trước cái này chết thê thảm cầu ngạn, liền không lại làm nhiều quan tâm. Trung Vân trưởng lão cũng hung hăng thở dài một hơi, vội vàng dẫn theo đám người chuyển di trận địa, lại cũng không muốn ở cái này làm chính mình trang bức thất bại thương tâm địa phương ở lại. Về phần cái này cổ ngạc nguyên nhân cái chết, cũng chỉ có thể chờ đợi trở về sẽ chậm chậm điều tra. Rời đi ao về sau, Trung Vân trưởng lão trực tiếp mang theo đám người tiến nhập bảo dược trồng nhiều nhất liên miên dãy núi bên trong. Trong miệng hắn gốc kia huyết ngọc sâm, liền trồng ở cái này sơn mạch chỗ sâu nhất một cái linh đàm bên cạnh, từ một đầu thực lực cường đại thanh giao thủ hộ lấy. Ở dẫn đầu đám người tiến vào dãy núi bên trong về sau, Trung Vân trưởng lão liền ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Dãy núi này là đệ nhị cửa ải khu vực bên trong trồng bảo dược nhiều nhất địa phương, tự nhiên cũng là dị thú hoạt động thường xuyên nhất địa phương. Thường ngày bên trong dãy núi này thường xuyên là đủ loại dị thú tiếng rít không ngừng, làm sao bây giờ lại an tĩnh như vậy đây? Trung Vân trưởng lão mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại gõ lên cổ, có một loại nhàn nhạt không ổn dự cảm. Mà loại này không ổn dự cảm, khi hắn đột nhiên ngửi được một cỗ đột nhiên xuất hiện dị hương vị đạo về sau, cấp tốc kéo lên. Mùi vị kia, không chỉ là Trung Vân trưởng lão ngửi thấy, đi theo hắn đi tới tất cả mọi người đều ngửi thấy. Thật là thơm vị đạo, chẳng lẽ là cái gì bảo dược sao? Nghe cảm giác không giống a, giống như là nướng vị đạo, thực thơm quá. Nghe mùi vị kia, ta vậy mà cảm thấy mình đói bụng, cái bụng cũng gục cục vang, thực sự là kỳ quái. Đúng vậy a, ta cũng có loại cảm giác này.